Chương 806, ngươi luôn luôn thông minh như vậy. Chương 806, ngươi luôn luôn thông minh như vậy. Lúc này, Tô Diệu Hàm chính ngốn tại trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm xem TV, bởi vì lo lắng điện thoại có phóng xạ, nàng gần nhất ngay cả điện thoại đều không thế nào chơi, mỗi ngày ở nhà không phải đọc sách, chính là xem TV. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Cầm lấy đặt ở trên bàn trà điện thoại, thấy là Thẩm Lãng đánh tới video, nàng lập tức ấn nghe. Rất nhanh, Thẩm Lãng gương mặt kia xuất hiện tại trong màn hình, "Lão bà, ngươi ở nhà còn tốt đó chứ?" Tô Diệu Hàm mỉm cười, "Trong nhà nhiều như vậy người hầu, còn có ma di ạ cái này chuyên gia ở đây, không cần lo lắng cho ta." "Tô Lâm Hạc bên kia thế nào?" "Lão bà, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đến một chuyến." Tô Diệu Hàm kinh ngạc nhìn xem hắn, "Xảy ra chuyện gì sao?" "Quả thật có chút sự tình, trong điện thoại trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, ngươi qua đây ta lại cùng ngươi từ từ nói đi." Nói đến đây, video thế mà trực tiếp cắt đứt. Tô Diệu Hàm nhìn xem cúp máy điện thoại sửng sốt rất lâu, Thẩm Lãng thế nhưng là xưa nay sẽ không chủ động treo điện thoại mình. Bất quá điện thoại di động này đúng là Thẩm Lãng, vừa rồi đánh video người cũng là Thẩm Lãng, nàng trong lúc nhất thời cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ, chỉ coi thật có cái gì việc gấp. Thế là đổi một bộ quần áo về sau, tại Maria cùng đi, để lái xe hướng Tô Thần biệt thự chạy tới. Trên đường, nàng liên tiếp cho Thẩm Lãng đánh mấy thông điện thoại đều không ai nghe. Cùng lúc đó, một bên khác, Tô Thần bằng nhanh nhất tốc độ chạy về trong nhà. Vừa rồi hắn cùng Thẩm Lãng đi cục cảnh sát, mới biết được còn cần một chút giấy chứng nhận, thế là hắn trước hết để cho Thẩm Lãng chờ ở cục cảnh sát, tự mình lái xe trở về lấy giấy chứng nhận. Vừa mở cửa vào nhà, Tô Thần nghe được ban công chỗ có người đang nói chuyện, có lẽ là nói chuyện chính đầu nhập, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Nghe được là Phạm Di Tình thanh âm, Tô Thần đang muốn mở miệng hỏi nàng làm sao nhanh như vậy liền trở lại, tiếp xuống, lại nghe được để hắn kinh dị tin tức. Tô Diệu Hàm này lại cũng đã ở trên đường, đợi chút nữa nàng sau khi tới, các ngươi lập tức ngậm chặt nàng, ta đoán chừng đến lúc đó nói không chừng còn có lái xe, bà mẫu cũng muốn ngay đầu tiên chế phục, biết không? Liên theo chúng ta kế hoạch lúc trước, đem Tô Diệu Hàm trói đến thành tây cái kia động đá vôi bên trong, nhớ kỹ, nàng đã hoài thai, ngàn bạn phải chú ý con của nàng. Ta không phải quan tâm nàng, mà là con của nàng nếu như chết rồi, ta lo lắng nàng trong tuyệt vọng nghĩ quẩn, đến lúc đó liền mất đi giá trị. Đương nhiên chờ từ trong tay nàng cầm tới tiền về sau, nàng tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vì dẫn nàng mắc câu, ta không tiếc tự tay giết chết Tô Lâm Hạc lão già này, các ngươi cũng đừng lơ là sơ suất, để cho ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Những chuyện khác chờ sau khi chuyện thành công trò chuyện tiếp. Nghe đến đó, Tô Thần trong lòng hoảng hốt, vội vàng trốn vào gian phòng của mình. Cũng may Phạm Di Tình vội vã đi ra ngoài, cũng không có nhìn kỹ. Đợi nàng rời khỏi cửa nhà, Tô Thần chán nản ngã ngồi trên giường, hai mắt thất thần. Hắn không nghĩ tới, Tô Lâm Hạc lại là bị Phạm Di Tình cho hại chết. Chẳng lẽ, nàng trước đó đem Tô Lâm Hạc từ bên ngoài tiếp trở về, cái này căn bản là một cái âm mưu. Mục đích đúng là vì dẫn Tô Diệu Hàm hiện thân. Nàng thế mà còn muốn bắt cóc Tô Diệu Hàm, thậm chí để những cái kia bọn cướp tùy ý đùa bỡn nàng. Tô Thần đấy lòng phát lạnh, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn tôn kính mẫu thần, lại là ý nghĩ thế này ác độc nữ nhân. Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, một bên là cha ruột, một bên là coi hắn là cốt đục tay chân tỉ tỉ, nhiều lần đem hắn từ vũng bùn bên trong lôi ra tới. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn rất loạn, không biết làm thế nào mới tốt. Không được, tuyệt đối không được, tỉ tỉ đối ta tốt như vậy, trước đó ta như thế đối nàng, nàng không chỉ có không trách ta, còn đem ta lôi ra vũng bùn, cho ta hậu đại sinh hoạt, nàng còn mang thai đâu, nếu như bị những người kia trả đạp, lấy nàng tính cách tuyệt đối sẽ không sống chui nhủi ở thế gian, nếu như ta trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện, ta Tô Thần vẫn xứng làm người sao? Tô Thần cười thảm một tiếng, nước mắt từng viên lớn lăn xuống, "Mẹ, ngươi chớ có trách ta, đây đều là ngươi tự tìm." Thành Tây động rộng rãi. Tô Thần nhớ lại, khi còn bé Phạm Di Tình đã từng mang theo hắn đi chơi qua mấy lần, cái kia một vùng cách Phạm gia không xa. Vừa rồi Thẩm Lãng giống như nói hắn điện thoại di động quên mang theo, này lại thông chi hắn hiển nhiên đã tới đã không kịp, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Diệu Hàm gọi điện thoại. Nhưng mà, lại một mực nhắc nhở ngay tại trò chuyện bên trong. Hắn đương nhiên không biết, lúc này Tô Diệu Hàm điện thoại tín hiệu đã bị điện giật từ quá nhiều, căn bản tiếp không đến điện thoại. Đúng, trước tìm mấy người bằng hữu, đi động rộng rãi bên kia trở lấy, lại báo cảnh. Tô Thần quyết định thật nhanh, đầu tiên gọi điện thoại thông chi một bang hồ bằng cầu hữu đi Tây Ngoại Ô tập hợp, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, khác không có, nhưng bằng hữu có rất nhiều, không ít người đều phi thường giảng nghĩa khí. Tiếp theo, hắn để một người bạn đi cục cảnh sát thông chi Thẩm Lãng, bảo hắn biết tin tức. Cuối cùng, hắn lái xe lôi kéo mấy người bằng hữu, trước một bước lái về phía động rộng rãi tiến hành bố cục. Từ Tô gia trang vườn đến Tô Thần biệt thự, đường xe cũng liền 20 mấy phút. Xe vừa lái đến thông hướng cư xá một cái lối nhỏ bên trên, Phạm Di Tình không biết từ chỗ nào chui ra, giang hai cánh tay ngăn cản xe. Lái xe bỗng nhiên một cước phanh lại dừng lại. Diệu Hàm. Tô Diệu Hàm sửng sốt một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, "Nhanh, lập tức chuyển hướng, rời đi nơi này." Nàng bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ, vị trí này cách biệt thự còn có đại khái 400-500 mét khoảng cách, tương đối địa phương khác tới nói tương đối vắng vẻ, Phạm Di Tình đột nhiên xuất hiện ở đây đón xe, đây tuyệt đối không bình thường. Lái xe không nói hai lời, vội vàng treo chuyển xe ngăn, một cái chuyển hướng chuẩn bị đường cũ trở về. Có thể xe vừa mới chuyển đến một nửa, đột nhiên từ phụ cận xông ra hai chiếc xe ban, gắt gao đem xe kẹp ở giữa. Lập tức, mười mấy người từ trong xe tải như ong vỡ tổ lao xuống, trong đó mấy người cầm phá cửa sổ khí, ba ba mấy lần làm vỡ nát pha lê. Đám người này hành động lực cực mạnh, chuẩn bị đầy đủ, xem xét cũng không phải là phổ thông tiểu lưu manh. Chúng ta cản bọn họ lại, ngươi mang Tô tiểu thư rời đi. Trong đó một tên bảo tiêu hướng về phía Ma Di A Hô. Tô Diệu Hàm một giọng nói cẩn thận, tại hai tên bảo tiêu cùng lái xe liều chết ngăn cản dưới, từ một bên khác xuống xe, tại Maria nâng đỡ, chịu đựng thân thể khó chịu bước nhanh rời đi. Cái này hai tên bảo tiêu bao quát lái xe ở bên trong, đều là Thẩm Lãng Hoa giá cao từ Hát Thủy công ty thuê quốc tế đỉnh tiêm nhân tài, thân thủ đến, ba người thế mà đem cái kia mười mấy người cản đến xít sao điện. Có thể vừa đi ra đi không đến 100 mét, từ ven đường đổ một cỗ trong xe tải, lần nữa đi xuống 7-8 người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tô Diệu Hàm, ngươi làm ta không có phòng bị sao? Phạm Di Tình cười lạnh đi tới, trong khoảng thời gian này ta đã sớm đem tình huống của ngươi nghe được nhất thanh nhị sở, ngươi cảm thấy ta sẽ không phòng bị ngươi mang bảo tiêu tới sao? Vì bộ ngươi, lần này quang thuê bảo tiêu liền xài hai ta hơn 100 vạn, ngươi thật là đáng tiền a. Tô Diệu Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Lãng người đâu, ngươi đem hắn thế nào? Phạm Di Tình xách một tiếng, lúc này còn băn khoăn tình lang của ngươi đâu? Ngươi nghĩ hắn an toàn, liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi, đợi chút nữa ta tự nhiên sẽ để ngươi nhìn thấy hắn. Đem nàng mang cho ta lên xe, cẩn thận một chút đứa bé trong bụng của nàng. Tô Diệu Hàm gặp mấy cái bọn cướp hướng mình đi tới, chán ghét lui một bước, không cần, chính ta đi lên. Ngươi vẫn rất có bệnh thích sạch sẽ. Phạm Di Tình chào phúng một câu, cũng đi theo lên xe. Trên đường đi, Tô Diệu Hàm nghiêng dựa vào trên ghế, mặt không biểu tình. Phạm Di Tình thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, ngươi liền không hỏi xem, ta vì cái gì làm như thế? Tô Diệu Hàm không lên tiếng. Phạm Di Tình tự lo nói, ta làm như vậy, còn không đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi vô tình vô nghĩa, chỉ cấp ta cùng tiểu thần chút tiền như vậy, ta phạm lấy bất chấp nguy hiểm bắt có ngươi. Diệu Hàm, ta cũng không phải một điểm không niệm tình xưa, dạng này, nếu như ngươi đáp ứng đem công ty một nửa cổ phần chuyển nhượng cho ta, ta liền bỏ qua ngươi cùng Thẩm Lãng, thế nào? Tô Diệu Hàm khẽ miệng kéo lên trào phúng, ngươi thật sẽ thả ta? Phạm Di Tình nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng đều ta 20 mấy năm mẹ, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy ngươi đi chết? Tô Diệu Hàm cười lạnh nói, ta là Trần gia nữ nhi, ông ngoại của ta là Bao Chính Phàm, trợ phu ta là Thẩm Phú Thành cháu trai, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, ngươi thả ta ta sẽ trả thù ngươi, cho nên ngươi nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Phạm Di Tình cũng không giả, cười ha hả nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi một mực là thông minh như vậy. Bất quá ngươi cùng Thẩm Lãng mặc dù phải chết, nhưng bụng của ngươi bên trong hài tử, ta có thể giúp ngươi lưu lại. Tô Diệu Hàm nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần ngươi đem tài khoản bên trong tất cả tiền toàn bộ chuyển cho ta, ta lập tức có thể tìm bác sĩ đem ngươi trong bụng hài tử lấy ra, hài tử cũng gần 10 tháng đi, hiện tại lấy ra sống sót xác suất rất lớn. Làm sao? Rất có lợi a. Tô Diệu Hàm xì khẽ một tiếng, không có lại phản ứng nàng. Phạm Di Tình một mực liễu lo không ngừng ở bên cạnh nói, hơn nửa canh giờ, xe tại thành tây bên ngoài động rộng rãi phụ cận ngừng lại. Là cái này bên trong. Nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, Tô Diệu Hàm hơi sững sờ, nơi này, khi còn bé nàng đi theo Phạm Di Tình cùng Tô Thần tới qua một lần. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Phạm Di Tình cười nói, cái này động rộng rãi coi là ta hốc tây, nơi này cách Phạm gia không xa, khi còn bé ta tức giận, hoặc là không vui liền thích một người tới này cái động đá vôi bên trong trốn tránh. Ta suy nghĩ rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn là cảm thấy chỗ này động rộng rãi, thích hợp nhất trở thành nơi chôn thây ngươi. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này chuẩn bị một chút thiết bị, bác sĩ ta đều gọi tốt, chỉ cần ngươi đem tiền quay tới, ta lập tức an bài giải phẫu, đem ngươi trong bụng hải tử lấy ra. Hải tử tóm lại là vô tội, ta lại ngon độc, cũng sẽ không cầm một đứa bé chút giận. Ta có thể thề, ngươi cùng Thẩm Lãng sau khi chết, ta nhất định đem cái này hải tử an an toàn toàn đưa đến Thẩm gia. Chương 807, về sau mỗi đêm, ngươi cũng sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy hối hận. Chương 807, về sau mỗi đêm, ngươi cũng sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy hối hận. Đi vào động rộng rãi, cái này động rộng rãi diện tích phi thường khoáng đạt, quả nhiên cùng Phạm Di Tình nói, bên trong thật sớm chuẩn bị rất nhiều khí cụ, bàn giải phẫu, bình dưỡng khí, các loại dược vật cái gì cần có đều có. Hơn 10 người bọn cướp, từng cái mang theo mặt nạ, như lang như hổ chờ ở nơi đó. Diệu Hàm, chúng ta mậu nữ một trận, ta cũng không muốn quá làm khó dễ ngươi. Phạm Di Tình nói ra, chính ngươi chủ động một điểm đi, thứ nhất, trước tiên đem ngươi tài khoản bên trong tất cả tài chính chuyển tới ta Thụy Sĩ ngân hàng trong chương mục. Thứ hai, đem Thẩm Lãng kêu đến. Hai chuyện này làm xong, ta sẽ để cho ngươi không có một chút thống khổ rời đi, đồng thời đem ngươi hải tử đưa về Thẩm gia, nếu không, cũng đừng trách ta không niệm mẫu nữ tình cảm. Tô Diệu Hàm nghe được ý ở ngoài lời, Thẩm Lãng cũng không có tại trên tay ngươi. Đều lúc này, Phạm Di Tình cũng không còn giấu giếm, ta chỉ là tìm ăn cắp cầm đi điện thoại di động của hắn, lợi dụng ai đổi mặt cho ngươi đánh video, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tin. Tô Diệu Hàm nghe nói như thế, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, tự tiếu phi tiểu nói, Phạm Di Tình, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thắng định? Ngươi có ý tứ gì? Phạm Di Tình sững sờ. Tô Diệu Hàm khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta thật có ngươi tưởng tượng đần như vậy, biết rõ ngươi đối ta ý đồ bất chính, lại chỉ đem hai cái bảo tiêu tới. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Ngươi báo cảnh sát? Phạm Di Tình mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem nàng, đây không có khả năng, vì phòng ngừa ngươi gọi điện thoại, ta đã lắp đặt điện tử quấy nhiêu khí, ngươi không có khả năng báo cảnh thành công. Tô Diệu Hàm lạnh liếc nhìn nàng, trong khoảng thời gian này, Ôn Cẩn Dương muốn hại ta cùng Thẩm Lãng, Trương Tuấn Vi muốn hại ta nhóm, ngươi cũng muốn hại chúng ta. Trong bụng ta còn mang hải tử, ngươi cho rằng ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Ta đã sớm cùng cảnh sát bên kia đạt thành hợp tác, trên thân tùy thời tùy khắc mang theo một cái phát động báo cảnh cái nút, chỉ cần cái nút này nhấn một cái, cảnh sát ngay lập tức sẽ biết ta xảy ra chuyện, lần theo định vị đi tìm tới. Vì thế, nàng còn chuyên môn cho cục cảnh sát góp 20 mấy chiếc xe cảnh sát, mới lấy được cái này ưu đãi. Nghe nói như thế, Phạm Di Tình mắt nổ đồng đóm, nàng nhìn tính và tính, không có tính tới Tô Diệu Hàm thế mà như thế gà tặc, trong tay lại còn cầm một cái một khóa báo cảnh cái nút. Không xong Phạm Di Tình, bên ngoài tới mười mấy chiếc xe cảnh sát, cái này động rộng rãi đã bị bao bọc vây quanh. Một tên giặc cướp quá sợ hãi chạy về động rộng rãi nói. Phạm Di Tình lập tức cũng hoảng hồn, nàng không muốn ngồi lao, không muốn lại đi trải nghiệm loại kia mất đi tự do, tại trong lao bị người ngược đãi cảm giác. Nàng một mặt oán độc nhìn về phía Tô Diệu Hàm, cắn răng nghiến lợi quát, cho ta đem cái này tiện nhân trói lại. Hắn vừa dứt lời, trong đó mấy cái bọn cướp muốn chạy tới trói lại Tô Diệu Hàm, nhưng vào lúc này, những người này lại bị mấy cái khác bọn cướp ngăn cản. Bất thình lình một màn, Phạm Di Tình cả người triệt để sợ ngây người, các ngươi đang làm gì? Tô Diệu Hàm xì khẽ một tiếng, Phạm Di Tình, ngươi là hạng người gì ta lại biết rõ rành rành, ta nếu biết ngươi là cái gì tính tình, tự nhiên đã sớm đối ngươi có chỗ phòng bị. Ngươi mỗi ngày làm cái gì, đi nơi nào, gặp người nào, cho ai gọi điện thoại, từng cọc từng kiện ta đều nhất thanh nhị sở. Buồn cười ngày đó ngươi thế mà tại Tô gia trang viên ngoại mặt liền lên Ôn Đình Trung xe, thật coi ta là mù loà sao? Biết ngươi rất có thể cùng Ôn Đình Trung làm ở cùng nhau, trong khoảng thời gian này ta đối với ngươi để phòng càng thêm nghiêm mật. Ngươi tìm khắp nơi ai lừa gạt đoàn đội, tìm đỉnh cấp tay chân, trắng trợn, ngươi có phải hay không thật sự coi ta đồ đần nhìn? Phạm Di Tình sắc mặt tái nhợt, nàng xác thực đem Tô Diệu Hàm làm đồ đần nhìn, cho là nàng người mang lục giáp hành động bất tiện, tất cả tinh lực đều tại sinh con phía trên, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ phòng bị chính mình. Ngươi có thể dùng tiền mua được bọn hắn, ta tự nhiên có thể hoa tiền nhiều hơn, cùng ta so tiền, ngươi hơn được sao? Phạm Di Tình gắt gao nhìn xem nàng, nói cách khác, ngươi sớm đoán được ta lại đối phó ngươi, ngươi hôm nay tới là cố ý đem ta hướng tử lộ bên trên bước. Tô Diệu Hàm lắc đầu, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới là ai đổi mặt, dù sao các ngươi cầm Thẩm Lãng điện thoại di động của hắn là chưa từng rời khỏi người, bởi vì bên trong có một ít hắn tồn tại từ khúc, rất quý giá. Về sau ngươi không kịp chờ đợi xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài, ta mới phát giác vấn đề. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta tại Tô Thần biệt thự phụ cận mua mấy bộ phòng ở, an trí không thiếu bảo tiêu, những người này ngoại trừ giám thị ngươi bên ngoài, chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vừa rồi ta vốn có thể để bọn hắn ra, nhưng khi đó ta phát giác ngươi khả năng làm cũ chuẩn bị, nếu như ta thật gọi ra những người kia, ngươi hẳn là sẽ lập tức ngồi xe rời đi Thượng Hải bên trên, thậm chí là rời đi trong nước à. Có thể ta không muốn cho ngươi cơ hội như vậy. Phạm Di Tình đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận oán độc, tiện nhân, ngươi không cho ta sống, ta liền lôi kéo ngươi cùng nhau đi chết. Ngươi đi chết đi cho ta. Nói, nàng từ trên thân móc ra một cây chùy thủ, hung tợn hướng Tô Diệu Hàm lao đến. Mẹ, dừng tay. Tại động rộng rãi một cái chỗ ngoặc chờ đã lâu Tô Thần, thấy cảnh này, thất kinh lao đến, giang hai cánh tay ngăn ở Tô Diệu Hàm trước mặt. Tiểu thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần chảy nước mắt nói, mẹ, ngươi thu tay lại đi. Ngươi tại trên ban công cùng người gọi điện thoại ta tất cả đều nghe được. Ngươi nói Tô Lâm Hạc là ngươi giết, ngươi còn muốn giết tỷ tỷ và tỷ phu, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta bất kể hiểm khích lúc trước, sẽ không lại nhằm vào bọn họ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Phạm Di Tình buồn bã nói, đứa nhỏ ngốc, mẹ làm như vậy cũng là vì ngươi a. Tô Diệu Hàm quá mức vô tình, nàng mấy ngàn nước thẩm ra, lại chỉ cấp ngươi một tòa nhà lầu, nàng đây là tại đuổi ăn mày a. Mẹ lớn tuổi như vậy có thể tiêu bao nhiêu, chủ yếu là muốn giúp ngươi từ trên người nàng kiếm một ít tiền, nửa đời sau có thể sống vui sướng một điểm. Tô Thần cười thầm nói, ngươi thật là vì giúp ta sao? Ta nhiều lần nói cho ngươi, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Ta là dạng gì chính ta rất rõ ràng, nhiều tiền hơn nữa đặt ở trên người của ta ta cũng có thể tiêu hết. Hiện tại mỗi tháng thu tiền thuê, cố định nhiều tiền như vậy, ta cũng học xong tính toán tỉ mỉ, tỉnh lấy hoa, mà lại mỗi tháng đều có, vĩnh viễn không sợ không có tiền hoa. Ta biết tỉ tỉ lúc trước sở dĩ đưa ta một tòa nhà lầu, cũng có phương diện này suy tính, nàng là đang vì ta suy nghĩ. Ta cái này làm đệ đệ, chưa từng có đã giúp nàng mảy may, nàng thậm chí cùng ta đều không có quan hệ máu mủ, còn nguyện ý dạng này giúp ta, nếu như ta còn bởi vậy trách nàng, ta Tô Thần còn tính là cá nhân sao? Mẹ, là ngươi, ngươi dùng tiền quá bàn tay lớn chân to, mua túi sách, mua quần áo đều muốn quốc tế đỉnh tiêm hàng hiệu mới bằng lòng mặc, ta mỗi tháng cho ngươi 15 vạn, ngươi không đủ xài mới bí quá hóa liệu à? Bị nhi tử vạch trần tâm tư, Phạm Di Tình lập tức có chút thẹn quá hóa giận, tiểu thần, ta là mẹ ngươi, Tô Diệu Hàm cùng ngươi ngay cả quan hệ máu mủ đều không có, ngươi đến cùng giúp ai? Tô Thần lắc đầu, ngươi là mẹ ta không sai, từ nhỏ đến lớn ngươi đối ta đều rất sủng, cho nên ngươi sau khi ra tù ta thật cao hứng, cũng nguyện ý đem ta hết thảy cùng ngươi chia sẻ. Có thể ngươi không nên hại tỷ tỷ, không có tỷ tỷ liền không có ta Tô Thần hiện tại. Mẹ, ngươi đi tự thú đi, tranh thủ cảnh sát xử lý khoan dung. Phạm Di Tình trong mắt cơ hồ muốn phun ra máu, ngươi để cho ta đi tự thú. Ngươi biết rõ ta giết ra ra ngươi, giết người nhưng là muốn xử bắn, ngươi đây là để mẹ đi chết sao? Tô Thần một mặt thống khổ, mẹ, chính ngươi đã làm sai chuyện, cũng nên đi gánh chịu. Tô Lâm Hạc mặc dù hám lợi đen lòng, vì gia tộc lợi ích, ngay cả ta cái này cháu trai ruột đều có thể bỏ qua, nhưng hắn lúc trước đối ngươi cũng coi như không tệ, còn để ngươi nắm trong tay Tô Thị tập đoàn, hắn lại có không đúng, ngươi cũng không nên giết hắn à? Hắn đang chết. Là hắn bất công, lúc trước đem Tô Diệu Hàm tiện nhân này cho dạy ra, nếu là lúc trước tay hắn cầm tay dạy ngươi thương nghiệp tri thức, vậy bây giờ thân gia mấy ngàn ức chính là ngươi. Phạm Di Tình quát tầm lên, đã hắn như thế bất công Tô Diệu Hàm, vậy ta liền giết hắn đem Tô Diệu Hàm tiện nhân này dẫn ra, cái này kêu là cầu nhân đến nhân. Tô Thần một mặt khó có thể tin, nhìn trước mắt cái này diện mục bặm bẹo nữ nhân. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Gia gia lúc trước chẳng lẽ không dạy qua ta sao? Hắn thậm chí dạy so tỷ tỷ dụng tâm nhiều, là chính ta bùn nhão không dính lên tường được, không có hảo hảo đi học, ngươi sao có thể quấy đến trên đầu của hắn? Tô Diệu Hàm nói, tiểu thần, không cần thiết nhiều lời, nàng hiện tại đã triệt để điên rồi, nghe không vào đạo lý. Tô Thần một mặt áy náy nhìn xem nàng, "Tỷ, thật xin lỗi, ta cũng là hơn 1 giờ trước mới biết được kế hoạch của nàng, lúc ấy gọi điện thoại cho ngươi không có đạt thông, tỷ phu điện thoại cũng không có đạt thông, cho nên liền tự tác chủ trương mang theo bằng hữu đến động rộng rãi nằm vùng, nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Ta thật không nghĩ tới, nàng bây giờ trở nên như thế phát rồ." Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta nhìn rất rõ ràng. Hiện tại nàng đối cái này đệ đệ là rất hài lòng, ngồi mấy tháng lao, hắn trước kia rất nhiều thói quen xấu là triệt để từ bỏ. Mặc dù bây giờ y hiển nhiên không làm việc đàng hoàng, cả ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng ít ra có thể giảng đạo lý, cũng biết yêu thương nàng tỷ tỷ này. Đọc lấy hơn 20 năm tỷ đệ tình cảm, nàng cũng không để ý cả một đời nuôi cái này đệ đệ. Nhi tử ngươi mau cứu mẹ." Phạm Di Tình tỉnh táo lại về sau, đột nhiên trở nên sợ hãi bắt đầu, hiện tại đại thế đã mất chờ đợi nàng không phải xử bắn chính là ngồi tù mục xương, nàng là thật bắt đầu sợ hãi. Tô Thần thấy lòng có không đành lòng, "Mẹ, Tô Lâm Hạc đã đưa đi kiểm tra thi thể, nguyên nhân cái chết lập tức liền sẽ ra kết quả, ngươi là trốn không thoát, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi tự thú, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng." "Không, không được, ta không ngồi tù, ta không muốn ngồi tù." Phạm Di Tình sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu lui lại, đoạn thời gian kia Ôn Cẩn Dương vì bức bách nàng sau khi ra tù hạ lực lượng lớn nhất đối phó Tô Diệu Hàm, đặc biệt tại trong lao tìm người cả ngày bắt nạt Phạm Di Tình, đều nhanh cho nàng chỉnh ra bóng ma tâm lý. Bây giờ nghe ngồi tù hai chữ này, nàng bản năng cảm giác được sợ hãi, bài xích. "Mẹ, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa." Tô Thần hô, "Ngươi ủ thành sai lầm lớn, ta là sẽ không bao che ngươi, hiện tại ngươi chỉ có tự thú con đường này." Phạm Di Tình hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn, đột nhiên cười thảm một tiếng, "Đây là con trai ngoan của ta." "Tiểu Thần, mụ mụ ngoan bảo, ngươi thật tình nguyện tuyển Tô Diệu Hàm cũng không nguyện ý tuyển mụ mụ sao?" Tô Thần sắc mặt phức tạp, "Ngươi là mẹ ta, ta đương nhiên nguyện ý ta tận hết khả năng giúp ngươi, có thể ngươi đây là phạm tội à, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành đồng phạm mới cam tâm sao?" Phạm Di Tình không nói lời nào, chỉ là bên cạnh rơi lệ bên cạnh cười thảm, tự lẩm bẩm, "Trấn Hà, trên đời này từ đầu đến cuối chỉ có ngươi đối ta tốt nhất. Mặc dù nhiều năm như vậy ngươi một mực đọc lấy nữ nhân kia, nhưng cùng ta cũng chưa từng có đỏ qua mặt, chưa nói qua ta một câu không tốt. Ngươi vì cái gì đi a, để cho ta một nữ nhân không chôn nương tựa. Ngươi có phải hay không ở phía dưới nhớ ta, muốn cho ta nhanh chóng tìm ngươi?" "Trấn Hà, ta tới tìm ngươi." Phốc phốc. Chùy thủ trong tay hung hăng đâm vào trái tim. "Mẹ." Tô Thần thê lương hô gạo. Tô Diệu Hàm cũng là giật nảy mình, suýt nữa ngã nhào trên đất, cảm xúc kích động dị thường. Phạm Di Tình lui lại hai bước tựa ở trên vách tường, nhìn xem liều mạng hướng mình xông tới Tô Thần, khoe miệng lộ ra một tia tuyệt tình tiêu dung. "Tiểu Thần, nhìn thấy mẹ tự sát ở trước mặt ngươi, ngươi cao hứng sao? Về sau mỗi đêm, ngươi cũng sẽ hôm nay lựa chọn hối hận. Hảo nhi tử, mụ mụ đau ngươi cả một đời, đây là mẹ cuối cùng lễ vật cho ngươi." Nói xong, nàng dần dần từ trên vách tường trượt xuống, đã mất đi sinh cơ. "Đs, cảm tạ ngâm ngụm nước định càn khôn khen thưởng đại thần chứng nhận, thật lâu không có thu được dạng này đại lễ, cảm tạ đại lão." Chương sau tăng thêm mặt khác đoạn này kịch bản xác thực vô hót một cái lâm thời nghĩ ra tới, có chút không quá nghiêm cẩn, chủ yếu là nhanh, giải quyết dứt khoát, giải quyết hết Phạm Di Tình. Nguyên bản đại cương kỳ thật còn có rất nhiều làm nền, thậm chí còn có Phạm Di Tình cùng Thẩm Lạc Thi đôi này tình địch đối thủ hí, nhìn bình luận mọi người tựa hồ không quá ưa thích, cho nên toàn bộ chém đứt, hai chương viết trên nàng. Đến tiếp sau sẽ tiến vào chủ tuyến, sau đó chính là kết cục, xem chừng trung hạ tuần liền có thể hoàn thành. Chương 808, muốn sinh chương 808, muốn sinh Thẩm Lãng là đang ngồi xe cảnh sát cùng một chỗ chạy tới, nhận được Tô Thần bằng hưu báo tin, hắn lúc này liền vô cùng lo lắng báo cảnh sát, vừa rồi hắn hung hăng nghị xông vào động rộng rãi, lại bị cảnh sát cho gắt gao kéo lại. Bên ngoài, mũ cắt thúc thúc vừa triển khai trận thế, liền thấy Tô Thần hoảng hoảng trương trương giơ tay chạy ra, "Đừng nổ súng, tỷ ta sắp sinh, nhanh, đưa nàng đi bệnh viện." Nghe nói như thế, Thẩm Lãng quá sợ hãi, đột nhiên liền đẩy ra níu lại cái mũ của hắn thúc thúc, giống như điên hướng động rộng rãi chạy tới. Tiến vào động rộng rãi, Thẩm Lãng chỉ nhìn một chút ngã trong vũng máu Phạm Di Tình, lập tức tìm thấy được Tô Diệu Hàm vị trí, giờ phút này nàng chính níu mày nằm ở thủ thuật trên này, dưới thân đã chảy một vũng nước dấu vết, rõ ràng là nước ối đã tan bỡ. "Diệu Hàm." Thẩm Lãng phi tốc vọt tới trước mặt nàng, cầm thật chặt tay của nàng. "Ngươi đã đến." Tô Diệu Hàm gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khi nhìn đến Thẩm Lãng sau tựa như tháo xuống một hơi, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ấm áp, "Con của chúng ta muốn ra đời." Thẩm Lãng trong mắt rưng rưng, ta biết, Diệu Hàm, ngươi đừng nói chuyện, giữ lại tốt thể lực, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện." Nói, hắn nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nhanh chân đi ra phía ngoài. Tô Diệu Hàm ôm lấy cổ của hắn, liền thân thể đau từng cơn tựa hồ cũng quên, một đôi mắt đẹp chỉ nhìn chừng chừng lấy vì chính mình lo lắng, vì chính mình khẩn trương nam nhân. Hạnh phúc cùng ngọt ngào, cọ rửa trên thân thể mang tới đau đớn. Nàng nghĩ thầm, lập tức liền muốn cho hắn sinh con, đây là bọn hắn đều chờ đợi đã lâu tình yêu kết tinh. Bọn hắn từng một lần lại một lần ước mơ lấy cái này tiểu sinh mệnh đến, hai người thậm chí đã sớm mua sắm rất nhiều hài nhi vật dụng, còn chuyên môn tại trong trang viên mở ra một góc đồng nhạc viên, chuyên môn chế tạo một gian xinh đẹp hài nhi phòng. Hiện tại bọn hắn hài tử lập tức liền sắp xuất thế, về sau nàng cùng Thẩm Lãng ở giữa nhiều một cái tiểu sinh mệnh, nhiều hơn một phần ràng buộc, bọn hắn sẽ một khối làm bạn hắn trưởng thành, một khối vì hắn sướng vui giận buồn mà khiên động nội tâm. "Thật tốt ta." Tô Diệu Hàm mắt to híp lại thành nguyện nhà. Xe cảnh sát rất nhanh gào thét lên hướng bệnh viện chạy tới, tại tiến phòng sinh trước đó, nhìn xem Thẩm Lãng mắt trần có thể thấy khẩn trương cùng lo lắng bất an, Tô Diệu Hàm chủ động kéo hắn lại tay, "Lão công chờ ta ra." "Lão bà." Thẩm Lãng nghẹn ngào nói xong hai chữ, và ánh mắt lập tức đỏ lên, "Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, ngươi trọng yếu nhất. Mắt thấy cửa phòng sinh đóng lại, ngăn cách Tô Diệu Hàm thân ảnh, Thẩm Lãng tựa ở phía sau trên vách tường, liên tục bấm mấy cái dây số. Rất nhanh, Trần Nghiên, Vu Chỉ Tình đám người lần lượt chạy tới. Nhi tử, Diệu Hàm thế nào? Vu Chỉ Tình khẩn trương hỏi. Thẩm Lãng ánh mắt móc đồng dạng rơi vào phòng sinh trên cửa chính, khẽ khẽ lắc đầu, nàng hôm nay bị kinh sợ dọa, nước ối đã phá, hiện tại không biết tình huống thế nào. Vu Chỉ Tình an ủi, nhi tử ngươi đừng lo lắng, mặc dù so dự tính ngày sinh trước thời hạn nửa tháng, nhưng đây đều là tại bình thường phạm vi bên trong, không tính sinh non, Diệu Hàm sẽ không có chuyện gì. Thẩm Lãng miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng khẩn trương cùng lo lắng lại không giảm phân nửa phần, tại hành lang bên trên đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ. 1 giờ, 2 giờ, hơn 2 giờ chiều, ở xa cảng thành Thẩm Phú Thành vậy mà cũng chạy tới, đồng hành còn có Tô Diệu Hàm phụ mẫu, muội muội, cùng Trần gia lão gia tử Trần Quốc Thái. Lúc này, bệnh viện đại sảnh, Thẩm Thiên Thu mặc một thân giá rẻ trang phục, cũng lo lắng chờ ở nơi đó. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tại Thượng Hải bên trên tìm một phần gác cổng công việc, 1 tháng 5.800, cũng là miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Sở dĩ lựa chọn lưu tại Thượng Hải bên trên, là bởi vì Thẩm Lãng tại Thượng Hải bên trên, hắn muốn nhìn một chút, có cơ hội hay không cùng Thẩm Lãng chữa trị phụ tử quan hệ. Biết được Tô Diệu Hàm muốn sinh con cũng là bắt nguồn từ ngoài ý muốn, hôm nay vừa lúc là hắn ngày nghỉ, trận này eo một mực đau nhức, hắn muốn là chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra một chút, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn nghe được mấy người y tá trò chuyện lên Tô Diệu Hàm sinh con sự tình. Cái này khiến hắn lập tức kích động lên, mặc dù Thẩm Lãng không chịu nhận hắn, nhưng này huyết thống không làm được giả, Tô Diệu Hàm trong bụng nghi ngờ thế nhưng là hắn cháu trai rồi à. Ông trời phù hộ, để bọn hắn mẹ con bình an. Thẩm Thiên Thu chắp tay trước ngực, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Đúng lúc này, "Oeng, oeng." Bệnh viện bên ngoài, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe thể thao tiếng oanh minh vang lên. Sau một khắc, toàn bộ bệnh viện phảng phất tại mở một trận xe sang trọng dương, các loại hiếm thấy xe thể thao, xe sang trọng từng chiếc tại bệnh viện lộ thiên bãi đỗ xe ngừng lại. Nắm cỏ, đây là cái nào gia tộc như thế ngang tàng? Ta vừa nghe nói, tựa như là Tô Diệu Hàm tại bệnh viện này sinh con. Thẩm Lãng hiện tại là toàn cầu chạm tay có thể bỏng đại minh tinh, chút chuyện này căn bản không đạt được, giờ này khắc này, không chỉ có bệnh viện, trên mạng cũng khắp nơi tại điên truyền. Khó trách, nghe nói Tô Diệu Hàm là bao chính phàm ngoại tôn nữ, nhìn điệu bộ này, bao gia, Thẩm gia cùng Ngu gia hẳn là đều tới, chật chội, hào môn chính là hào môn, quá ngang tàng, nơi này rẻ nhất một chiếc xe cũng phải hơn ngàn vạn đi. Thẩm Thiên Thu nghe được thanh âm về sau, cũng theo dòng người đi tới cửa bệnh viện, sau một khắc, liền nhìn thấy Thẩm Phú Thành mang theo Thẩm gia mấy người, Ngu Triều Nam mang theo Ngu gia người, phong trần mệt mỏi hướng bên này đi nhanh tới. Thẩm Thiên Thu giật mình, lúc này muốn tránh đã tới đã không kịp, vừa vặn đụng phải Thẩm Phú Thành ánh mắt. Hồi lâu không thấy, hai cha con không còn có ngày xưa ôn tình, Thẩm Phú Thành ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy lăng lệ cùng cảnh giác, ngươi ở chỗ này làm gì, lại nghĩ đúng a sóng làm cái gì? Bên cạnh Ngu Triều Nam đám người cũng lạnh lùng nhìn xem hắn. Thẩm Thiên Thu cười khổ một tiếng, cha, ta đều bộ dáng này, còn có thể làm cái gì? Ta phải biết Diệu Hàm hôm nay sinh con, cho nên chuyên tới xem một chút, cái kia dù sao cũng là cháu của ta. Lời này vừa ra, Ngu Thừa Đông trào phúng bắt đầu, hiện tại biết đó là người cháu. Trước đó ngươi thế nhưng là kém chút đem Thẩm Lãng hại chết, hiện tại thế mà còn liếm láp cái trên mặt cửa nhận cháu trai, ngươi người đã giả, da mặt này cũng càng ngày càng dày. Thẩm Thiên Thu cũng không tức giận, trong khoảng thời gian này hắn triệt để suy nghĩ minh bạch, trước kia mình sai có bao nhiêu không hợp tối thượng, tốt như vậy một đứa con trai hắn không có chân quý, ngược lại vì một cái tâm tư ác độc con nuôi, đối Thẩm Lãng không phải nhục mạ chính là bạn ai, triệt để đem phụ tử ở giữa điểm này tình cảm làm hao mòn đến không còn một mảnh. Rất nhiều lần hắn đều đang nghĩ, nếu là lúc trước hắn cùng Ngu Chỉ Tình, tại tìm về Thẩm Lãng về sau, liền nhanh chóng chặt đứt cùng Thẩm Bác Đạt quan hệ, toàn tâm toàn ý quan tâm Thẩm Lãng, bảo vệ Thẩm Lãng, hiện tại bọn hắn một nhà ba người có phải hay không trôi qua đặc biệt hạnh phúc. Chỉ tiếc, trên đời này vĩnh viễn không có nếu như. Cút cho ta, không cho phép ngươi đón thêm gần A Lãng một nhà ba người một bước, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Thẩm Phú Thành không chút nào đồng tình quát chói hai một tiếng. Ta đã biết. Thẩm Thiên Thu rũ cụp lấy đầu, ủ rũ cúi đầu từng bước một đi ra ngoài cửa, thân hình hắn còn xuống, nhìn qua giống như là một cái gần đất xa trời lão đầu, nơi nào còn có ngày xưa cái kia cao cao tại thượng thẩm ty trưởng hăng hái nửa phần tư thái. Đợt, cảm tạ ít sơ mị ập đại ca khen thưởng đại thần chứng nhận hôm nay đi leo núi, mệt mỏi không muốn động, thiếu hai chương tăng thêm, ngày mai nhất định càng xong chương 809, hài tử xuất sinh chương 809, hài tử xuất sinh chấn đỉnh, ngươi tìm người đi xem lấy hắn, tuyệt đối đừng để hắn có cơ hội tiếp cận A Lãng cùng Diệu Hàm. Thẩm Phú Thành lạnh lùng nhìn xem Thẩm Thiên Thu bóng lưng biến mất, nhìn về phía Thẩm Chấn Đỉnh phân phó nói, ta lập tức đi. Thẩm Chấn Đỉnh bước nhanh đuổi kịp Thẩm Thiên Thu. Nhị ca. Thẩm Thiên Thu dừng lại thân hình, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, làm khó ngươi còn đuổi theo gọi ta một tiếng nhị ca. Thẩm Chấn Đỉnh mặt không chút thay đổi nói, nhị ca, đừng lại sống ở đi qua. Ngươi biết, ngươi bây giờ đã không có khả năng lại về Thẩm gia. Cha tính cách ngươi biết, hắn đã từng cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, phàm là ngươi có một lần quay đầu, cũng sẽ không là cục diện bây giờ. Ngươi đã triệt để đả thương hắn tâm, lấy tính cách của hắn tuyệt không nửa điểm tiếp nhận ngươi khả năng. Càng đừng đề cập, cha đặc biệt thích Thẩm Lãng, mà ngươi cùng Thẩm Lãng quan hệ lại viên náo rất cương. Đừng có lại dây dưa, ra ngoại quốc đi, ở trong nước ta nghĩ không có người lại nghĩ nhìn thấy ngươi, ta sẽ cho ngươi chuyển 100 vạn, ngươi tiết kiệm một chút hoa, cũng đầy đủ ngươi sinh sống. Nghe nói như thế, nếu như đặt ở qua đi Thẩm Thiên Thu có lẽ sẽ thật cao hứng, dù sao có 100 vạn nhưng cầm, thật to hóa giải kinh tế của hắn nguy cơ. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã thành thói quen không có tiền thời gian, hắn càng sợ, cầm số tiền kia, Thẩm Gia Chân sau liền sẽ cho hắn tiêu hộ, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội nữa trở về nước. Cháu của hắn sắp lập tức ra đời, vẫn không có thể nhìn một chút, hắn còn muốn vãn hồi Thẩm Lãng, còn muốn một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Lúc này, đừng nói 100 vạn, dù là cho hắn 1000 vạn, hắn cũng không nguyện ý rời đi. Không, ta không đi. Lão Tam, ngươi không nên ép ta, nếu không ta liền đầm chết ở trước mặt ngươi. Thẩm Chấn Đình thở dài, ngươi hà tất phải như vậy? Thẩm Thiên Thu kiên quyết nói, trước kia là ta sai rồi, ta sẽ chu tội, ta tại trong miếu điểm trường sinh đến, cả ngày lẫn đêm cầu nguyện A Lãng cùng chỉ tình khỏe mạnh bình an, ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ta tin tưởng, A Lãng sớm muộn sẽ tha thứ cho ta. Lão Tam ngươi yên tâm, A Lãng là ta con độc nhất, ta làm sao có thể hại hắn, dù là ta chết đi cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Thẩm Chấn Đình nhìn hắn con mắt, mấp máy môi, trong lòng than nhẹ, hắn có thể nhìn ra Thẩm Thiên Thu là thật đại triệt đại ngộ, triệt để hối cải, thế nhưng là, chẳng lẽ không cảm thấy được đã chậm sao? Có chút sai, một khi đúc thành, là cũng không còn cách nào vãn hồi. Dù sao cũng là đã từng đối với hắn tốt, cũng đã giúp hắn rất nhiều nhị ca, Thẩm Chấn Đình cũng không tốt làm cho thật chặt, tóm lại, trong khoảng thời gian này ngươi đừng lại tiếp cận Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm, lao ra tử sợ là sẽ phải tại Thượng Hải bên trên ở lại một đoạn thời gian, bồi một bồi nhỏ chúng sinh. Ngươi dám ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Thẩm Thiên Thu yên lặng nhìn xem hắn rời đi, tự giễu cười một tiếng, không để ý hình tượng đặt mông ngồi tại cửa bệnh viện bên ngoài rải cây xanh bên cạnh chờ đợi lấy tin tức tốt từ trong bệnh viện truyền đến. "Gia gia, ông ngoại, các ngươi làm sao cũng tới?" Ngoài phòng sinh mặt, nhìn thấy Thẩm Phú Thành cùng Ngô Triều Nam đi tới, Thẩm Lãng vội vàng nên đón tiếp lấy. "Ta trùng sinh xuất sinh, ta cái này làm thái gia gia sao có thể không đến?" Thẩm Phú Thành cười ha ha, "Hiện tại bên trong tình huống thế nào?" Thẩm Lãng lo lắng nói, "Đều đã hơn 4 giờ, còn không có tin tức." Ngô Triều Nam khoát tay áo, "Đây coi là cái gì, nữ nhân sinh con thời gian không giống, ngắn mấy giờ, dài một ngày một đêm cũng có." Hiện tại y học như thế phát đạt, không cần phải gấp. Thẩm Lãng gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, Trần gia cùng Bao gia người cũng chạy tới. Trần Kim Kỳ cùng Trần Quốc Thái nhìn đặc biệt cao hứng, cùng bên cạnh người Thẩm gia Ngu gia người cười cười nói nói, Bao Ngọc Phân thì cùng Thẩm Lãng, thần sắc khẩn trương lộ rõ trên mặt, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đại môn. "Lão Thẩm, ngươi cho đứa nhỏ này lấy tên sao?" Trần Quốc Thái đột nhiên hỏi. Bọn hắn đại gia tộc đặt tên, cũng không phải tùy tiện lấy, đầu tiên phải căn cứ gia tộc chữ lót, lại tìm phong thủy đại sư chăm chú bói toán, cuối cùng xác định rõ danh tự. Hai tử mặc dù là Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm, nhưng hai bọn họ nhưng không có tác quyền. Đặt tên tạm thời không đội chờ hài tử sinh ra tới, ta tìm người hảo hảo cho đứa nhỏ này tính toán, lại xác định danh tự. Thẩm Phú Thành cười nói. Tất cả mọi người gật đầu. Mọi người cao hứng bừng bừng trò chuyện, một phái hỉ khí dương dương không khí, nhất là Ngu gia người đều đặc biệt cao hứng, Thẩm Lãng có hài tử, về sau Ngu gia cùng Thẩm Lãng liền buộc sâu hơn. Người Trần gia cũng từng cái hưng phấn, Tô Diệu Hàm cho Thẩm Lãng sinh hài tử, địa vị không thể dung chuyển liên đới lấy bọn hắn Trần gia cũng muốn được nhờ không ít. Mà lại đứa nhỏ này đã sớm tại cảng thành điều tra, là cái nam hài. Tại cảng thành tra hải nhi giới tính là hợp pháp hành vi, không thể nói là trọng nam kinh nữ, nhưng ở đại gia tộc, sinh một cái nam hải cùng sinh một nữ hải ý nghĩa không thể so sánh nổi. Tận tới đêm khuya khoảng 5 giờ rưỡi, phòng sinh đại môn đỗng nhiên bị đẩy ra, một tên y tá kích động bật ra, "Sinh sinh, là cái nam hải, 6 cân 5 lượng." "Vâng." Tâm tình hưng phấn trong nháy mắt tại hiện trường nổ tung. "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Rốt cuộc sinh, ta Thẩm Phú Thành lại thêm một cái chủ sinh. Thân gia, chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui." Thẩm Lãng nhưng không có biểu hiện ra cái gì cao hứng cảm xúc. Hắn khẩn trương tiến lên hai bước hỏi, "Y tá, lão bà của ta thế nào?" Gặp hắn trước tiên quan tâm lão bà của mình, y tá ngựa khi đều ôn nhu mấy phần, "Yên tâm đi, sản phụ tình huống cũng không tệ lắm, chỉ là hơi có chút thoát lực." Nghe nói như thế, Thẩm Lãng thần kinh căng thẳng, tựa như thủy triều đồng dạng với lui, cả người bởi vì quá căng cứng, dẫn đến có chút thoát lực, hắn lảo đảo mấy bước, tựa vào sau lưng trên vách tường. Trên mặt, vẻ tươi cười tràn ra, lập tức dần dần phóng đại, thẳng đến cười ra nước mắt. "Ta lúc nào có thể thấy được nàng?" Y tá cười nói, "Quan sát 2 giờ." Không có gì tình huống liền có thể chuyển tới phòng bệnh. Cảm ơn. Thẩm Lãng thanh âm hơi có chút run rẩy. "Ngươi là hài tử phụ thân đúng không?" Y tá nói ra, nhìn ngươi đối ngươi lão bà quan tâm như vậy, ngươi cùng ta vào đi, ta nghĩ sản phụ này lại cũng đặc biệt muốn gặp đến ngươi, ngươi nhiều nói với nàng nói chuyện, quan tâm nàng. Thẩm Lãng nói tiếng cảm ơn, đi theo y tá tiến vào phòng sinh. Đây là một gian xa hoa phòng sinh, nội bộ tất cả công trình đều là trong nước tân tiến nhất, gian phòng diện tích cũng rất lớn, đặc biệt thoải mái. Trở ra, Thẩm Lãng liền nhìn thấy Tô Diệu Hàm chính hư nhược nằm tại giường sản phụ bên trên. Tóc đen bị mồ hôi nhiễm dán tại trên trán, nhìn qua đặc biệt tiểu thụy, đặc biệt yếu đuối. Cùng Tô Diệu Hàm cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy được nàng dạng này một bộ không giống bình thường bộ dáng, nội tâm lập tức mềm nhũn ra, tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. "Diệu Hàm!" Thẩm Lãng nghẹn ngào kêu gọi. Tô Diệu Hàm ngơ ngác một chút, chậm rãi xoay đầu lại, đối mặt Thẩm Lãng cặp kia viết đầy nhu tình cùng yêu thương đồng tử. Chương 810, giống ai nhiều một chút chương 810, giống ai nhiều một chút. Thẩm Lãng mấy bước đi qua, ngồi xổm người xuống cầm chặt nàng ướt sũng bàn tay, "Diệu Hàm, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, "Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực." Y tá nói thân thể ta tố chất rất tốt, trong khoảng thời gian này dưỡng thai thỏa đáng, ta cùng bảo bảo đều phi thường khỏe mạnh. Thẩm Lãng nói, "May mắn mà có Ma Di ạ, sau khi trở về cho nàng căng căng tiền lương." "Được." Thẩm Lãng đứng người lên, túi người tại miệng nàng trên môi hôn một cái, "Lão bà, vất vả ngươi." Tô Diệu Hàm méo méo tay của hắn, ôn nhu nói, đi xem một chút hài tử đi. Thẩm Lãng lúc này mới nhớ tới còn có đứa bé, vừa rồi sự chú ý của hắn toàn bộ tại Tô Diệu Hàm trên thân, không có phát hiện ở bên cạnh một trường trên giường nhỏ còn nằm một cái tiểu bất điểm. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một đám lửa nóng, hắn khẩn trương chuyển đầu sang chỗ khác, lập tức thấy được một cái rúm gió tiểu gia hỏa chính an yên tĩnh tĩnh nằm tại trên giường nhỏ đi ngủ. Đây chính là hắn cùng Tô Diệu Hàm hài tử. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, thận trọng duỗi ra một ngón tay, ôm lấy tiểu bất điểm bàn tay nho nhỏ, trong cõi u minh giống như có một loại kỳ lạ cảm giác từ ngón tay tiếp xúc vị trí truyền đến. Trước kia hắn luôn cảm giác mình giống Lục Bình không dễ, loại cảm giác này, dù là tại nhận về Thẩm gia về sau cũng không có hoàn toàn biến mất, cái này tiểu sinh mệnh xuất hiện, hắn có một loại triệt triệt để ở trên vùng đất này tắm rễ xuống, có kết cục cảm giác. Ta làm ba ba, đây chính là con trai của ta. Thẩm Lãng ngơ ngác nhìn cái kia cuộn mình một tiểu đoàn, nội tâm mềm rối tinh rối mù, hưng phấn, khẩn trương, còn có một điểm nho nhỏ mờ mịt, càng nhiều một phần chịu nặng tinh thần trách nhiệm. Thẩm Lãng, ngươi đem hắn ôm tới để cho ta nhìn xem. Tô Diệu Hàm nói. Thẩm Lãng bận bịu đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng linh hoạt ôm lấy tiểu bất điểm, bỏ vào Tô Diệu Hàm bên cạnh. Nàng to mò nhìn tiểu gia hỏa này, duỗi ra thon thon tay ngọc điểm một cái hắn cái mũi nhỏ, cau mày nói, xấu quá. Thẩm Lãng mỉm cười, vừa ra đời tiểu hải tử, không đều như vậy rúm gió sao? Chúng ta cô nhi viện đã từng nhặt qua mấy cái vừa ra đời tiểu hải tử, đều là cái này bộ dáng, nảy nở liền tốt nhìn. Tô Diệu Hàm chăm chú gật đầu, nhìn kỹ tiểu gia hỏa mặt mày, ngươi cảm thấy hắn giống ai nhiều một chút à? Giống ngươi bình thường nhi tử theo mẫu, ngươi xem một chút hắn cái này cái mũi, khuôn mặt nhỏ, cùng ngươi một cái khuôn đúc già, trưởng thành khẳng định đặc biệt xuất khí. Tô Diệu Hàm cao mày nói, vì cái gì không giống ngươi, ta thích ngươi bộ dáng. Thẩm Lãng cười nói, ta càng hy vọng hắn giống ngươi. Vì cái gì? Bởi vì, dạng này ta đối với ngươi yêu liền có thêm gấp đôi a. Tô Diệu Hàm sửng sốt một chút, lập tức cười khúc khích, đất tốt. Hai vợ chồng trong phòng sinh cao hứng trò chuyện, sau 2 giờ, Tô Diệu Hàm cùng hài tử một khối bị chuyển rời đến phòng bệnh. Đây là một gian cao cấp một mình phòng bệnh, một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ cách cục, nội bộ các loại đồ điện cơ hồ cái gì cần có đều có. Nhanh, nhanh để cho ta nhìn xem bảo bối của ta trùng sinh. Thẩm Phú Thành có chút kích động đi đến. Hắn đã có 4 cái trùng sinh, bất quá Thẩm Lãng hài tử đặc biệt nhất, không chỉ có hắn nhà ngoại thân thế hiển hách nhất, dựa lưng vào bao gia cùng Trần gia, cũng bởi vì Thẩm Lãng bây giờ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cực lớn, cùng ở bên trong các vòng tròn bên trong có thụ yêu thích. Đứa bé này cơ hồ từ sinh ra, liền chú định tập ngàn vạn sủng ái cùng đinh quang vị một thân. Cái này nhỏ bộ dáng, thật tuấn a, cùng Diệu Hàm một cái quân đúc ra. Ta cháu ngoan tôn, mau gọi ông ngoại. Trần Kim Kỳ đần độn nhìn xem tiểu gia hỏa cười. Bao Ngọc phân lường hắn một cái, hai tử vừa mới xuất sinh, ngươi liền để hắn hô ông ngoại, ngươi là thế nào nghĩ? Trần Kim Kỳ gãi đầu một cái, cũng đúng. Trần Tịnh Huyên rỗi ra tay nhỏ nhéo nhéo tiểu gia hỏa mặt, cười hì hì nói, ta là tiểu di nha, nhanh lên lớn lên, về sau tiểu di dẫn ngươi đi chơi. Mọi người thấy tiểu gia hỏa này, trong lúc nhất thời thoải mái cười to, vui mừng hớn hở. Diệu Hàm, vất vả ngươi. Thẩm Phú Thành đùa một chút tiểu gia hỏa, lập tức đem ánh mắt rơi xuống nằm ở trên giường Tô Diệu Hàm trên mặt, ngươi là chúng ta Thẩm gia công thần, đây là gia gia một điểm tặng thưởng, vì gia tộc sinh hạ dòng dõi nữ nhân mỗi người đều có. Nói, hắn đưa ra một cái hòm bao. Tô Diệu Hàm cười tiếp nhận, ta ơn gia gia. Mở ra xem một chút đi. Thẩm Phú Thành cười nói. Tô Diệu Hàm ngay trước mặt mọi người mở ra hòm bao, bên trong rõ ràng là một trương 5 ức chi phiếu. Biết ngươi không thiếu tiền, bất quá đây là gia tộc tặng thưởng, cầm đi. Tô Diệu Hàm hào phóng nhận lấy. Sau đó, Ngô gia, Trần gia, Bao gia nhao nhao đưa lên tặng thưởng, tất cả đều là 5 ức. Hai tử vừa ra đời, không nên quấy rầy quá lâu, mọi người tại trong phòng bệnh chờ đợi một hồi, liền hỏi bệnh viện muốn ở giữa phòng họp ngồi xuống. A Lãng, hai tử xuất sinh là đại sự, gia gia chuẩn bị an bài một trận thịnh đại tiệc đầy tháng, ngươi có ý kiến gì hay không? Thẩm Phú Thanh hỏi. Thẩm Lãng bội nói, gia gia, những thứ này ngài nhìn xem xử lý là được, ta cùng Diệu Hàm cũng không có ý kiến. Thẩm Phú Thanh gật gật đầu, tên của hài tử, ta sẽ tìm đại sư coi là tốt. Chúng ta Thẩm gia, kỳ thật đến ngươi đời này, còn không có chữ lót, bất quá tất cả mọi người danh tự đều là trải qua đại sư đo lường tính toán. Đến ngươi con cháu đời này, Thẩm gia định ra mạch lạc nguồn gốc xa, thi thư dịch gia truyền, di mưu giải dụ về sau, toàn tự vĩnh quang trước cái chữ này bối. Con của ngươi là mạch chữ lót, về phần một chữ cuối cùng chờ đại sư coi xong lại định. Thẩm Lãng không có ý kiến. Lão Thẩm, việc này ta không đồng ý. Bao Chính Phạm đột nhiên trầm mặt nói. Ngươi có cái gì không đồng ý? Lúc trước nói xong, Diệu Hàm gả cho A Lãng, trong đó một đứa bé muốn họ Trần, kéo dài kim kỳ cùng cổ hủ mạch này hương hỏa. Đứa nhỏ này nhất định phải họ Trần, chữ lót muốn định cũng là định Trần gia. Nghe xong lời này, không chỉ có người Thẩm gia, ngay cả Ngu gia người đều không làm. Đây là A Lãng trưởng tử, đứa bé thứ nhất liền theo họ mẹ, còn thể thống gì, chuyển đi, Thẩm Lãng chẳng phải là đến bị người nói bị phu nhân đè ép một đầu, hắn về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. Dạng này lại đem ta Thẩm gia, Ngu gia mặt mũi đặt chỗ nào? Đúng, đây tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi bao gia sợ là suy nghĩ nhiều, trưởng tử các ngươi liền muốn quan họ, làm chúng ta Thẩm gia cùng Ngu gia không ai rồi. Vì một cái dòng họ, đám người làm cho mặt đỏ bột tử thô, rất có một bộ một lời không hợp liền muốn sắn tay áo đánh nhau tư thế. Thẩm Lãng cười khổ nói, tất cả mọi người lánh tĩnh một chút. Chuyện này ta cùng Diệu Hàm đã nghĩ kỹ. Nghe nói như thế, đám người cùng nhau đình chỉ ở mỹ, hướng hắn nhìn lại. Trần gia gia, Bao gia gia, ta dù sao cũng là Thẩm gia con trai trưởng, trưởng tử vẫn là phải họ Thẩm. Nhưng là cũng xin các ngươi yên tâm, ta cùng Diệu Hàm đều thích hài tử, tuyệt không có khả năng chỉ sinh một cái. Chúng ta đã thương lượng về sau muốn 3 đứa hài tử, kế tiếp hài tử lại quan họ Trần, các ngươi thấy thế nào? Thẩm Lãng là hài tử cha ruột, thân phận địa vị bày ở cái này, hắn nói đều nói đến phân thượng này, Trần gia cùng Bao gia tự nhiên không có ý kiến. Đs, cảm tạ thích An Du mặt ngư ngư mang trải qua Phú đại ca, khen thưởng Tú Nhi chương 811, nơi này không chào đón ngươi chương 811, nơi này không chào đón ngươi mở xong một buổi học ngắn, phần lớn người đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại Bao Ngọc Phân, Ngô Chỉ Tỉnh, Thẩm Phú Thành cùng Trần Tịnh Nguyên bốn người lưu lại. A Lãng, bắt cóc vụ án này ngươi cũng không cần quản, ta để ngươi tam thúc đi xử lý, tiếp xuống ngươi tốt tốt bồi bồi Diệu Hàm, bồi bồi hài tử, ta cũng tại Thượng Hải bên trên đi một vòng. Thẩm Phú Thành vỗ vỗ Thẩm Lãng cánh tay, nhẹ nói: "Gia gia, ngươi là về Tô gia trang vườn ở, vẫn là về ngươi bộ kia phòng ở cũ?" Thẩm Lãng hỏi. "Vẫn là đi phòng ở cũ đi, bồi bồi bà ngươi, mấy ngày nay thuận tiện cũng nhìn một chút lão hữu." Thẩm Phú Thành cười cười, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói: "Vừa rồi tới thời điểm, ta tại cửa ra vào đụng phải Thẩm Thiên Thu." Thẩm Lãng sắc mặt biến hóa: "Ta nhìn hắn đối ngươi còn chưa hết hy vọng, ngươi trong khoảng thời gian này nhiều để phòng lấy chút, nhất là đừng cho hắn tiếp xúc đến hải tử." "Tạ ơn gia gia, ta đã biết." Cửa bệnh viện bên ngoài, Thẩm Thiên Thu móc ra một bao giá rẻ gói, một cây quất lấy, đứng ngồi không yên đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng cửa chính nhìn lên một cái. Thẳng đến màn đêm buông xuống, bệnh viện ánh đèn một chiếc mở ra, hắn như cũ cố chấp đứng tại chỗ không hề rời đi. Rốt cục, hơn 7 giờ tối, hắn thấy được hướng ra phía ngoài đi tới Thẩm Chấn Đỉnh đám người. "Lão Tam, thế nào, sinh sao?" Thẩm Thiên Thu không để ý những người khác ánh mắt khác thường, một thanh sông đi lên bắt lấy Thẩm Chấn Đỉnh cánh tay. Thẩm Chấn Đỉnh ánh mắt phức tạp: "Sinh, là cái nam hải, 6 cân 5 lượng, mẹ con đều rất khỏe mạnh." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Thẩm Thiên Thu cũng hỉ, hốc mắt có chút phím hồng: "Ta Thẩm Thiên Thu, có cháu." Thẩm Chấn Đỉnh muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng, không có lại nói cái gì, vòng qua hắn rời đi bệnh viện. Thẩm Thiên Thu giấu trong lòng kích động tâm tình tại cửa tiểu điếm ngồi hồi nửa ngày, hiện tại Tô Diệu Hàm sinh hài tử, mọi người tâm tình đều phi thường tốt, nếu như mình lúc này mang theo lễ vật, lấy thân phận của gia gia đi cho cháu trai đưa lên một phần lễ vật, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Nói không chừng, còn có thể mượn dùng cơ hội lần này thành công cùng bọn hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Thu vội vàng về trước đi đổi một thân nhất vừa vặn quần áo, sau đó đón xe đi tiệm vàng, cơ hồ tiêu hết toàn thân tích xúc, mua một khối khoa vàng. Trở lại bệnh viện về sau, hắn hỏi rõ ràng Tô Diệu Hàm phòng bệnh, tay phải mang theo một chút dinh dưỡng phẩm cùng hoa quả, tay trái gấp dắt lấy khóa vàng đóng gói hộp, hơi có vẻ thấp thỏm đi tới cửa phòng bệnh. Vừa tới bệnh viện, chưa bao giờ đóng chặt thật trong cửa phòng, Thẩm Thiên Thu nghe được bên trong truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. "Oa, Tốt Tốt hướng ta cười, hì hì, thật đáng yêu. Tốt Tốt, mau gọi tiểu di mua cho ngươi đường ăn." Tốt Tốt là Trần Tịnh Nguyên cho hắn lấy nu dành, nàng toàn bộ hành trình đều hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn, gặp hắn lao thích bĩu môi, thế là liền cho hắn lấy như thế một cái nu dành. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem người một nhà này vây quanh tiểu bất điểm vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Thẩm Thiên Thu trong lòng nổi lên một trận chua xót, hắn đã thời gian thật dài không có cảm nhận được loại cảm giác này. Từ Thẩm gia sau khi ra ngoài, không có người quan tâm hắn, sinh bệnh người một người khiêng, có tâm sự một người buồn bực, hắn chân chính cảm nhận được tối đời nóng lạnh, vô cùng hoài niệm lúc trước gia đình ôn ngoãn, hoài niệm Ngu Chỉ Tỉnh cho hắn cái kia ấm áp tiểu gia. "Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, hảo hảo cùng bọn hắn nói lời xin lỗi." Thẩm Thiên Thu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. "Tiến." Thẩm Thiên Thu đẩy cửa vào. Khi nhìn đến hắn trong ngáy mắt, Thẩm Phú Thành, Ngu Chỉ Tình lúc này sắc mặt lạnh xuống, cái trước nổi giận nói: "Ngươi tới làm gì, lăn ra ngoài." Thẩm Thiên Thu nhẹ nhàng khẽ run rẩy, yên chỉ tiếp tục đi vào bên trong: "Cha, ta là tới thăm hỏi Đô Đô. Không cần đến ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch, cầm ngươi đồ vật, cút nhanh lên, nơi này không chào đón ngươi." Ngu Chỉ Tình ngữ khí băng lãnh. Thẩm Thiên Thu trong lòng đau xót, nhớ ngày đó Ngu Chỉ Tình đối với mình ý thuận tuyệt đối, là càng thành người người tán thưởng hiền thê, hắn đối cái này thê tử cũng tương đương hài lòng. Mình thương nàng đến cùng sâu bao nhiêu, đến mức để nàng đối với mình như thế chán ghét. Phù phù. Thẩm Thiên Thu trực tiếp quỳ xuống. Một màn này, đem Thẩm Phú Thành, Ngu Chỉ Tình nhìn ngây người. Bọn hắn đều rõ ràng Thẩm Thiên Thu người này có bao nhiêu kiêu ngạo, đừng nói đối đầu sự tình, coi như hắn làm sai, cũng có 100 loại lý do vì chính mình giải vây, tóm lại hắn vĩnh viễn không sai, cũng vĩnh viễn sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Một năm này hắn đến cùng kinh lịch cái gì, không chỉ có dựa đi hắn một thân ngông nên, còn để hắn ra mặt trở nên dày như vậy, trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống. "Cha, Chỉ Tình, A Lãng, ta sai rồi." Thẩm Thiên Thu nước nở nói, trước kia tại Thẩm gia, ta cao cao tại thượng, vĩnh viễn không biết tỉnh lại mình, vĩnh viễn đem tất cả sai lầm hướng trên thân người khác đẩy. Trong khoảng thời gian này ta đại triệt đại ngộ, biết mình trước kia sai có bao nhiêu không hợp tối thượng. "Cha, hài nhi bất hiếu, ngài một lần lại một lần cho ta cơ hội, ta lại mắt điếc hay ngơ, làm theo ý mình, vì năm đó đối lạc thi điểm này thua thiệt, tống táng mình không nói, cung cô phụ ngươi nhiều năm kỳ vọng cùng bố chồng, ta sai rồi." Hắn đông 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 dập đầu lạy ba cái. Thẩm Phú Thành ánh mắt vô cùng phức tạp, há to miệng, lại nói không ra một chữ tới. "Chỉ Tình, ta càng có lỗi với ngươi." Thẩm Thiên Thu chảy nước mắt, ánh mắt nhìn thẳng Ngu Chỉ Tình, "Ta vì tư lợi, vì đền bù mình thua thiệt, trơ mắt nhìn người khác trộm đi nhi tử, để ngươi nuôi nhi tử của người khác hơn 20 năm, ta đúng là không phải người, ta chính là cái xuất sinh." Ngu Chỉ Tình không nhúc nhích chút nào, nhớ tới nhiều năm như vậy, mình bị Thẩm Thiên Thu lừa gạt, nuôi người khác hài tử hơn 20 năm, cho lấy hết tình thương của mẹ, ngược lại để cho mình hài tử nhận hết cực khổ, nàng liền hận đến nghiến răng, nhìn về phía Thẩm Thiên Thu ánh mắt hận không thể trực tiếp đau hắn. "Thẩm Thiên Thu, ngươi ít giả mù sa mưa, ta cho ngươi biết, ngươi coi như quỷ chết, đập chết, cũng không cải biến được ngươi vứt bỏ con trai mình, để cho ta nuôi một cái con hoang hơn 20 năm sự thật, ta vĩnh viễn không có khả năng tha thứ ngươi, ngươi đừng si tầm vọng tưởng. Thẩm Thiên Thu nghe vậy, run giọng hỏi, Chỉ Tình, ta chính là một ý nghĩ sai lầm, ta đối với ngươi yêu chưa từng có biến qua, hiện tại Thẩm Bác Đạt cũng đã mất tích, nhi tử cũng tìm trở về, chẳng lẽ ngươi liền không chịu lại cho ta một cơ hội sao? Ngu Chỉ Tình cười lạnh nói, tốt, ngươi hỏi trước một chút nhi tử tha thứ hay không ngươi đi. Thẩm Thiên Thu mặt mũi tràn đầy mong đợi đem đầu chuyển hướng Thẩm Lãng bên này, Thẩm Lãng vội vàng quay lưng lại, không nhận hắn cái quỷ này. A Lãng, kỳ thật cha cũng không có nói vĩnh viễn không tìm về ngươi. Nếu không lúc trước ta cũng sẽ không đánh nghe ngươi được thu dưỡng đến cái nào cô nhi viện, ta sở dĩ một mực không có giúp ngươi, chính là sợ đánh cỏ động rắn, ngươi biết, ta vị trí này rất nhiều người nhìn chằm chằm, một điểm gió thổi có lay đều không thể gạt được đối thủ. Cho nên, biết ngươi bị khi phụ, biết ngươi trôi qua không tốt, ta mặc dù cũng đau lòng, nhưng cũng bất lực. Cha lúc trước nghĩ là chờ đem Bác Đạt nuôi đến kết hôn, ta liền có thể công thành lui thân, không còn thiếu ngươi cô. Chờ Bác Đạt kết hôn, ta liền sẽ đi đem ngươi tìm trở về, chính thức tuyên bố thân phận của ngươi. Thẩm Thiên Thu không hổ là làm qua đại quan người, thanh âm trầm đồng du dương, tình cảm dồi dào, tự mang một cỗ tin phục cảm giác. Cha thể, những lời này câu câu là thật, nếu không để cho ta thiên lôi đánh xuống. Chương 812, trên đời này chuyện tốt muốn bị một mình ngươi chiếm toàn sao? Chương 812, trên đời này chuyện tốt muốn bị một mình ngươi chiếm toàn sao? Thẩm Lãng thanh âm bình tĩnh không lay động, ngươi trước bắt đầu lại nói tiếp, nếu không ta cũng không dám nói chuyện với ngươi. Thẩm Thiên Thu đội vàng đứng lên. Thẩm Lãng chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hắn, Thẩm tiên sinh, lời nên nói, ta đã 5 lần 7 lượt đã nói với ngươi, ta thực sự không muốn một lần lại một lần nhắc lại. Nếu như năm đó ta là ngoại ý muốn mất đi, ta không trách ngươi, nhưng ta mất đi, cơ hội là ngươi một tay tạo thành, cũng có thể nói như vậy, ta là bị ngươi bước. Đã ngươi thật sớm cũng không cần ta, hiện tại cũng không cần thiết đau khổ cầu khẩn nhân thân, dạng này rất không có ý nghĩa. Ngươi nói ngươi có cái này nỗi khổ tâm cái kia nỗi khổ tâm, ngươi duy chỉ có không nghĩ tới, năm đó ta mới một tuổi không đến, ngươi cái này làm cha vốn nên bảo hộ yêu quý, có thể ngươi chẳng những không có làm như thế, còn vì cái gì thua thiệt, đem ta mất hết hố lửa, nhiều lần kém chút chết rồi. Nếu như ta tha thứ ngươi, ta có lỗi với ta nhiều năm như vậy chịu khổ, cũng có lỗi với mẹ ta tưởng niệm ta nhiều năm như vậy, càng có lỗi với mãi mãi trước khi chết còn tại tự trách. Ngươi vì bản thân chi tư, đưa thân nhi tử sinh mệnh tại không để ý, xem thê tử thống khổ cùng tưởng niệm tại không để ý, xem mẫu thân tự trách cùng đau lòng tại không để ý, hiện tại ngươi nói ngươi hối hận, muốn vãn hồi, Thẩm tiên sinh, trên đời này chuyện tốt muốn bị một mình ngươi chiếm toàn sao? Ngươi một câu muốn đền bù thua thiệt, ta kém chút chết rồi, mẹ tưởng niệm nhiều năm như vậy, mãi mãi tức thì bị ngươi làm cho chết sớm, hiện tại ngươi nghèo túng, một câu ngươi sai, một câu ngươi hối hận liền muốn vãn hồi, ngươi là làm chúng ta tiện, vẫn cảm thấy thế giới này đều muốn vây quanh ngươi đến chuyện. Thẩm Lãng thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng lăng lệ. Hắn sớm không phải Thẩm Thiên Thu mới gặp lúc bộ kia nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ bộ dáng, trên thân càng nhiều một tia trước kia không có thong dong chấn định cùng phong mang. Thẩm Thiên Thu lạnh cả người, ngơ ngác nhìn cái này lúc trước hắn một mực xem thường thân nhi tử. Hắn so trước kia càng thêm xuất khí. Sáng ngời có thần hai con ngươi so trước kia càng thêm minh lượng, càng nhiều mấy phần tự tin và phong mang. Trên thân cố này quý tộc khí tức càng thêm nồng đậm, người bình thường cùng hắn đứng chung một chỗ, liền giống với lao nông cùng vương tử ở giữa khác nhau, ngay cả hắn đều có chút tự ti mặc cảm. Chẳng biết lúc nào, cái này hắn cho rằng so Thẩm Bác Đạt trên lệnh rất xa thân nhi tử, đã phát triển đến một bước này. Hắn lại như thế ưu tú, như thế tiến tới. Nếu như lúc trước mình không có một ý nghĩ sai lầm, tự tư nhìn xem hắn bị người mang đi, hay là biết sau kịp thời đem hắn từ cô nhi viện tiếp trở về, như vậy, hắn thân là Thẩm Lãng phụ thân, có phải hay không lại nhận rất nhiều người hâm mộ, có phải hay không người người đều sẽ tán thưởng hắn Thẩm Thiên Thu sinh ra một đứa con trai tốt. Thẩm Thiên Thu trong mắt hối hận, tựa hồ yếu dần xuất lai, đem Nhậm Minh Châu làm thạch đầu, đáng tiếc từ vừa rồi Thẩm Lãng nói cái kia lời nói, hắn biết, hắn tại Thẩm Lãng trong lòng đã bị phán án tử hình. A Lãng, ngươi thật không thể lại cho ta một cơ hội sao? Ta cái gì cũng không cần, không muốn tiền của các ngươi, chính ta có thể nuôi sống mình, ta chỉ muốn chúng ta người một nhà có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. A Lãng, lại cho ta một cơ hội cuối cùng, ta cam đoan. Chớ nói nữa. Thẩm Lãng khoát tay áo, Thẩm tiên sinh, nếu như ngươi thật hối hận, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, đó chính là cách chúng ta xa xa, được không? Thẩm Thiên Thu như bị sét đánh, đợi tại nguyên chỗ như là pho tượng. Còn không đi. Vu Chỉ Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Thiên Thu liếm lắc mặt, đem khối kia khóa vàng đem ra, ta là tới cho Tốt Tốt tặng quà, khối này khóa vàng là ta chuyên cho Tốt Tốt định tố, có thể phù hộ hắn kiện kiện khang khang, bình an. 3. Vu Chỉ Tình sau khi nhận lấy trực tiếp ném ra ngoài, ngươi mua cái loại rác rưởi này cũng có thể xuất thủ. Ngươi xem một chút mọi người tặng lễ vật cái nào kiện là thấp hơn 100 vạn, ngươi tại cái này khó coi ai đây? Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử, sắc mặt xấu hổ, hắn không thể đảo đầu kẽ đất chui vào. Khối này khóa vàng mặc dù chỉ trị giá hơn 1 vạn khối tiền, nhưng là hắn cơ hồ toàn bộ tài sản. Đột nhiên, hắn ý thức được, đã từng cao cao tại thượng mình, mất đi Thẩm gia phù hộ về sau, cư nhiên trở thành xã hội tầng dưới chót nhân sĩ, cùng bọn hắn kéo ra một đầu khoảng cách cực lớn. Trái lại Thẩm Lãng, dù là không có Thẩm gia, hắn cũng có thể đi đến hiện tại độ cao. So sánh với đến, hắn cái này làm cha quá kém, trước kia thế mà còn xem thường hắn. Hắn cảm xúc trầm thấp tới cực điểm, yên lặng đem khóa vàng nhặt lên, trên mặt đều là bất lực cùng hèn mọn, còn trộn lẫn lấy một tia mờ mịt. Thẩm tiên sinh, trở về đi, về sau đừng lại tới, nước đổ khó hốt, người cũng nên vì chính mình làm qua chuyện sai lầm tính tiền. Thẩm Lãng từ tốn nói, ta hy vọng, đây là chúng ta đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Bất kể nói thế nào, ngươi tại sinh vật bên trên là phụ thân ta, về sau mỗi tháng ta sẽ cho ngươi đánh 3000 khối tiền, tính làm phụng dưỡng phí đi. Giữa chúng ta duyên phận cũng mẹn mẹn như thế. Thẩm Thiên Thu yên tĩnh không nói, tham lam hướng cái nôi bên trong nhìn thoáng qua, nhìn xem bên trong rất đáng yêu yêu tiểu gia hỏa, còn tại huy động bàn tay nhỏ, trên mặt hắn tách ra một tia từ đáy lòng tiêu dung. Chính hắn cũng không biết, đến tột cùng dài bao nhiêu thời gian không cười qua. Tốt tốt. Thẩm Thiên Thu vành mắt nổi lên một sợi đỏ ửng, cái này vốn nên là hạnh phúc một màn, nhưng lại bị mình tự tay làm hư. Đều do Trương Thế Thành tên Vương bắt đàn này. Thẩm Thiên Thu trong lòng hận ý mọc lan tràn. Năm đó nếu không phải hắn thiết kế để Thẩm gia vào bẫy, Thẩm gia cũng sẽ không thiếu khuyết tài chính, làm cho để Thẩm Lạc Thi cùng hắn thông ra, cũng sẽ không có đằng sau một loạt sự tình. Mà lại, Thẩm Lãng bị trộm đi, cũng là Trương Thế Thành thủ bút. Có thể nói, hắn chính là đây hết thảy kẻ đầu têu. Ta hiện tại làm đây hết thảy, chỉ là trên miệng nhận sai nói xin lỗi, A Lãng bọn hắn không tin ta cũng rất bình thường, dù sao ta lúc đầu làm quá nhiều chuyện sai lầm, đã mất đi tín nhiệm của bọn hắn. Nếu như muốn chân chính lấy được hắn thông cảm, nhất định phải làm ra một điểm hành động thực tế để hắn hài lòng. Thẩm Thiên Thu trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ không bỏ rơi Văn Hồi, nhưng hắn biết, vẻn vẹn chỉ là trên miệng Văn Hồi, là không dậy được tác dụng gì. Đã đây hết thảy đều là bởi vì Trương Thế Thành mà lên, vậy liền từ trên người hắn bắt đầu, chỉ cần thay A Lãng báo năm đó bị ôm đi thủ, hắn hẳn là có thể tha thứ mình đi. Diệu Hàm, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Thu hướng trên giường bệnh Tô Diệu Hàm nhìn thoáng qua, lại hướng phía Thẩm Phú Thành thật sâu bái, đem một lần nữa nhặt lên khóa vàng thận trọng đặt ở trên bàn trà, quay người rời đi phòng bệnh. Đến bệnh viện bên ngoài, Thẩm Thiên Thu thông qua một cái mã số, vang lên mười mấy giây đối diện mới kết nối. Lão Thẩm, chuyện gì? Lão Lưu, ngươi lần trước nói, khiêng nhà lầu một tháng thật có thể kiếm 2-3 vạn. Làm sao tích, ngươi muốn đi khiêng nhà lầu? Lão Thẩm, không phải ta nói ngươi, ngươi từng tuổi này căn bản không chịu nổi. Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi giúp ta giới thiệu một chút, ta gần nhất rất thiếu tiền. Vậy được, cháu của ta ngay tại khiêng nhà lầu. Ngươi muốn thật muốn làm, ngày mai ngươi đi tìm hắn, về sau liền theo hắn làm đi. Thẩm Thiên Thu hài lòng cúp điện thoại. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một khoản tiền đi Cảng Thành, dự định cắn răng trước khiêng một tháng nhà lầu, trong tay có 2-3 vạn khối tiền, đến Cảng Thành chí ít cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đợt, vì ngâm ngụm nước định Càn Khôn đại lao tăng thêm chương 813, quần hữu đến chúc chương 813, quần hữu đến chúc Thẩm Phú Thành, ngu chỉ tình bọn người ở tại bệnh viện chờ đợi một hồi, rất thức thời đem không gian tặng cho Thẩm Lãng một nhà ba người. Tốt tốt, để ba ba hôn một cái. Thẩm Lãng ôm lấy chính mở mắt hiếu kỳ dò xét hắn tiểu bất điểm, mẹ tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Tô Diệu Hàm trên đầu mang theo trong tháng khăn trùm đầu, thần sắc hơi có chút tiểu tụy, toàn thân trên dưới có một loại bình thường không thấy được mảnh mai cảm giác, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nàng cười khanh khách nhìn xem Thẩm Lãng cùng nhi tử chơi đùa, trong mắt viết đầy hạnh phúc. Diệu Hàm, chúng ta một nhà ba người chụp ảnh chung một chương đi, ta muốn nói cho toàn thế giới, ta Thẩm Lãng có con trai. Vì để tránh cho bại lộ tư ẩn, Thẩm Lãng không có đập mặt, ba cái tay chồng lên nhau, phối văn, từ đây trên thế giới nhiều một cái ngươi, mà ta nhiều một cái thế giới. Vòng bằng hữu, nào đó bác, giờ họ ú ý ý nở các đại bình đài tề phát. Ngắn ngủi một lát, cái tin tức này liền nhanh chóng tại internet bên trên bạo lửa. Tin mừng. Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm vui nên ái tử. Thẩm Lãng công bố ái thê sinh con, hư hư thực thực Nam Hải rốt cuộc sinh. Chúc mừng Tô Diệu Hàm bình an vô sự, vui nên Kỳ Lân Nhi Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm còn tại Hoan Thanh Tiếu ngữ đùa lấy đô đô thời điểm, còn không biết, hiện tại toàn mạng đều bởi vì bọn hắn một nhà ba người soát phát nổ chủ đề. Chúc mừng ca ca thăng cấp làm cha, tiểu bảo bối nhất định phải khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành nha. Từ đây trên thế giới lại thêm một cái người yêu của ngươi, ca ca nhất định phải hạnh phúc nha. Ca ca làm ba, cũng nhất định phải chiếu lấp lánh a, bọn nước một mực chờ ngươi. Dỗ ngủ Tô Diệu Hàm cùng tốt tốt về sau, Thẩm Lãng ngốn tại trên ghế salon, nhìn xem những thứ này bình luận, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Những thứ này fan hâm mộ vĩnh viễn là thuần túy nhất, quan tâm nhất hắn, không màng hồi báo, chỉ vì chân tâm. Hắn nhặt được mấy đầu hồi phục, lập tức lại ấn mở mẹ chat. Phía trên tin tức một đường nhìn không thấy đáy, cơ hồ mỗi người đều tại hướng hắn chúc mừng. Hứa Tinh Nguyệt, Thẩm Lãng ca ca, ta nhìn thấy tin tức, chúc mừng ngươi cùng tẩu tử nha. Ta còn ở bên ngoài quay phim chờ trở về cho ta tiểu chất nhi mang lễ vật. Triệu Y Địa Đình, hoa, Diệu Hàm sinh à nha. Không phải nói muốn tới cuối tháng 12 sao, đáng tiếc ta ở nước ngoài, đuổi không trở lại. Trần Ngộng, chúc mừng a, đạt được ước muốn. Trần Nghiên, hoa hoa hoa, cái này tay nhỏ thật đáng yêu nha. Trịnh Vũ Thỉnh, tiểu công chúa vẫn là tiểu vương tử nha. Cố Vấn Hạ, chúc mừng ngươi. Giang Mặc Đùng, ta muốn làm mẹ nuôi. Thẩm Lãng thấy cười một tiếng, lần lượt tiến hành hồi phục. Đến Cố Vấn Hạ nơi này, hắn trả lời, tạ ơn Vấn Hạ tỷ, ta xem tin tức, các ngươi nghiên cứu khoa học gần nhất lấy được trọng đại đột phá, cũng tương tự chúc mừng ngươi Vấn Hạ tỷ. Len keng, tin tức hồi phục lại, ngươi còn chú ý cái này a? Trước kia không thế nào chú ý, ta đối nghiên cứu khoa học rất kính trọng, nhưng cũng không có hứng thú, không có cái kia học vấn. Lời này ngụ ý chính là, bởi vì có ngươi tại, cho nên ta chú ý bên kia dừng lại thật lâu, mới trả lời, nhìn thấy ngươi bây giờ sự nghiệp có thành tựu, thành gia lập nghiệp, gia đình hạnh phúc, ta thật thực vì ngươi cảm thấy vui vẻ, Thẩm Lãng, đây đều là ngươi nên được. Thẩm Lãng cái mũi chua chua. Hắn năm đó chán nản nhất dáng vẻ, hắn trốn tránh Tô Diệu Hàm, trốn tránh Lý Gia Gia, duy chỉ có bị Cố Vãn Hạ từng giờ từng phút nhìn ở trong mắt. Chính là biết Thẩm Lãng năm đó có bao nhiêu khó, có bao nhiêu khổ, cho nên nàng mới phát ra từ nội tâm vì hắn hiện tại lấy được thành tựu và mỹ mãn gia đình lớn tiếng khen hay. Tạ ơn, Vãn Hạ tỷ, mặc kệ ta đi đến một bước nào, nhân sinh của ta vĩnh viễn có một phần của ngươi công lao. Hai người hàn huyên một hồi, thời gian cũng không sớm, liền ăn ý kết thúc nói chuyện phiếm. Thẩm Lãng nhìn xem Giang Mặc đùng đầu kia tin tức, bất đắc dĩ cười cười, trả lời, cái này phải hỏi Diệu Hàm ý tứ. Tin tức không ai hồi phục, Thẩm Lãng này lại cũng đã mệt mỏi, đổ vào trên ghế salon ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng vừa rời giường không lâu, liền bận rộn. Tại Tô Diệu Hàm sinh con tin tức công bố về sau, từ sáng sớm đến tối, đến đây người thăm liền không có dừng lại qua, liền liền lên lần cùng một chỗ tham gia vợ chồng ngăn tiết mục Lưu Phỉ Phỉ, Tôn Đống Lương, Triệu Tân Nguyệt, Thưởng Hình Dư, Chu Mộc Thần, Diệp Minh, bao quát người chủ trì Diêu Bối Bối, thế mà đều cùng một chỗ tới thăm. Nhìn thấy mấy người bọn họ, Tô Diệu Hàm cũng cao hứng phi thường, bình thường cao lãnh nàng, cũng tháo xuống một thân hơi lạnh, bồi tiếp bọn hắn cười cười nói nói. Lẫn nhau còn hẹn xong các loại Tô Diệu Hàm ra trong tháng, lại hẹn thời gian cùng đi Maldives nghỉ phép. 6 giờ tối nhiều, Thẩm Lãng vừa đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân, muốn ngồi xuống tới nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới cửa phòng lần nữa bị người gõ. Mở ra xem, đứng ngoài cửa rõ ràng là Ôn Thanh Niên cùng Ôn Tiểu Lê hai người. Thanh Niên, Tiểu Lê, các ngươi sao lại tới đây? Ôn Tiểu Lê lườm hắn một cái, ngươi cái này nói gì vậy à, chúng ta tới đương nhiên là đến chúc mừng các ngươi, không muốn nhìn thấy chúng ta à. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng nói, ý của ta là, các ngươi xa như vậy, gọi điện thoại là được rồi, làm sao còn tự thân tới một chuyến. Ôn Thanh Niên cười nói, ta vừa vặn đến Thượng Hải bên trên có chút chuyện, thuận tiện lại tới. Thẩm Lãng gật gật đầu, đưa các nàng mời đi vào. Ôn tiểu thư, Ôn thư ký. Tô Diệu Hàm ngồi dậy, hướng các nàng chào hỏi. Tô tổng, ngươi còn tại trong tháng bên trong, nằm là được rồi, không cần khách khí như vậy. Ôn Thanh Niên vội vàng nói. Tô Diệu Hàm kiên trì ngồi dậy, Ôn tiểu thư, các ngươi thật sự là quá khách khí, chút chuyện nhỏ này còn làm phiền phiền các ngươi tự mình đi một chuyến. Ôn Thanh Niên ngồi tại giường mờ, cười nói, lần trước ngươi không để ý tự thân nguy hiểm giúp ta, còn có Thẩm Lãng cũng là ta đại công thần, các ngươi sinh con chuyện lớn như vậy, ta làm sao cũng muốn tự mình đến nhìn xem. Nói, nàng hướng Ôn Tiểu Lê nhìn thoáng qua. Cái sau lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước nói, "Tô tổng, Thanh Niên tỷ còn cho Tiểu Bảo Bảo mang theo một phần lễ vật đâu. Một phần là Thanh Niên tỷ tìm đại sư thiết kế định chế cầm tinh bài, một phần là giá trị 5000 vạn giáo dục chứa đựng bảo hiểm. Dạng này một phần lễ vật, đối Ôn Thanh Niên không tính là gì, nhưng cũng đủ hiện thành ý tràn đầy." Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm đội vàng biểu thị ra cảm tạ. "Đây là hài tử sao, thật đáng yêu." Ôn Thanh Niên ánh mắt rơi vào ngủ ở Tô Diệu Hàm bên người tiểu bất điểm trên thân, cười khanh khách méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn, "Đặt tên sao?" Đại danh phải chờ tới gia tộc bên kia coi là tốt, nhũ danh là hắn tiểu gì đấy, gọi Tốt Tốt. Thẩm Lãng cười nói, Tốt Tốt, thật đáng yêu a. Ôn Thanh Niên yêu thích không nỡ rời tay vuốt vuốt đồ đồ tay nhỏ. Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, Ôn tiểu thư như thế thích hài tử, về sau có thể cùng người thương nhiều sinh mấy cái, ta tin tưởng có thể làm con của ngươi, nhất định đặc biệt hạnh phúc. Ôn Thanh Niên theo bản năng hướng Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, nàng thận trọng cười cười, hiện tại gia tộc sự tình một đồng lớn, tạm thời không có thời gian cân nhắc cái này. Nàng tâm tình hơi có chút cô đơn. Tô Diệu Hàm sinh cái đáng yêu như vậy hải tử, nhìn ra được cái đôi này đều đặc biệt hạnh phúc thỏa mãn, mà mình một nửa khác lại tại chỗ nào đâu. Nếu như đây là mình cùng Thẩm Lãng hải tử, thật là tốt bao nhiêu à, nàng đời này cũng coi như viên mãn. Người người đều cảm thấy nàng Ôn Thanh Niên cao cao tại thượng, có thể ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ai nào biết nàng nửa đêm tỉnh mộng trong thời gian tâm trống rỗng cùng mờ mịt. DS, cảm tạ Giang Sơ Hạc kêu đại lão 10 cái 33 trà sữa chương 814, viên này tâm chỉ vì ngươi mà nhảy chương 814, viên này tâm chỉ vì ngươi mà nhảy lão công. Ta nhìn vị này Ôn tiểu thư đối ngươi còn chưa hết hy vọng đâu. Ôn Thanh Niên cùng Ôn Tiểu Lê sau khi đi, Tô Diệu Hàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Lãng, vừa rồi nàng liên tiếp nhìn ngươi, ánh mắt cô đơn, thấy ngay cả ta đều vì nàng thương tâm. Thẩm Lãng sắc mặt xấu hổ, nàng tâm tư gì ta không xem bảo, có thể ta đối với ngươi tâm ngươi hẳn là rõ ràng à, ta cùng với nàng tuyệt sẽ không sẽ vượt qua tình cảm của bằng hữu. Lời này ta thế nhưng là nhớ kỹ. Nhớ đi, nhớ đi, nhớ tiểu buồn buồn bên trên cũng không quan hệ. Tô Diệu Hàm cũng chỉ là trêu ghẹo hắn vài câu, thật đúng là không có lo lắng qua Thẩm Lãng cùng Ôn Thanh Niên có cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Mặc Nùng cùng Cố Vãn Hạ điều kiện liền hoàn toàn không tại Ôn Thanh Niên phía dưới, thậm chí các nàng càng xinh đẹp, đối Thẩm Lãng càng tốt hơn, dạng này Thẩm Lãng đều không cùng các nàng có cái gì, càng không nói đến một cái Ôn Thanh Niên. Về phần Ôn gia tiền tài quyền thế, cái kia hết lần này tới lần khác là Thẩm Lãng nhất không thèm để ý đồ vật. Thẩm Lãng, ta đột nhiên giống như nghe ca nhạc, ngươi cho ta hải tử hát thủ đi. Tô Diệu Hàm giúp vào Thẩm Lãng trong ngực, nũng nịu dùng mặt cọ sát bộ ngực của hắn. Tốt, ngươi muốn nghe cái gì ca? Hát thủ nhạc thiếu nhi đi, ta cùng Tốt Tốt cùng một chỗ nghe. Thẩm Lãng méo méo cái mũi của nàng. Vậy ta hát một bài Tiểu Tinh Tinh đi. Tiểu Tinh Tinh, ngươi mới viết ca sao? Thẩm Lãng cười cười, nhẹ nhàng hát lên, lóe lên lóe lên sáng long lánh, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh, treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng, giống như rất nhiều mắt nhỏ. Em hai, Tô Diệu Hàm khoẹt miệng khẽ nhếch, thưởng thụ híp mắt lại. Một bài hát xong, Thẩm Lãng hỏi, còn muốn nghe sao? Muốn. Thẩm Lãng một bài tiếp lấy một bài hát lên. Hai con láo hổ, con én nhỏ, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn để chúng ta tạo nên song mái trèo nhỏ tù và ước mùa xuân ở nơi nào? Tô Diệu Hàm kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì viết nhiều như vậy dễ nghe nhạc thiếu nhi. Thẩm Lãng cười nói, đương nhiên là đã sớm chuẩn bị a. Tô Diệu Hàm ánh mắt ôn nhu rối tinh rối mù, ôm mặt của hắn chủ động hôn hắn một ngụm, lão công, ngươi thật tốt, Tốt Tốt có ngươi như thế yêu hắn ba ba, hắn về sau nhất định rất hạnh phúc. Ta có ngươi cùng Tốt Tốt, ta hạnh phúc hơn. Hai vợ chồng dính nhau một hồi, Tô Diệu Hàm đề nghị, Thẩm Lãng, nhiều như vậy nhạc thiếu nhi, ta nghĩ ngươi hẳn là chia sẻ ra ngoài, để càng nhiều hài tử có thể nghe được, ta nghĩ Tốt Tốt biết, cũng đều vì ngươi cái này ba ba cảm thấy vui vẻ kiêu ngạo. Thẩm Lãng mở người, hắn đem những này ca viết ra, lúc đầu chỉ muốn hát cho mình hài tử nghe, nghe được Tô Diệu Hàm đề nghị, cũng không nhịn được suy tư. Có lẽ nàng là đúng, nhiều như vậy tốt ca, không thể của mình quý, hẳn là để càng nhiều khát vọng đồng thú bọn nhỏ nghe được, để bọn hắn tuổi thơ phong phú hơn, càng sáng lạ. Tốt, ta nghe ngươi. Hôm nào ta đem những này ca thu ra, phát biểu ra ngoài. Ừm. Tô Diệu Hàm tựa hồ là bởi vì vừa sinh hài tử, mấy ngày nay đặc biệt thích ngủ, hơn 8 giờ thời gian liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thẩm Lãng nhìn xuống Tốt Tốt cũng ngủ say sưa, ôm điện thoại ổ đến trên ghế salon. Hôm nay cả ngày hắn đều không có thời gian nhìn điện thoại, biết chắc có rất nhiều điện thoại cùng tin tức tới, dứt khoát thiên lặng, giờ phút này vừa mở ra, liền thấy bên trong có một đống lớn tin tức cùng điện thoại chưa nhận. Phần lớn đều là chúc phúc tin tức, Thẩm Lãng nhặt được một chút trọng yếu hồi phục, liền nhìn thấy tối hôm qua cho Giang Mặc Lùng gửi tới mật chat, nàng 3 giờ sáng trở về tới dựa theo trích lệnh, cô nàng hẹn bên kia hẳn là 3 giờ chiều. Ta mặc kệ, cái này mẹ nuôi ta đương định, lễ vật ta đã gửi cho con nuôi ta, nhớ kỹ thu à. Thẩm Lãng bất đắc dĩ, chợt nhớ tới Tô Diệu Hàm ngày đó suy đoán, hắn không khỏi gõ ra một hàng chữ, ngươi tại cô nàng hẹn đến ngọn nguồn làm gì chứ, vừa đi chính là hơn nửa năm. Vốn cho rằng đối phương sẽ không lại trở về, dù sao lúc này đúng lúc là cô nàng hẹn buổi sáng 7-8 điểm, hắn vừa đóng lại điện thoại chuẩn bị đi ngủ, len ken một tiếng, tin tức hồi phục lại. Nói chuyện làm ăn a, bằng không thì còn có thể làm gì? Thẩm Lãng nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu, cái gì sinh ý muốn tại cô nàng hẹn đợi lâu như vậy, còn cần ngươi cái này chủ tịch tự mình đi. Ngươi đến cùng làm gì rồi? Đối diện trọn vẹn 7-8 phút không có hồi phục, Thẩm Lãng đều coi là đối phương sẽ không trở về, một đầu tin tức phát tới, ngươi còn không tính gần nhà, có phải hay không Tô Diệu Hàm nói cho ngươi? Vì cái gì liền không thể là ta nghĩ tới? Thứ, ngươi đần như vậy, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Tô Diệu Hàm 800 cái tâm nhãn tử, khẳng định là nàng nói cho ngươi. Thẩm Lãng có chút thẹn quá hóa giận, nữ nhân này là đem mình làm đồ đần, rõ ràng mình kia là tín nhiệm nàng sẽ không lừa gạt mình. Ngươi mau nói, tại cô nàng hẹn làm gì? Giang Mặc Nùng phát cái cười hì hì biểu lộ, ngươi không đều đoán được sao? Thẩm Lãng trong lòng đập mạnh, ngươi thật đi cô nàng hẹn sinh con đi. Ngươi đoán? Thẩm Lãng ngơ ngác nhìn điện thoại, tay run run chỉ đánh ra một hàng chữ, mang bầu sao? Len ken. Một tấm hình phát tới, là một trương Giang Mặc Nùng nâng cao bụng lớn ảnh chụp, xem ra hai tử làm sao cũng có 3-4 tháng. Thẩm Lãng ngây ra như phỗng. 4 tháng rồi a, kinh hỉ sao? Thẩm Lãng hít sâu một hơi, ức chế không nổi nội tâm điên cuồng loạn động, dù là hắn nhận tâm nói sẽ không quản đứa nhỏ này, nhưng dù sao cũng là mình cốt đủ, ai có thể làm được thờ ơ ngươi tốt tốt chiếu cố chính mình. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Thẩm Lãng có chút thất thần, hỏi, loại sự tình này tại sao muốn một mực giấu giếm ta? Đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ nha, còn có, ngươi gần nhất mở âm nhạc hội bận rộn như vậy, không muốn để cho ngươi phân tâm, Tô Diệu Hàm lại có con, không muốn để cho nàng sinh khí, cho nên liền đặt. Giang Mặc Nùng phát cái le lưỡi biểu lộ, đã ngươi đều đoán được, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật nàng còn có một điểm không nói, sở dĩ giấu giếm là bởi vì nàng những năm này quá bận rộn, dẫn đến thân thể có chút không tốt lắm, có chút cung hẳn, bác sĩ nói nàng hài tử chết yếu suất muốn so bình thường nữ nhân cao. Nàng lo lắng là không vui một trận, cho nên mới không có lập tức nói cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng một mực tới lui lui nhìn xem tấm hình kia, một lát sau trả lời, ngươi trở về đi, không cần thiết tại cô nàng hẹn trốn tránh ta. Giang Mặc Đùng, nhớ ta. Thẩm Lãng im lặng, ta chẳng qua là cảm thấy không cần như thế, đứa bé này là ta cùng Diệu Hàm đều đáp ứng, ngươi không cần thiết trốn tránh đi sinh. Còn nữa, Thượng Hải bên trên chữa bệnh điều kiện cũng không tệ, một mình ngươi tại cô nàng hẹn không có người chiếu cố, cũng không phải chuyện gì. Được. Giang Mặc Đùng lập tức đáp ứng. Nàng lưu tại cô nàng hẹn cũng là không phải trốn tránh Thẩm Lãng, chủ yếu là bên kia mũi nhọn y học càng phát đạt, chữa bệnh điều kiện càng tốt hơn có thể tốt hơn vì nàng cùng hài tử hộ giá hộ tống, cho nên mới nghĩ đến các loại hài tử sau khi sinh lại về nước. Bất quá nàng đã sớm ở nơi đó đợi phiền, thời gian dài như vậy không nhìn thấy Thẩm Lãng, nàng tưởng nhậm hỏng, không kịp chờ đợi muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn, nếu không phải còn có Cố Vãn Hạ bồi tiếp nàng, nàng thật sự là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Ta an bài một chút, qua mấy ngày liền trở lại. Không cần, ta để cho người ta mở tư nhân máy bay đi đón ngươi trở về. Tốt lắm. Kỳ hỉ, vậy ta sẽ chờ ở đây lấy. Thẩm Lãng ánh mắt phức tạp tắt điện thoại di động, mắt nhìn ngủ trên giường chính hương Tô Diệu Hàm, nhẹ nhàng thở dài, luôn cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Mặc dù đứa bé này là Tô Diệu Hàm cho phép, vẫn như trước để Thẩm Lãng có một loại phản bội cảm giác. Hắn đưa thay sờ sờ trái tim vị trí, giờ khắc này hắn rất xác định, hắn cả đời này yêu nữ nhân chỉ có Tô Diệu Hàm, viên này tâm sẽ chỉ vì nàng mà nhảy. Chương 815, ta trở về chương 815, ta trở về Tô Diệu Hàm nằm bệnh viện 3 ngày, 3 ngày này Thẩm Lãng một mực cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại phòng bệnh buổi tiếp nàng. Ngày thứ tư buổi sáng, đem bọn hắn mẹ con đưa về Tô gia trang vườn về sau, Thẩm Lãng lái xe tới đến Tô Thần trong nhà. Ngươi làm sao thành bộ này quỷ bộ dáng? Nhìn xem Tô Thần đem mình co quắp tại ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, trong tay mang theo một bình rượu đế, một bộ mất tinh thần không chịu nổi, râu ria sồm soàm, mùi rượu ngút trời dáng vẻ, Thẩm Lãng không khỏi nhíu mày. Trong phòng khách chất thành 10 cái rượu đế cái bình, có thể nghĩ, mấy ngày nay hắn một mực tự giam mình ở trong phòng uống rượu, y đồ tê liệt chính mình. Khẽ khẽ thở dài, Thẩm Lãng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thuận tay mở ra một bình không có mở ra rượu đế, đối Tô Thần bình rượu đục đục. Đến, tỷ phu cùng ngươi uống. Tô Thần đỏ trong mắt, tỷ phu, ngươi liền không trách ta sao? Thẩm Lãng ngửa đầu uống một ngụm, đập chặt lưỡi, sự tình tỷ ngươi đều nói với ta, Phạm Di Tình mặc dù là mẹ ngươi, nhưng nàng làm đây hết thảy đều là nàng cá nhân hành vi, không có quan hệ gì với ngươi. Tương phản, tại loại này trường hợp, ngươi lựa chọn quân pháp bất vị thần, bảo vệ tỷ ngươi, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp, trách ngươi cái gì? Tô Thần cười một tiếng, tạ ơn tỷ phu. Thẩm Lãng vô vô bả vai hắn, than thở nói, tiểu thần, ta chỉ là người đứng xem, không có cách nào thay vào lập trường của ngươi cùng tình cảm. Ta biết, trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình tự sát ở trước mặt mình, đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Nhưng tất cả những thứ này cũng không liên can tới ngươi, biết không? Nàng giết ra ngươi, đây là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, dù là nàng không tự sát, nàng một cái vừa hết hạn tù thả ra người, lại giết người, lại bắt cóc, chỉ có xử bắn con đường này, không có thứ hai con đường có thể chọn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mấy ngày nay, ta để thẩm gia điều tra một chút tình huống của nàng. Hồi trước Ôn Cẩn Dương vì lôi kéo Phạm Di Tình đối phó ngươi thì tìm người tại ngục giam mỗi ngày bắt nạt nàng, để nàng sợ vỡ mật. Cho nên nàng tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý lại đi ngồi tù. Nàng tự sát là bởi vì e ngại ngồi tù, sợ tội tự sát. Huống chi, người này cực độ vì tư lợi, nàng biết rõ mình cùng Đường Mạt Lộ còn muốn lôi kéo ngươi cái này thân nhi tử đệm lưng, nàng chẳng lẽ liền không nghĩ tới, làm như vậy ngươi cũng sẽ trở thành đồng phạm, đứng trước lao ngục hai đường. Nàng khẳng định biết, nhưng vẫn là làm như vậy. Mà ngươi chỉ là làm ra lựa chọn chính xác, cự tuyệt cùng với nàng thông đồng làm vậy, nàng liền sinh lòng oán hận, ý đồ dùng loại này cực đoan phương pháp để ngươi hối hận thống khổ cả một đời. Thử hỏi, dạng này mẫu thân, có cái gì đáng giá ngươi khổ sở? Tô Thần ngây dại, hắn xác thực không nghĩ tới những thứ này, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không chính là như vậy à tiểu thần a, ngươi một điểm sai đều không có, ngươi cự tuyệt cùng với nàng trở thành đồng phạm, bảo vệ tỉ ngươi, đây đều là chính nghĩa sự tình, ngươi có lỗi gì? Thẩm Lãng cảm thán nói, nếu như ngươi thật như vậy không gượng dậy nổi, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, vậy liền triệt để như nàng nguyện, cả một đời sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong. Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Ta biết, mẹ con các ngươi tình cảm luôn luôn không tệ, có thể trước khác nay khác, nàng ngồi tù hơn một năm nay, người đã trải qua điên dại, nàng trước khi chết cũng phải làm cho ngươi thống khổ cả một đời, căn bản không có đem ngươi trở thành nhi tử nhìn, ngươi cần gì phải lại vì nàng thương tâm thống khổ. Về sau ngươi còn có ngươi tỷ, còn có tỷ phu cùng ngươi cháu ngoại trai, chúng ta thủy chung là người một nhà. Nghe nói như thế, Tô Thần rốt cục nhịn không được, ôm đầu lên tiếng khóc lớn lên. Chờ hắn rốt cục khóc đủ rồi, Thẩm Lãng nói ra, hảo hảo thu thập một chút, tỷ phu cùng ngươi cho ngươi ra ra cùng Phạm Di Tình tổ chức tang lễ. Người chết như đèn diệt, Thẩm Lãng mặc dù hận Phạm Di Tình đối Tô Diệu Hàm ác độc, nhưng bây giờ người đều chết rồi, hết thảy ân oán tình cựu đều trở về với cát bụi. Tô Thần đem mình thu thập một chút, Thẩm Lãng dẫn hắn đi cục cảnh sát nhận Tô Lâm Hạc cùng Phạm Di Tình di thể, mời Tô gia thân bằng hảo hữu, cử hành một trận tang lễ long trọng. Tô Diệu Hàm còn tại ở cữ, Thẩm Lãng không có để nàng tới, toàn bộ hành trình hắn một tay xử lý lần này tang lễ. Ba ngày sau, Thẩm Lãng cùng Tô Thần đứng tại một mảnh trước mộ địa, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Tô Lâm Hạc, Tô Trần Hà, Phạm Di Tình. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất đi Tô gia lúc, lần đầu nhìn thấy ba người này chẳng cảnh. Tô Lâm Hạc không nhìn, Tô Trấn Hà lãnh đạm, Phạm Di Tình niệm ai. Vật đuổi sao rời, ngắn ngủi thời gian mấy năm, mấy người này lần lượt biến thành một cụ đất vàng, để cho người ta không thắng thổn thức, cũng làm cho người cảm thụ sinh mệnh chi yếu ớt nhỏ bé. Tô Thần ngồi xổm trên mặt đất hóa vàng mã, qua một hồi lâu mới đứng lên, tỷ phu, trở về đi. Lên rừng ở dưới núi xe, Thẩm Lãng vừa lái xe vừa nói, Tô Lâm Hạc chết tại ngươi bộ kia trong biệt thự, sợ ngươi cách đứng, ngươi về sau liền ở đến Minh Nguyệt tiểu khu đi, nơi đó tỷ ngươi mua 4 phòng nhỏ, ta đem trong đó một bộ sang tên cho ngươi. Tô Thần chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, tạ ơn tỷ phu. Về sau có tính toán gì hay không? Tô Thần cười khổ nói, ngươi cũng không phải không biết ta, ta cái gì cũng không biết, tinh khiết chính là một phế nhân, ta còn có thể có tính toán gì, chỉ cần không cho ngươi cùng ta tỷ gây tai họa là được rồi. Thẩm Lãng nói, ngươi còn trẻ, dạng này lẫn vào cũng không phải biện pháp. Đi tỷ ngươi công ty đi làm đi, trước từ cơ sở làm lên. Tô Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta nghe tỷ phu. Rất nhanh, xe về tới Tô gia trang vườn. Một lần nữa trở lại cái này từ nhỏ đến lớn nơi ở, Tô Thần thần sắc có chút phức tạp, cũng có chút nhớ lại. Thẩm Lãng cười nói, ngươi lấy trước kia gian phòng ốc, một mực vì ngươi bảo lưu lấy, bên trong trang hoàng cũng chưa từng thay đổi, ngươi tùy thời đều có thể tới đây ở. Tô Thần một trận kinh hỉ, ta ơn tỷ phu. Lời tuy nói như vậy, nhưng về sau có thể không đến trả là không thể đến, dù sao hắn cùng Tô Diệu Hàm mặc dù có một tầng tỷ đệ quan hệ, có thể nói phá thiên cũng không có quan hệ máu mủ. Đi thôi, đi xem một chút người cháu ngoại trai. Tiến vào lầu chính, lúc này, bố trí được tương đương ấm áp trong phòng khách, Thẩm Phú Thành, Ngô Chỉ Tình, Bao Ngọc Phân ngay tại đùa lấy nằm trong trứng nước tốt tốt, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười. Nhìn thấy Thẩm Lãng mang theo Tô Thần tiến đến, ba người đình chỉ tiếng cười, Ngô Chỉ Tình đứng lên nói, "Tiểu thần tới." Tô Thần cuống quýt chào, "Thẩm gia gia, Ngô A Di, Bao A Di, ngươi là Diệu Hàm đệ đệ, cũng không cần khách khí." Thẩm Phú Thành khoát tay áo. Bao Ngọc Phân cười nói, "Tiểu thần, A Di cảm ơn ngươi, ngươi tại động rộng rãi bảo hộ Diệu Hàm sự tình, A Di đều biết, ngươi là hảo hải tử." Ngô Chỉ Tình cũng nói, "Chuyện trong nhà đều xử lý rõ ràng sao?" Tô Thần xấu hổ gật gật đầu, "Có tỷ phu hỗ trợ, đều xử lý rõ ràng." "Vậy là tốt rồi, đừng xa vào tại quá khứ, ngươi còn trẻ, phục hồi tinh thần hảo hảo sinh hoạt." "Tạ ơn Ngô A Di, ta đã nghĩ thoáng, về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt." Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trong trứng nước tốt tốt, trong mắt phát ra ánh sáng, bước nhỏ đi tới, từ trong ngực móc ra một đôi kim thủ vòng tay, "Tốt tốt, đây là cứu cứu đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi kiện kiện khang khang, khỏe mạnh trưởng thành." Tô Thần không có lưu thêm, mặc dù mọi người đều đối với hắn tốt, nhưng hắn rõ ràng mình tình huống trước mắt, Tô Diệu Hàm cùng hắn không có quan hệ máu mủ, mặc dù Y Y Nhiên coi hắn là thân đệ đệ, có thể nên có phân tất vẫn là phải có. Hắn lên lầu thăm Tô Diệu Hàm, hàn huyên mười mấy phút, sau đó liền rời đi trang viên. Thẩm Lãng để cho người ta dẫn hắn đi làm cái thủ tục sang tên, đem Minh Nguyệt cư xá trong đó một bộ biệt thự sang tên đến hắn danh nghĩa. Thẩm Lãng, ta trở về. Hắn mới từ Minh Nguyệt tiểu khu bên kia trở về, trên điện thoại di động nhận được Giang Mặc Đúng phát tới tin tức. GS, cho Y Sở Mị ập đại lao tăng thêm chương 816, hai nữ mật đảm chương 816, hai nữ mật đảm Giang Mặc Đúng trở về rồi. Tô Diệu Hàm nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi muốn đi gặp nàng. Đêm hôm đó cùng Giang Mặc Đúng tán gẫu xong về sau, Thẩm Lãng tại ngày thứ 2 Tô Diệu Hàm tỉnh ngủ về sau, liền đem Giang Mặc Đúng mang thai sự tình cáo chi nàng. Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói, không phải ta muốn gặp nàng, mà là nàng muốn đi qua, còn nói muốn nhận tốt tốt làm cạn nhi tử. Tô Diệu Hàm cười nhạo một tiếng, nàng ngược lại là giỏi tính toán, nhận con nuôi, về sau liền có lấy cớ thường xuyên tới quân lấy ngươi. Thẩm Lãng sắc mặt một trận xấu hổ. Để nàng tới đi, ngươi không cho nàng đến, nàng cũng sẽ không hết hy vọng. Tô Diệu Hàm đối Giang Mặc Đúng nữ nhân này vô cùng hiểu rõ, thuận ý của nàng tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không thuận ý của nàng, dễ dàng kích thích nàng định phản tâm lý. Tô Diệu Hàm chân trước vừa đáp ứng, chưa được vài phút, quản gia Lưu Tịnh đi đến, nói là Giang Mặc Đúng ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Các ngươi đây là tiền trạm hậu tấu. Ngươi đều tới, ngươi còn tới trưng cầu ý kiến của ta. Tô Diệu Hàm trừng Thẩm Lãng một chút. Thẩm Lãng im lặng nói, ta cũng không biết nàng đã tới a. Lại qua vài phút, Lưu Tịnh đem Giang Mặc Đúng nhận tiền đến. Nàng mặc một thân rộng lượng lông lông áo lông, đem biển chuyển thân thể mềm mại hoàn toàn bao phủ ở bên trong, bởi vì áo lông che lấp, nhìn không ra nàng phần bụng hở ra. Trong biệt thự nhiệt độ, một mực là nhiệt độ ổn định 25 độ, sau khi đi vào, Giang Mặc Đúng rất tự nhiên đem áo lông cởi đưa cho bên cạnh Lưu Tịnh. Theo áo lông cởi, Giang Mặc Đúng nóng bỏng thân thể mềm mại, cùng cái kia bụng hơi nhô lên, liền rõ ràng ánh vào Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm tầm mắt. Diệu Hàm, đã lâu không gặp a, con nuôi ta đâu? Giang Mặc Đúng phảng phất đi tới trong nhà mình, một điểm không cùng Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm khách khí, ta cho con nuôi mang theo lễ vật, nhanh để cho ta hảo hảo ôm một cái hắn. Tô Diệu Hàm cười nhạo nói, ngươi ngược lại không có chút nào khách khí. Giang Mặc Đúng cười nhẹ nhàng nói, cùng các ngươi ta gặp cái gì bên ngoài à? Đúng, ta trả lại cho ngươi cùng Thẩm Lãng cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Nói, nàng từ túi sách bên trong móc ra hai cái hộp, đây là vệ kẹt phí lìp vệ đại sư huyền âm xưa di tỉnh lữ đồng hồ, toàn cầu chỉ hạn lượng đem bán 7 bộ, đây là ta thật vất vả từ trong tay người khác giá cao mua được, hai người các ngươi lỗ hổng một người một khối, đủ ý tứ đi. Tô Diệu Hàm thần sắc dừng lại, cũng không phải nàng bị điểm ấy ơn huệ nhỏ đón mua, mà là Giang Mặc Đúng mua bộ này đồng hồ ý đồ, nàng cho mình cùng Thẩm Lãng mua tình lữ đồng hồ, cũng mang ý nghĩa nàng hướng mình biểu lộ thái độ, cũng sẽ không cắm vào mình hôn nhân. Tạ ơn, thật đẹp mắt. Tô Diệu Hàm nhận hảo ý của nàng. Gặp nàng thu, Thẩm Lãng cũng không có khách khí. Sau một khắc, Tô Diệu Hàm ánh mắt rơi xuống nàng bụng hơi nhô lên, 4 tháng rồi. Nam Hải nữ Hải kiểm tra qua sao? Giang Mặc Đúng nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên vô hạn ôn nhu, đưa tay nhẹ vỗ về bụng dưới, là một đôi long phượng thai đầu. Tô Diệu Hàm cùng Thẩm Lãng đều ngây dại, hai cái. Đúng thế, hai cái đâu, hì hì. Tô Diệu Hàm lập tức chua bắt đầu, nàng đều chỉ sinh một cái, dựa vào cái gì Giang Mặc Đúng duy nhất một lần mang thai long phượng thai, quá làm cho người ta hâm mộ. Tay nàng chỉ hung hăng tại Thẩm Lãng bên hông bấm một cái, đều do hắn, nếu không phải hắn năm đó khắp nơi bán tinh, Giang Mặc Đúng sao có thể tùy tiện đạt được. Thẩm Lãng nghe răng trợn mắt, chột dạ đến không dám lên tiếng. Ngươi đi ra ngoài trước một chút. Tô Diệu Hàm trừng mắt Thẩm Lãng. Ta. Thẩm Lãng có chút do dự, sợ các nàng náo ra mâu thuẫn gì, dù sao một cái mang thai, một cái còn tại ở cữ. Ngươi còn sợ chúng ta đánh nhau à? Tô Diệu Hàm im lặng nói, ta chính là cùng với nàng phiếm vài câu nữ nhân chủ đề, ngươi tại cái này không thích hợp. Giang Mặc Đúng hì hì cười một tiếng, yên tâm, ngươi lão bà không nhất định đánh thắng được ta. Thẩm Lãng im lặng nói, ta là lo lắng cái này sao? Tốt à, các ngươi cố gắng trò chuyện, có chuyện gì gọi ta. Hắn thẳng lên lầu, đem mình nuốt vào thư phòng. Dưới lầu, Tô Diệu Hàm mấp máy môi đỏ, ánh mắt rơi vào Giang Mặc Đúng tấm kia quyến rũ động lòng người trên mặt đẹp. Giang Mặc Đúng, có mấy lời ta nghĩ chúng ta có cần phải sớm nói rõ ràng. Giang Mặc Đúng thân thể nghiêng về phía trước, làm ra một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ. Hai chúng ta coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù cạnh tranh với nhau rất nhiều năm, nhưng hiểu rõ nhất lẫn nhau người cũng là chúng ta. Ta biết ngươi thích Thẩm Lãng, đối với hắn tình căn tâm trùng, cũng rõ ràng ngươi người này không đạt mục đích thể không bỏ qua, cho nên ta đáp ứng để ngươi sinh hạ con của hắn. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, ta sẽ không phản đối các ngươi tiếp tục làm bằng hữu, nhưng mời ngươi nghe kỹ ta, các ngươi phạm là có bất kỳ vượt rào hành vi, ta sẽ không chút do dự rời đi Thẩm Lãng, cũng sẽ không chút do dự cùng ngươi không chết không thôi, đây là ta danh giới cuối cùng. Tô Diệu Hàm ánh mắt lăng lệ, nhiều năm thượng vị giả khí thế bộc phát, quả thực phi thường kinh người. Giang Mặc Đúng một bộ cười khanh khách bộ dáng, còn gì nữa không? Tô Diệu Hàm trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, Thẩm Lãng là toàn cầu nhân vật công chúng, lực ảnh hưởng to lớn, tại chính phủ bên kia cũng thâm thụ coi trọng, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Cho nên, mặc kệ lúc nào, bụng của ngươi bên trong hải tử, ngoại trừ ta cùng Thẩm Lãng bên ngoài, ngươi không thể để cho người thứ tư biết bọn hắn là Thẩm Lãng hải tử. Nếu không tin tức này truyền đi, đối Thẩm Lãng là có tính chất hủy diệt đặc kích. Giang Mặc Đúng gật đầu, ta đều biết, bất quá việc này Cố Vãn Hạ cũng rõ ràng, nhưng nàng chắc chắn sẽ không đối ngoại nói, nàng nhưng so với ta càng yêu Thẩm Lãng. Tô Diệu Hàm ánh mắt phức tạp, hai người các ngươi tạo thành liên minh báo thù rồi. Giang Mặc Đúng phốc cười ra tiếng, "Hưởng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi nói xong đến phiên ta đi. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, hiểu rõ nhất lẫn nhau người chính là chúng ta hai cái, ta Giang Mặc Đúng người nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta yêu Thẩm Lãng, cho nên không đành lòng để hắn thụ bất cứ thương tổn gì, ta biết hắn rất yêu ngươi, yêu nhất người kia cũng là ngươi, hắn rất quan tâm cùng ngươi hôn nhân, cho nên dù là ta có ngàn vạn loại thủ đoạn đạt được hắn, bởi vì ta không muốn nhìn thấy hắn khổ sở, cho nên toàn bộ nhịn xuống. Cái khác ta không thể cam đoan cái gì, chỉ cần Thẩm Lãng một ngày không từ bỏ ngươi, ta liền sẽ không phá hư hôn nhân của các ngươi. Nhưng nếu như có một ngày các ngươi lẫn nhau chán ghét mà vứt bỏ, hoặc là ngươi không muốn hắn, hay là hắn không cần ngươi nữa, thì nên trách không được ta thừa lúc vắng mà bảo. Cho nên về sau sẽ như thế nào, cái này đều quyết định bởi cho các ngươi chính mình. Ta có thể bảo đảm chỉ có nhiều như vậy. Về phần hài tử, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, ta tại cô nàng ước hẹn ở giữa quen biết một người bạn trai, cùng hắn sinh hài tử, hai đứa bé này thân phận, ta ngay cả ta già già cùng muội muội ta cũng sẽ không nói. Dạng này, ngươi hài lòng sao? Tô Diệu Hàm thần sắc thư giãn, nàng biết mình vĩnh viễn sẽ không chán ghét mà vứt bỏ Thẩm Lãng, lấy Thẩm Lãng là người cũng không có khả năng vứt bỏ mình, cho nên vừa rồi Giang Mặc Đùng huyễn tưởng cái kia hết thảy căn bản sẽ không thành lập. Lui một bước nói, nếu như đến lúc đó bọn hắn thật nháo đến tình trạng kia, lẫn nhau thấy ngứa mắt, có Giang Mặc Đùng bồi tiếp hắn cũng là một chuyện tốt. Chương 817, đều làm lợi phía ngoài dã nam nhân. Chương 817, đều làm lợi phía ngoài dã nam nhân. Chờ con của ngươi sinh ra tới, ta sẽ nhận bọn hắn làm nghĩa tử nghĩa nữ. Chuyện này, Tô Diệu Hàm cũng suy tính thật lâu. Nàng cũng không lo lắng Thẩm Lãng, hắn đã đáp ứng mình đại khái suất sẽ không nuốt lời, về sau sẽ tận lực phòng ngừa cùng Giang Mặc Đùng hải tử gặp mặt. Nhưng nàng không tin Giang Mặc Đùng, lo lắng nàng về sau sẽ thường xuyên dùng hải tử vì lấy cớ hẹn Thẩm Lãng gặp mặt. Như thế nhiều lần, liền dễ dàng bị người phát giác được mánh khóe. Chẳng bằng cho hai đứa bé này một cái thân phận, đến lúc đó Thẩm Lãng lấy cha nuôi thân phận đi gặp bọn hắn, người khác cũng không tốt nói cái gì. Nàng cũng coi là vì Thẩm Lãng thao nát tâm. Đổi lại trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, mình có thể làm được một bước này. Thật, kia thật là quá tốt rồi. Giang Mặc Đùng đi lên liền ôm Tô Diệu Hàm cánh tay, cười hì hì nói, vậy ta tiếp xuống có thể hay không ở chỗ này? Tô Diệu Hàm chừng nàng một chút, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đừng nghĩ sai lệch a, ta không có chút nào kinh nghiệm, ngươi sinh qua hải tử, ta đây không phải muốn ở lại chỗ này cùng ngươi lấy thỉnh kinh nha, mặt khác cũng cùng ta con nuôi bồi dưỡng một chút tình cảm. Giang Mặc Đùng liệt cử một đống lớn nguy biện, còn có, cùng ta ra ra ở chung lâu, vạn nhất ngày nào nói lộ ra miệng làm sao bây giờ? Hắn cái kia người miệng lại lớn, nếu như bị hắn biết, cái kia nhân dân cả nước đều biết. Ta còn nghe nói ngươi tìm cái kinh nghiệm phong phú phỉ dùng, cũng cho ta sử dụng thôi, ta cho gấp đôi tiền. Tô Diệu Hàm bị nàng quấn lấy không có cách, lại nghĩ tới Giang Mặc Đùng hiện tại dưỡng thai trong lúc đó, giai đoạn này sự tình nhiều nhất, vạn nhất về sau thường xuyên cũng không có việc gì tìm Thẩm Lãng, đó cũng là phiền phức sự tình, chẳng bằng đem nàng cột vào dưới mí mắt, tránh khỏi nàng làm yêu. Hai người ngồi ở trên ghế salon nói nhỏ hàn huyên nửa ngày, lại để cho Maria đem tốt tốt từ trong phòng ông ra. Qua một tuần lễ, Đô Đô bộ dáng đã nảy nở không ít, không còn giống lúc vừa ra đời rún gió dáng vẻ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn qua rất là làm người thương yêu yêu. Giang Mặc Đùng yêu thích không buông tay đem hắn ôm vào trong ngực dỗ dành, càng không ngừng thân lấy khuôn mặt nhỏ của hắn. Tốt tốt, mau gọi mẹ nuôi. Ngươi làm sao đáng yêu như thế nha? Kỳ hỉ, đôi mắt này rất giống cái tên xấu xa kia. Mẹ nuôi mua cho ngươi lễ vật nhà, có thích hay không khối này đồng hồ? Tô Diệu Hàm gặp nàng đối với mình nhi tử như thế thích, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Quay đầu thời điểm, nhìn thấy lầu hai vị trí, Thẩm Lãng chính lén lén lút lút ở nơi đó thò đầu ra nhìn. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta nói chuyện phim xong, ngươi xuống đây đi. Thẩm Lãng tranh thủ thời gian xuống lầu. Trong khoảng thời gian này Giang Mặc Đùng sẽ trong nhà, thẳng đến sinh xong hải tử. Thẩm Lãng nghe vậy khẽ giật mình, sau một khắc, đưa nàng kéo sang một bên, "Diệu Hàm, ngươi nói thật chứ?" "Đương nhiên là thật." "Vì cái gì?" Hắn rất là không hiểu. Thụ tinh nhân tạo sinh non sát suất tương đối cao, dưỡng thai giai đoạn không thể quá mệt mỏi, không thể tâm tình chập chờn quá lớn, tóm lại không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tô Diệu Hàm giải thích nói, dưới tình huống như vậy, để nàng lưu tại nơi này, mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, nàng cũng có thể thật vui vẻ thư giãn tâm tình. Ta nói câu không dễ nghe, vạn nhất nàng cái này một thai chảy mất, khẳng định còn muốn nghĩ biện pháp nghi ngờ tiếp theo hay, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Thẩm Lãng sững sờ im lặng, giống như tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Mặt khác, nàng đều trở về nước, chỗ nào có thể an phận. Nữ nhân mang thai thời điểm cảm xúc thấp nhất, cần có nhất có người bồi tiếp cung cấp cảm xúc giá trị, ta liền sợ nàng nhịn không được đi tìm ngươi, đến lúc đó bị cậu tử đập tới, cái kia hết thảy đều xong. Thẩm Lãng cảm thấy có đạo lý, hắn hiện tại tình huống này tuyệt đối không thể náo ra bất luận cái gì chuyện xấu, bởi vì không chỉ là Minh Tinh, vẫn là chính phủ trọng yếu tiếp đãi ngoại tân nghệ thuật ra, cái này có thể liên quan đến lấy quốc gia hình tượng. Ban đêm, ra ngoài thăm bạn Thẩm Phú Thành, Ngô Chỉ Tình cùng Bao Ngọc Phân ba người cũng lần lượt trở về. Nhìn thấy mang mang thai Giang Mặc Đùng, Thẩm Phú Thành cùng Ngô Chỉ Tình trong mắt rõ ràng đều có chút kinh hỉ, bọn hắn cũng không để ý Thẩm Lãng có phải hay không tìm thêm mấy nữ nhân, thậm chí ước gì hắn tìm thêm mấy cái, cho thêm Thẩm gia khai chi tán diệp. Ngược lại là Bao Ngọc Phân sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Giang Mặc Đùng ánh mắt cũng có chút âm trầm. Mặc Đùng, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại cô nàng hẹn, lúc nào tìm bạn trai, vô thanh vô tức thế mà mang thai, chúc mừng ngươi à? Ngô Chỉ Tình thăm dò tính cười hỏi. Giang Mặc Đùng khéo léo trang nhã hồi đáp, hồi trước ở nước ngoài tìm cái hoa tiểu bạn trai, về sau cảm thấy tính cách không cùng liền tách ra. Dạng này à? Nghe nói như thế, Thẩm Phú Thành cùng Ngô Chỉ Tình theo bản năng mắt nhìn Thẩm Lãng phản ứng, gặp hắn yên lặng không nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Nói thật, bọn hắn hay là vô cùng thích Giang Mặc Đùng, vóc người xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhất là thương nghiệp năng lực mạnh phi thường, các phương diện đều không tại Tô Diệu Hàm phía dưới. Nếu như Thẩm Lãng có thể cùng với nàng cũng có loại quan hệ đó, bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Đáng tiếc, đều làm lợi phía ngoài dã nam nhân. Bao Ngọc Phân nghe được Giang Mặc Đùng trong bụng nghi ngờ chính là nam nhân khác hài tử, trong nháy mắt lộ ra tiểu dung, nhìn về phía Giang Mặc Đùng ánh mắt đều thuận mắt rất nhiều. Giang tiểu thư, ngươi cùng bạn trai ngươi đã chia tay, đứa nhỏ này ngươi vẫn là có ý định sinh ra tới. Giang Mặc Đùng thở dài, chúng ta người Giang gia đinh đơn bạc, đến ta thế hệ này, lại chỉ có ta cùng muội muội ta hai cái nữ hài tử, cho nên gia gia của ta bức thiết muốn cái trùng sinh con, đứa nhỏ này ta là sinh cũng phải sinh, không sinh cũng phải sinh. Thần Phú Thành biểu lộ nghiêm túc gật đầu, đây là hẳn là, các ngươi Giang gia lớn như vậy một phần sản nghiệp, dù sao cũng phải có người kế thừa mới được. Giang Mặc Đùng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, tương lai muội muội ta gả cho người, ta có hai đứa bé này, là lựa chọn không cưới cũng tốt, lấy chồng cũng tốt, cũng nhiều rất nhiều lựa chọn nào khác. Hai đứa bé, ngươi nghi ngờ chính là song bào thai. Đúng vậy a, một nam một nữ long phượng thai. Lần này nhưng làm Thẩm Phú Thành ba người cho hâm mộ hỏng, nếu là Tô Diệu Hàm nghi ngờ cũng là long phượng thai vậy cũng tốt. Có Giang Mặc Đùng gia nhập, cái gia đình này nói chuyện phiếm lộ ra sinh động nhiều, thỉnh thoảng tràn đầy hoàn thanh thiếu ngữ. Ban đêm, Thẩm Lãng rửa mặt xong trở lại mình khách phòng. Mặc dù hài tử đã sinh, nhưng Tô Diệu Hàm còn tại ở cữ, rất ngủ cạn, bọn hắn tạm thời vẫn là chia phòng ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị khóa cửa, Ngô Chỉ Tình đẩy cửa đi đến. "Mẹ, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ?" Thẩm Lãng kinh ngạc nói. Ngô Chỉ Tình đóng cửa phòng, đem hắn kéo đến rời khỏi phòng cửa xa một chút, không kịp chờ đợi hỏi, "Nhi tử, ngươi nói cho mẹ, Giang Mặc Đùng trong bụng hài tử, có phải hay không là ngươi?" "Cái này?" Thẩm Lãng sắc mặt cứng ngắc. Vừa rồi Giang Mặc Đùng không phải đều giải thích qua sao, nàng làm sao vẫn là hoài nghi đến trên đầu mình? "Mẹ, Giang Mặc Đùng không phải đã nói rồi sao, kia là nàng cùng vị kia Hoa Kiều bạn trai." "Cái giám Hoa Kiều bạn trai?" Ngô Chỉ Tình trừng mắt liếc hắn một cái, "Vừa rồi lúc ăn cơm, nàng luôn luôn nhìn lén ngươi, khóe miệng còn phát ra hạnh phúc mỉm cười, ngươi thật coi mẹ là mù lòa sao?" Thẩm Lãng lúng túng sờ lên cái mũi. Có phải hay không hiện tại ngay cả mẹ cũng tin không nổi, loại sự tình này ngay cả ta đều giấu giếm, hừ, trong mắt ngươi căn bản không có ta cái này mẹ, ta đi được rồi. Thẩm Lãng lập tức hoảng hồn, giữ chặt tay của nàng, mẹ, ngươi nói cái gì đó. Ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, ngươi cũng biết ta bây giờ bị cao tầng coi trọng, thường xuyên tiếp đãi ngoại tân cùng đảm đương biểu diễn khách quý, nếu như chuyện này truyền đi, cá nhân ta thì cũng thôi đi, sẽ liên lụy quốc gia hình tượng đều sẽ bị hao tổn. Chương 818, tiếp đây tháng chương 818, tiếp đây tháng Ngô Chỉ Tình nghe được nói bóng gió, kinh hỉ nói như vậy đứa bé trong bụng của nàng thật là của ngươi. Thẩm Lãng chợt vật nhẹ gật đầu. Ngô Chỉ Tình hưng phấn nói, đây thật là quá tốt rồi, tổ tông phù hộ a. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Thẩm Lãng im lặng. Ngô Chỉ Tình lôi kéo hắn ngồi xuống, nhi tử, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Việc này Diệu Hàm nàng biết không? Thẩm Lãng gật gật đầu, biết. Hắn đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Ngô Chỉ Tình nghe xong trầm mặc thật lâu, khe khẽ thở dài, Mặc Đùng đứa nhỏ này đối ngươi mối tình thắm thiết a, đáng tiếc. Kỳ thật nàng vẫn là có cái khác lựa chọn, tỷ như để muội muội nàng chiếu con rể tới nhà. Nàng lựa chọn sinh hạ con của ngươi, đây là yêu ngươi yêu đến tận xương tủy. Hai người các ngươi, thật không có khả năng sao? Thẩm Lãng trong lòng cũng không dễ chịu, mẹ, Mặc Đùng đối ta tốt ta biết, cũng cảm thấy có chút thua thiệt nàng, thế nhưng là, ta không thể bởi vì cái này đi tổn thương Diệu Hàm. Nàng chịu đáp ứng để Mặc Đùng sinh hạ hải tử, đã vi phạm với nguyên tắc của mình, tâm ta thương nàng còn đến không kịp, có thể nào được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến sát từng bước, làm như vậy ta còn là cá nhân sao? Ngô Chỉ Tình trong lúc nhất thời nói không ra lời, chính nàng cũng là nữ nhân, biết Tô Diệu Hàm làm ra một bước này đã quyết định bao lớn quyết tâm, lại chịu đựng biết bao nhiêu bị khuất. Hai nữ nhân đều là nhất đẳng con gái tốt, đáng tiếc, trên đời khó có song toàn pháp. Đáng tiếc, mặc dù ngươi cùng nàng không thể nào, nhưng về sau mặc kệ là Thẩm gia vẫn là Ngô gia, đều sẽ chiếu cố thật tốt Giang gia, tranh thủ tại vật chất bên trên nhiều đền bù nàng. Thẩm Lãng gật gật đầu, lại dặn dò, mẹ, việc này liên Giang lão gia tử đều không biết, ta cũng liền chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng không nên ở bên ngoài nói lung tung. Ngô Chỉ Tình lườm hắn một cái, ngươi đem mẹ ngươi làm miệng rộng đâu? Ta chẳng lẽ không biết tin tức như vậy truyền bá ra ngoài sẽ đối với thanh danh của ngươi tạo thành tổn thương? Thẩm Lãng cười hắc hắc. Được rồi, ngươi ngủ đi. Ngô Chỉ Tình đứng dậy rời đi gian phòng. Một lát sau, nàng gõ Giang Mặc Đùng gian phòng. A, Ngô A Di, ngài còn chưa ngủ a? Giang Mặc Đùng mở cửa phòng, cười khanh khách nhìn xem ngoài cửa Ngô Chỉ Tình. Ngủ không được, đến tìm ngươi nói một chút, thuận tiện đi vào sao? Ngô A Di mau mời tiền đến. Giang Mặc Đùng vội vàng tránh ra thân thể. Ngô Chỉ Tình vào cửa sau dò xét nàng một chút, giờ phút này nàng đã đổi lại một thân áo ngủ. Tơ chất áo ngủ đưa nàng nóng bỏng thân thể mềm mại tôn lên mảy may lộ ra, Ngô Chỉ Tình thấy đều có chút nóng mắt, nữ nhân như vậy nếu là rơi xuống khác dã trong tay nam nhân, vậy coi như thật là đáng tiếc. Sau một khắc, nàng lôi kéo Ngô Chỉ Tình tay ngồi tại gian phòng trên ghế salon, vừa cười vừa nói, Mặc Đùng, nói đến hai nhà còn có chút một gốc. Thật sao? Mụ mụ ngươi là Tô Thành Chu gia tiểu thư đúng không? Chúng ta Ngô gia một vóc dáng chất nàng dâu chính là đến từ Chu gia, cho nên à, hai chúng ta nhà nhưng thật ra là người một nhà. Giang Mặc Đùng cổ quái cười cười, cái này cách xa vạn dặm thân thích, tính cái gì người một nhà a, nàng đương nhiên sẽ không phật Ngô Chỉ Tình mặt mũi, kinh ngạc nói, có đúng không, hai chúng ta nhà thế mà còn dính thân mang cho nên đâu. Cũng không phải ạ. Ngô Chỉ Tình thái độ càng phát ra thân thiện, lôi kéo nàng mềm nhũn tay nhỏ không chịu vùng ra, cho nên về sau ngươi cùng A Di không cần khách khí, có cái gì phải giúp một tay địa phương, hoặc là gặp được phiền phức gì, cứ việc cho A Di gọi điện thoại, có thể giúp đỡ địa phương A Di tuyệt đối không có hai lời. Giang Mặc Đùng nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, điềm điềm cười nói, tạ ơn Ngô A Di, ngài thật sự là lại xinh đẹp lại ôn nhu, Thẩm Lãng có ngài dạng này mụ mụ thật sự là quá hạnh phúc. Ngu Chỉ Tình bị nàng thổi phồng đến mức không ngậm miệng được. A Di nơi nào có ngươi nói tốt như vậy, bất quá A Di cùng ngươi xác thực rất hợp duyên, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đứa nhỏ này liền đặc biệt thích. Nói, nàng tháo xuống mình thường mang cái kia đế vương lục phỉ thúy vòng tay, đưa cho Giang Mặc Đủng, đây là A Di đeo hơn 20 năm vòng tay, hôm nay coi như một cái lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Cái này mai vòng tay, nó giá trị quá 100 triệu, càng quan trọng hơn là, đây là Ngu Chỉ Tình kết hôn lúc, Thẩm gia đưa cho nàng lễ vật, bồi bạn nàng hơn 20 cái nóng lạnh. Bây giờ nàng đem cái này vòng tay chuyển giao cho Giang Mặc Đủng, ý nghĩa có thể nghĩ. Giang Mặc Đủng cũng càng phát ra ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Thẩm Lãng hẳn là đem mình mang thai hắn hải tử sự tình, nói cho Ngu Chỉ Tình. A Di, này làm sao có thể? Ngu Chỉ Tình không nói lời gì kéo qua tay của nàng, đưa tay vòng tay nhét vào trong lòng bàn tay nàng bên trong, một cái vòng tay mà thôi, cầm đi. Giang Mặc Đủng cũng không có kiểu cách nữa, hào phóng nhận vòng tay, mà nên lấy Ngu Chỉ Tình trước mặt, trực tiếp cho mang lên trên, tạ ơn A Di. Ngu Chỉ Tình nói, Mặc Đủng, ngươi lần đầu mang thai, không có kinh nghiệm gì, mà lại nghi ngờ lại là song bào thai, đối phụ nữ có thai gánh vác rất lớn, có cần hay không A Di giúp ngươi tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú bảo mẫu tới chiếu cố. Cố Vãn Hạ tiểu ỷ hiệp như hoa, không cần rồi A Di, ta cùng Diệu Hàm nói qua, trong khoảng thời gian này đều sẽ ở tại nàng cái này, nàng trước kia đã dùng qua những cái kia bảo mẫu đều ở đây, không cần tốn kém nữa, bất quá vẫn là tạ ơn A Di quan tâm. Ngu Chỉ Tình nghe xong lời này cũng không có lại kiên trì, tiếp xuống lại dặn dò vài câu, trong lời nói, đối nàng trong bụng hai đứa bé vô cùng coi trọng, sợ ra cái gì sơ suất. Giang Mặc Đủng gặp nàng đối với mình hài tử coi trọng như vậy, trong lòng cũng thật cao hứng, cái này ít nhất nói rõ, Thẩm Lãng người nhà đã tiếp nhận mình, ít nhất là đã tiếp nhận con của mình. Thời gian từng ngày trôi qua đi. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng một số nhỏ thời gian tiêu vào Thu Nhạc thiếu nhi album phía trên, phần lớn thời gian, buổi tiếp Tô Diệu Hàm cùng Giang Mặc Đủng tại trong hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm. Đảo mắt, đã đến trung tuần tháng riêng, tốt tốt mãn nguyệt. Thẩm Lãng mang theo Tô Diệu Hàm, sớm mấy ngày liền chạy tới Càn Thành. Thẩm gia tiệc đầy tháng, không chỉ là mời thân bằng hảo hữu ăn bữa rượu đơn giản như vậy. Thứ nhất, muốn mời cáo thiên địa, kính báo tiên tổ, Thẩm gia sinh con trai. Thứ hai, xác định rõ tên của hài tử. Thứ ba, chính thức đem tên của hài tử ghi vào giá phả. Thứ tư, cũng là hướng tất cả mọi người tuyên bố đứa bé này hợp pháp địa vị. Mãn nguyệt một ngày này, Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm thật sớm đổi lại đặc biệt trang phục, Thẩm Lãng mặc một thân vừa vặn áo khoác ngoài, mà Tô Diệu Hàm thì là một bộ tu thân sườn xám, càng nổi bật lên nàng ưu nhã động lòng người. Thẩm gia từ đường, Thẩm Phú Thành dẫn đầu, dẫn Thẩm gia chúng nam đinh quỷ gối trong đường, lớn tiếng nhập tụ. Duy Công Nguyên 2026 năm tuổi lần đất thị, âm lịch mùng 6 tháng chạm cắt sáng tự tôn Thẩm Phú Thành xuất cả nhà trên dưới, cần lấy mùi thơm ngát lễ rượu, tam sinh trái cây, kiền tâm gõ bẩm tại lịch đại ông nội đã mất tỷ dòng họ thần vị trước nói. Thần thánh tế điện nghi thức qua đi, cuối cùng xác định đô đô đại danh, Thẩm Mạch Trạch. Trạch một chữ này bác đại tinh thâm, đã có sông núi đầm chi ý, tượng trưng cho tới nhuần vạn vật, lại có ân lịch phúc phận chi ý, nhận tổ Trạch thâm hậu, thiên tứ lân nhi. Nhất là tại tiếng Quảng Đông văn hóa bên trong, Trạch chữ rất được hoan nghênh, có phúc phận cả sảnh đường, từ tôn thụ Trạch, cũng bởi vậy rất nhiều người vì con cháu lấy tên đều thích dùng cái chữ này, mặc dù rộng khắp, nhưng cũng ngăn không được tất cả mọi người thích. Chương 819, giao thừa chương 819, giao thừa chủ và khách đều vui vẻ về sau, buổi chiều, Thẩm gia tổ chức buổi họp báo, chính thức đối ngoại tuyên bố Thẩm Mạch Trạch tồn tại. Mạch Trạch. Ha ha. Từ buổi họp báo trong một cái góc gạt ra, Thẩm Thiên Thu trên mặt mang đần độn tiêu dung. Hắn hôm nay lại thấy được cháu ngoan tôn, một tháng trôi qua, tiểu gia hỏa đã hoàn toàn lợi nở, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới 20 mấy năm trước, Thẩm Lãng cũng là đáng yêu như thế. Vừa mới bắt đầu hắn cũng là yêu thương vô cùng đứa bé này, trong nhà còn cho thường xuyên cho hắn làm cưỡi ngựa, đến cùng là lúc nào, hắn bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ, có lẽ là nhiều lần đi trưng ra, nhìn thấy Thẩm Lạc Thi giàu dị không vui, thấy được nàng thanh đăng cổ phận, thống khổ đáng thương. Hiện tại mỗi lần nhớ tới, hắn đều đau thấu tim gan, biết vậy chẳng làm. Một ý nghĩ sai lầm, để hắn tống táng mỹ mãn gia đình, tống táng hậu đại sinh hoạt, trở thành một cái không người quan tâm chó nhà có tang. Nhanh, chỉ cần ta thay A Lãng báo thủ, hắn nhất định sẽ tha thứ ta. Một tháng này, hắn liều mạng đi khiêng nhà lầu, cả người đều thoát một lớp ra, cuối cùng tới tay 1/8, tiếp xuống, hắn liền muốn triển khai đường báo thủ. Đối đây hết thảy, Thẩm Lãng tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, hắn mang theo Tô Diệu Hàm cùng tốt tại Thẩm gia lao chạch ở còn một tháng nữa liền qua Tết, hắn chuẩn bị cái này năm lưu tại Càn Thành, người một nhà cùng một chỗ qua. Trong thời gian này tự nhiên không thể thiếu mang theo tốt đến Trần gia, bao gia cùng ngu gia thông cửa. Hạnh phúc thời gian luôn luôn chạy qua phá lệ nhanh. Chỉ chớp mắt, thời gian đã đi tới trung tuần tháng 2. Nói như vậy, thuận sinh ở cữ 6 tuần còn kém không nhiều lắm, bất quá Thẩm Lãng vẫn là để Tô Diệu Hàm ở nhà ngồi 2 tháng, tới gần qua Tết, nàng cuối cùng kết thúc trong tháng, vợ chồng trẻ thật cao hứng đem Càn Thành dạo qua một vòng, chọn mua đại lượng đồ Tết. Đế đô, một bộ tứ hợp viện bên trong. Như thế nào? Ôn Đình Trung nhìn xem trước mặt nhị nhi tử Ôn Cẩn Nghị. Ôn Cẩn Nghị thở dài, còn kém một mùi lửa, về thời gian chỉ còn lại cuối cùng không đến 3 tháng, nếu như không đụng một cái, lần này chúng ta là nhất định phải thua. Ôn Đình Trung trầm ngâm một lát, người ca ca vì vị trí này đã bỏ ra như thế lớn đại giới, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể bại. Ôn Cẩn Nghị đột nhiên nói, đúng rồi cha, có chuyện gì không biết nên không nên nói cho ngươi. Chuyện gì? Ngươi lần trước nói quay chung quanh Thẩm Lãng cha hắn tất cả nhân mạch mạng lưới quan hệ, ta còn thực sự tra ra ít đồ. Thẩm gia cái kia con rơi Thẩm Bất Đạt, ta không biết ngươi có từng nghe chưa? Cái kia giả thiếu gia. Ôn Đình Trung gật đầu, từng có một chút nghe thấy. Ôn Cẩn Nghị cười nói, ngươi đoán hắn hiện tại thế nào? Nghe nói là mất tích.
Đúng.
Ôn Cẩn Nghị cười nói, hắn là bị Trương Thế Thành cùng hắn hai đứa con trai lừa gạt đến cô nàng đi, đến bên kia, cái này phụ tử ba người thế mà chặt tay chân của hắn, làm thành người trệ. Hiện tại hắn bị một cái lao khất cái nhặt được, mỗi ngày dùng tấm ván gỗ xe lôi kéo ăn xin dọc đường, nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm. Ôn Đình Trung ngạc nhiên một lát, ngay sau đó con mắt hơi sáng lên, có lẽ nơi này đầu có thể đem ra làm chút văn chương. Ôn Cẩn Nghị lập tức nói, cha, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Bây giờ nghĩ tất không có ai biết, Thẩm Bắc Đạt là bị Trương gia phụ tử hại, nếu như chúng ta đem bô địa chụp tại Thẩm Lãng trên đầu, liền có thể trên phạm vi lớn đánh lén Bạch gia hắc hình tượng, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Ôn Đình Trung tán dương nhìn hắn một cái, thời gian không đợi người, lập tức đi an bài đi. Nhớ kỹ, muốn phá lệ cẩn thận, đem mình đặt mình vào ngoài suy xét, đừng giống ngươi ca ca đần độn vào người khác bộ. Ôn thanh niên nữ nhân này rất âm hiểm, không chừng tại bên người chúng ta sắp xếp mật thám, nói không chừng chính là bên cạnh ngươi người quen thuộc nhất, cho nên chuyện này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nhất định phải bảo đảm 100% tín nhiệm mới có thể đem sự tình giao phó xuống dưới. Ôn Cẩn Nghị nghiêm mặt nói, ta minh bạch. Ôn Cẩn Nghị sau khi đi, Ôn Đình Trung ngồi ở chỗ đó trầm mặc một hồi lâu, thông qua một trận điện thoại, đối diện truyền đến một đạo tiêu chuẩn tiểu mỹ tiếng Anh, ấm, có cái gì muốn đại giới? Thứ hôm nay trở đi, kế hoạch lúc trước có thể phổ biến, đừng sợ gánh chịu hậu quả, xảy ra chuyện đều có ta chịu trách nhiệm. Ha ha, ấm, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan ngươi lần này có thể thắng. Ôn Đình Trung lại bàn giao vài câu chi tiết vấn đề, cúp điện thoại, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút tiêu dung. Ôn thanh niên, cùng ta tranh, ngươi còn non lắm. Giá trị này cửa hải cuối năm, Thẩm Lãng lại dẫn Tô Diệu Hàm mở ra máy bay tư nhân, đi một chuyến Thượng Hải bên trên cùng Đế Đô. Đi Thượng Hải bên trên, chủ yếu là đi cô nhi viện cho bọn nhỏ tặng quà, tế bái một chút Lý Gia Gia cùng Thiệt Thiện. Sau đó lại đi Đế Đô thăm Triệu Nãi Nãi cùng Ôn Lão Gia Tử. Lúc đầu chuẩn bị cùng ngày liền về, ai ngờ bị Ôn Lão Gia Tử lôi kéo, nhất định phải hắn tự mình lại làm một bàn nồi lẩu cốt lẩu. Ôn Lão Gia Tử, Ôn thanh niên, Thẩm Lãng, Tô Diệu Hàm bốn người quanh bàn nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa nồi lẩu. A Lãng, ngươi cái kia hai trận Đế Đô âm nhạc hội chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Đến lúc đó cần phải cho Ôn Gia Gia ta nhiều đưa mấy chứng phiếu, ta mấy cái lão hữu đều nhớ đâu. Thẩm Lãng cười nói, có thể sẽ tại tháng 4 phần cùng vào tháng 5, Ôn Gia Gia yên tâm, đến lúc đó ta cho ngươi 10 cái tốt nhất phiếu. Ha ha, vậy thì tốt quá. Còn có ta. Ôn thanh niên cũng cười nói, ta muốn 3 tấm không quá phận đi. Không quá phận, ta cho ngươi 5 tấm. Thẩm Lãng biết nàng muốn bắt phiếu làm lấy lòng, dứt khoát cho thêm 2 tấm. Hắn mở âm nhạc hội cũng không màng kiếm tiền, chút tiền ấy lấy hắn hiện tại thân gia căn bản cũng không quan tâm, chủ yếu vẫn là vì đề cao mình lực ảnh hưởng, cùng phản hồi fan hâm mộ. Cơm nước xong xuôi, ba người trẻ tuổi buổi tiếp Ôn lão gia tử tan họp bước, Thẩm Lãng cự tuyệt ngủ lại mời, cùng Tô Diệu Hàm tìm quán rượu ở lại. Ngày thứ hai, bọn hắn chuyên mua điểm cấp cao quà tặng, đi tới vị kia giới chính trị đại lao gia bên trong làm khách. Ai biết đến lúc này liền thoát thân không ra, đại lao dẫn vợ chồng bọn họ hai người, tham viếng đông đảo đại lao, để bọn hắn kết giao không ít nhân mạch, được lợi tương đối khá. Tại Đế Đô chọn vẹn chờ đợi 4 ngày chờ bọn hắn trở lại Cẩm Thành, đã đi tới giao thừa một ngày này. Lại là một năm giao thừa, năm nay cái này đại niên, bọn hắn chân chính tương nhu dĩ mặt cùng đi tới, lại có tốt tốt, cảm giác hạnh phúc tăng gấp bội. Hiển nhiên so những năm qua nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Cái này giao thừa, Thẩm gia dứt khoát đem Ngô gia, Trần gia, Bao gia ba nhà người toàn hô tới, tứ gia nhân tụ tại Thẩm gia lão trạch bên trong, ăn cơm tất nhiên, thả pháo hoa, chuyện trò vui vẻ, mỗi người đều vui mừng hớn hở, phát ra từ nội tâm nói cười yến. Những năm qua, tứ gia nhân dù là đến cửa hải cuối năm đều bệ bội nhiều việc, rất ít có thể có người một nhà tề tụ thời điểm, huống chi là bốn cái gia tộc tề tụ một đường. Mọi người đều biết, đây hết thảy đều là Thẩm Lãng mang tới. Từ khi hắn sau khi trở về, bốn cái gia tộc vốn nhờ vì hắn chặt chẽ buộc chung một chỗ, tăng cường ngưng tụ cảm giác, thậm chí liên gia tộc cảm giác hạnh phúc đều tăng lên rất nhiều. Chương 820, ngôi ân lớn hơn sinh nhân chương 820, ngôi ân lớn hơn sinh nhân giao thừa, mọi nhà vui mừng vui mừng. Trương gia lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Thế Thành, Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa phụ tử ba người nhìn trước mắt bị Thẩm Lạc Thi ôm vào trong ngực người trẻ, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Thẩm Bắc Đạt thế mà còn sống, hơn nữa còn bị người đưa trở về. Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn đã chết sao, vì cái gì còn sống? Trương Thế Thành đem Trương Minh Nghĩa cùng Trương Minh Nghĩa kéo sang một bên, chất vấn: "Cha, lúc ấy chúng ta cũng không ở tại chỗ, đã dặn dò Triệu Trình giết chết hắn, ai biết Triệu Trình đem hắn tứ chi thể chém đứt, đầu lưỡi trừ bỏ về sau, cũng không để ý sống chết của hắn, trực tiếp tìm đống rác bước." Trương Minh Đảo cũng có chút nổi nóng. Trương Thế Thành hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, cũng may hắn hiện tại tay không thể biết, cũng nói không được lời nói, không cách nào chỉ chứng chúng ta, nếu không trước đó làm hết thảy há không uổng phí rồi. Trương Minh Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nhìn mẹ khóc." Hiện tại Thẩm Bắc Đạt luân lạc tới tình huống như vậy, mẹ khẳng định trái tim tan nát rồi, trước đó hắn làm đủ loại, mẹ đoán chừng cũng sẽ không để ý. Ta đoán chừng nửa đời sau, nàng toàn bộ tâm thần đều sẽ nhào vào Thẩm Bắc Đạt trên thân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn mẹ vì hắn tống táng nửa đời sau. Trương Thế Thành cùng Trương Minh Đảo nhìn xa xa ôm Thẩm Bắc Đạt tê tâm liệt phế khóc giống Thẩm Lạc Thi, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Dừng một chút, Trương Thế Thành nói ra, tạm thời không thể biểu hiện ra bất mãn, chúng ta chậm rãi tìm cơ hội đi, luôn có cơ hội. Trước kia hắn kiện toàn thời điểm chúng ta còn không sợ, hiện tại hắn đã là người phế nhân, chúng ta thì sợ gì? Phụ tử ba người đạt thành nhất trí, lại lần nữa hướng Thẩm Lạc Thi đi tới. Lạc Thi, đừng thương tâm. Trương Thế Thành thở dài một tiếng, hiện tại việc cấp bách là đưa bác Đạt đi bệnh viện trị liệu, hắn khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Thẩm Lạc Thi lấy lại tinh thần, hai mắt đẫm lệ gật đầu. Thẩm Bác Đạt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ố ố kêu to không ngừng. "Bác Đạt, nhi tử, đừng sợ." Thẩm Lạc Thi thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực, "Ngươi bây giờ đã về nhà, không ai sẽ lại khi dễ ngươi, mụ mụ sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, ngươi đừng sợ." Rất nhanh, người một nhà lái xe hướng cảng thành tốt nhất bệnh viện chạy tới. "Sư phó, đi theo chiếc xe kia." Thẩm Thiên Thu một mực tại âm thầm ẩn nút, nhìn xem bọn hắn một nhà người lái xe ra cửa, lập tức đón xe đuổi theo. Đến bệnh viện, Thẩm Thiên Thu nắm thật chặt mịt rỗ lỏng, giảm thấp xuống đồ len mũ, chặn hơn phân nửa khuôn mặt, có chút túi thấp đầu theo đôi người một nhà này, tận mắt thấy Trương Thế Thành một mặt khẩn trương ôm một cái không có tay không có chân người trễ bước nhanh tiến vào bệnh viện. Sau đó, một loạt đã kiểm tra về sau, mắt thấy thời gian đã đến giao thừa ban đêm. Thành thị trên không, pháo hoa chói lọi, xuyên thấu qua những thứ này pháo hoa, tựa hồ có thể nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn gia đình, chính quanh bàn ăn nóng hầm hập bữa cơm đoàn viên, người một nhà vui cười thoải mái dáng vẻ hạnh phúc. Thẩm Thiên Thu tham niệm nhìn xem cái kia từng đóa đại biểu cho vui mừng pháo hoa, nhớ tới trước kia mỗi cái giao thừa, hắn cũng đều sẽ giống như vậy mang theo Ngu Chỉ Tỉnh cùng Thẩm Bác Đạt đi thả pháo hoa. Lúc kia nhiều hạnh phúc a, một nhà ba người trên mặt luôn luôn không giấu được ý cười. Vì sao lại biến thành như bây giờ đâu? Tại cái này đặc thù thời khắc, hắn đột nhiên có chút tưởng niệm Thẩm Bác Đạt. Dù là hắn không hiếu thuận, dù là hắn không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy, có thể hắn dù sao mang cho mình hơn 20 năm hạnh phúc, đoạn này tình, như thế nào dễ dàng như vậy cắt đứt. Hiện tại nhớ tới, trong sinh hoạt từng ly từng tí đều là hắn. Ngược lại là Thẩm Lãng, hắn cho dù tốt, lại ưu tú, có thể trong trí nhớ của hắn không có thân ảnh của hắn, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể nhớ lại ký ức điểm. Ngôi ân lớn hơn sinh nhân, có lẽ hơn 20 năm làm bạn, cũng so cái kia lạnh băng băng huyết mạch thân tình càng thêm có nhiệt độ đi. Thẩm Thiên Thu biết rõ, nếu như Thẩm Bác Đạt không phải hai lần lừa gạt hắn, quyết tuyệt cùng hắn gây mất phụ tử quan hệ, cho dù là bọn họ không phải thân sinh phụ tử, hắn cũng sẽ quyết nhiên lựa chọn Thẩm Bác Đạt. Khe khẽ thở dài, mắt thấy đến Trương Thế Thành mấy người, đem người kia trệ đưa đến phòng một người săn sóc đặc biệt phòng bệnh, hắn cũng không khỏi thật tốt kỳ lên người này trệ thân phận tới. Trương gia lúc nào có người trệ rồi? Trương Minh Đảo cùng Trương Minh Nghĩa đều êm đẹp đứng ở nơi đó, chẳng lẽ lại đây là Trương gia một vị nào đó con cháu? Có thể Trương Thế Thành người này từ trước đến nay lãnh khốc, nếu như là con cháu bị thương, hắn đoán chừng đến thăm một chút đều muốn nhìn tâm tình, làm sao lại tự thân đi làm? Hắn dựa sát tại phòng bệnh khía cạnh trên vách tường, chưa bao giờ đóng chặt thật trong cửa phòng, nghe được bên trong mấy người thanh âm. Bác Đạt, đều do cha không tốt, sớm biết dạng này, cha liền không nên cho ngươi đi Ưng Tương Quốc. Trương Thế Thành thanh âm nghẹn ngào, cũng may vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra đến, nói ngươi hiện tại rất khỏe mạnh, cha sẽ giúp ngươi tìm tốt nhất tay chân giả, ngươi nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Vâng. Thẩm Thiên Thu đầu óc đông nhiên nổ tung, người kia trệ, lại là Thẩm Bác Đạt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, đông nhiên đẩy cửa ra và vào. Một cử động kia, đem trong phòng mấy người giật nảy mình. Quay đầu nhìn thấy Song Quyền nắm chặt, trong mắt bạo lấy nồng đậm tơ máu, hồng hộc thở gấp gáp Thẩm Thiên Thu, mấy người đều lấy làm kinh hãi. Thẩm Thiên Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Thiên Thu không nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm người trên giường trệ, run giọng kêu, "Bác Đạt." Nhìn thấy người trên giường trệ nước mắt chảy xuống, hắn thê lương kêu lên một tiếng, dùng sức đem hắn ôm vào trong ngực, "Nhi tử, đến cùng là ai? Đến cùng là ai đem ngươi hại thành như vậy?" Thẩm Lạc Thi lúc đầu đã thu thập xong tâm tình, nhìn thấy một màn này, lại nhịn không được che miệng nghẹn nào. "Thẩm Thiên Thu, Bác Đạt sự tình, ta sẽ điều tra rõ ràng." Trương Thế Thành thở dài, phát sinh loại sự tình này ai cũng không nghĩ, ngươi cũng nén bi thương đi. Thẩm Thiên Thu buông ra Thẩm Bác Đạt, giơ lên nắm đấm hướng Trương Thế Thành đập tới, hung hăng một quyền nện ở hắn trên quai hàm. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi hại hắn, ngươi tên Vương Bát Đản này, người khác không biết ngươi là ai, ta nhất thanh nhị sở. Cha, Thẩm Thiên Thu ngươi điên rồi. Trương Minh Đảo, Trương Minh Nghĩa xuống lại, đem Trương Thế Thành bảo hộ ở sau lưng, căm tức nhìn đã điên cuồng Thẩm Thiên Thu. Trương Thế Thành đẩy bọn hắn ra, không giữ thể diện bên trên thương thế, lần nữa thở dài, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, ta hiện tại giống như ngươi, hận không thể tự tay chính tay đâm cửu nhân. Bác Đạt mặc dù không phải con trai ruột của ta, có thể trong khoảng thời gian này Lạc Thi cũng biết, ta là thật tâm cầm Bác Đạt đích thân nhi tử nhìn, lại thế nào nhẫn tâm tổn thương hắn mảy may. Lời này vừa ra, Thẩm Lạc Thi theo bản năng gật gật đầu. Trương Thế Thành đối Thẩm Bác Đạt tốt nàng đều nhìn ở trong mắt, Bác Đạt mất tích đoạn thời gian kia, nàng cũng có thể nhìn ra Trương Thế Thành rất gấp, nhiều lần đi ngang qua thư phòng, đều có thể nghe được hắn đang đánh điện thoại cầu người hỗ trợ tìm Bác Đạt hạ lạc. Hiền hách, có thể trên giường Thẩm Bác Đạt thực sự nghe không nổi nữa, căm tức nhìn Trương Thế Thành, miệng bên trong phát ra thảm liệt khàn giọng âm thanh. "Nhi tử, ngươi muốn nói cái gì?" Thẩm Lạc Thi đưa tới. Thẩm Bác Đạt con mắt cơ hồ muốn nhô ra ra, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Thế Thành. Ngay tại Thẩm Lạc Thi ánh mắt muốn thuận ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, lúc này, cửa phòng đẩy ra, đi một mình tiến đến. Chương 821, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Chương 821, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ngươi là? Đây là một người đàn ông xa lạ, chừng 50 tuổi niên kỷ, Trương Thế Thành bọn người không có chút nào ấn tượng. Trung niên nam nhân đi tới về sau, lấy xuống kính dâm, cười cười nói, ta là ai không trọng yếu, Thẩm Bác Đạt công tử sáng nay là ta để cho người ta đưa đến phụ thượng. Là ngươi? Thẩm Lạc Thi lập tức kích động lên. Buổi sáng hôm nay đại khái khoảng 8 giờ, có hai tên bảo tiêu bộ dáng người đem Thẩm Bác Đạt đưa đến Trương gia cửa chính. Thoạt đầu Thẩm Lạc Thi đám người còn chưa tin người này trệ lại là Thẩm Bác Đạt, nhưng nhìn đến trên người hắn mấy chỗ ký ức điểm về sau, bọn hắn tin, thân tử giám định còn không có ra kết quả, có thể trên cơ bản không cần như thế. Thẩm Thiên Thu so Thẩm Lạc Thi còn kích động hơn, ngươi có phải hay không biết, Bác Đạt là bị ai hại thành như vậy? Trung niên nam nhân khẽ cười nói, xác thực biết một chút. Đến cùng là ai? Người này rất nổi danh, gọi Thẩm Lãng. Lời này vừa ra, hiện trường yên lặng một lát, Thẩm Lạc Thi trong mắt dâng lên một vòng khắc cốt minh tâm cừu hận, run giọng hỏi, ngươi nói là Thẩm Lãng hại Bắc Đạt? Không có sai. Nam tử trung niên cười nói, đúng là Thẩm Lãng. Trương Thế Thành phụ tử liếc nhau một cái, giữ im lặng, có người đỉnh nổi, cái này tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thẩm Thiên Thu chăm chú cắn môi một cái, hỏi, ngươi nói như vậy, có chứng cứ sao? Ngươi thấy Thẩm Lãng đối Bắc Đạt hành hung? Nam tử trung niên cười cười, ta vốn không nên xen vào việc của người khác, dù sao việc này không liên quan gì đến ta đúng hay không? Vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Vẫn là lệnh công tử quá thiện lương, tại cô nàng hẹn thời điểm, đã từng từ dưới bánh xe cứu qua nhà ta một con chó. Dù sao hiện tại Thẩm Bắc Đạt tay không thể biết, miệng không thể nói, các loại bằng chứng tùy tiện hướng về thân thể hắn bộ chính là, về phần Thẩm Bắc Đạt có thể hay không lắc đầu phủ nhận, điểm ấy hắn không lo lắng, dù sao phía trên đã sớm điều tra qua, Thẩm Bắc Đạt đời này hận nhất người chính là Thẩm Lãng. Hắn đoán chừng ước gì đem họa thủy dẫn tới Thẩm Lãng trên thân. Quả nhiên, Thẩm Lạc Thi nhìn về phía Thẩm Bắc Đạt, hỏi, "Bắc Đạt, vị tiên sinh này nói là sự thật sao?" Thẩm Bắc Đạt dương mắt nhìn đối phương một chút, khẽ gật đầu một cái. "Kia là Thẩm Lãng hại ngươi sao?" Thẩm Lạc Thi hỏi lại. Thẩm Bắc Đạt hướng Trương Thế Thành phụ tử ba người nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, có thể cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. So sánh với Trương Thế Thành cái này ba cá biệt mình hại thành như vậy đạo phụ, hắn hận nhất vẫn là Thẩm Lãng. Nếu không phải là bởi vì hắn, mình vẫn là Thẩm gia thiếu gia, có được vô số tài phú, nơi nào sẽ luân lạc tới đi Trương gia, xem bọn hắn phụ tử sắc mặt, càng sẽ không để bọn hắn có cơ hội hãm hại chính mình. Cho nên, cuối cùng, mình biến thành bộ này hình dạng, đều là Thẩm Lãng tạo thành. Mà lại, lúc ấy Thẩm Lãng thế mà còn cố ý cho cái kia lao khất cái tiền, treo mạng của mình, để cho mình nhận hết tra tấn cùng khuất đủ. Vừa nghĩ tới Thẩm Lãng, hắn liền hận không thể ăn sống cái này thịt, uống cái này máu. Thật sự là tên xuất sinh này. Thẩm Lạc Thi kêu lên một tiếng, thống khổ kêu khóc. Thẩm Thiên Thu thân thể run rẩy, lần nữa nhìn về phía trung niên nam tử kia hỏi, làm phiền ngươi đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Nam tử trung niên gật gật đầu, là như thế này, lúc ấy Thẩm Bắc Đạt tiên sinh cứu nhà ta chó, ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Trước đó không lâu, ta tại trên đường cái nhìn thấy hắn bị người lôi kéo ăn xin, một chút liền nhận ra được. Thẩm Bắc Đạt tiên sinh là ân nhân của ta, ân nhân biến thành bộ dáng này, ta tự nhiên không cam tâm, cho nên tìm người điều tra một chút. Nói, hắn lấy ra điện thoại, phát hình một đoạn video. Hình ảnh kia, rõ ràng là Thẩm Lãng tự mình cầm cơ điện, tách rời Thẩm Bắc Đạt chẳng diện, thấy Trương gia phụ tử đều hai mặt nhìn nhau. Hình tượng này một chút giả, đoán chừng là tìm diễn viên hóa trang, lại trải qua hậu kỳ chế tác. Có thể như thế giả hình tượng, sừng sốt thấy Thẩm Lạc Thi cùng Thẩm Thiên Thu khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Mà lại các ngươi có thể tra một chút, Thẩm Bắc Đạt tiên sinh xảy ra chuyện thời điểm, Thẩm Lãng vừa lúc ở cô nàng hẹn mở âm nhạc hội, thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Các ngươi khả năng so ta rõ ràng hơn, Thẩm Bắc Đạt tiên sinh cùng Thẩm Lãng ở giữa là có cừu hận. Hắn có thời gian, có động cơ, hiện tại hình ảnh theo dõi cũng đã tới, Thẩm Bắc Đạt tiên sinh mình cũng thừa nhận, bằng chứng như núi, việc này đã không có cái gì tốt hoài nghi. Nam tử trung niên nhìn bọn họ một chút biểu lộ, biết hiệu quả đã đạt đến, nói lại nhiều ngược lại dễ dàng lộ tẩy, đi đến Thẩm Bắc Đạt trước giường bệnh, "Thẩm Bắc Đạt tiên sinh, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, ta có thể vì ngươi làm cứ như vậy nhiều, về sau có thời gian về nước, ta trở lại thăm ngươi." Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi phòng bệnh, Thẩm Bắc Đạt ánh mắt phức tạp, hắn không biết người này muốn làm gì, nhưng hắn biết, mục đích của đối phương cũng giống như mình, không phải muốn lộng chết Thẩm Lãng, chính là nghĩ bôi xấu hắn. "Lạc Thi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Thẩm Lạc Thi lấy ra điện thoại di động ngay tại quay số điện thoại, còn có chút ngây người Trương Thế Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, một thanh từ trong tay nàng giành lấy điện thoại. "Ngươi trả lại cho ta, ta muốn báo cảnh, đem tên xuất sinh kia bắt vào đi ngồi tù, ta muốn hắn ngồi tù mục xương." Thẩm Lạc Thi giống như điên hét lớn. Trương Thế Thành chỗ nào chịu, nếu là mũ thúc thúc thăm ra, cha được cha con bọn họ trên đầu, đây chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình. "Lạc Thi, ngươi bình tĩnh một chút." Trương Thế Thành tận tình quên, bây giờ không phải là báo cảnh thời điểm. "Vì cái gì? Chứng cứ đều ở nơi này, vì cái gì không thể báo cảnh?" Trương Thế Thành thở dài, "Ngươi cả ngày ở nhà, không biết Thẩm Lãng hiện tại danh khí lớn bao nhiêu, thế lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại Thẩm, Ngu, Bao, Trần Đô vây quanh hắn chuyện không nói, hắn còn tại Hoa Hạ cao tầng bên trong rất được sủng ái, mạng lưới quan hệ khổng lồ, cùng Ôn gia càng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi bây giờ báo cảnh, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng, không có người sẽ phản ứng ngươi, thậm chí sẽ đánh cỏ kinh rắn." Thẩm Lạc Thi ngẩn ngơ, nàng mỗi ngày ở nhà ăn chay niệm Phật, xác thực không biết Thẩm Lãng hiện tại đã lợi hại như vậy, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra sao? Chẳng lẽ Bắc Đạt tội liền nhận không sao? Dĩ nhiên không phải. Trương Thế Thành nói ra, ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ tìm bằng hữu hỗ trợ chờ đến thời cơ thành thục, chúng ta lại thả ra chứng cứ, tranh thủ nhất cử để hắn đền tội. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hiện tại cùng Thẩm Lãng đụng, đó chính là lấy trứng chọi với đá. Đừng nói hắn căn bản chưa làm qua những thứ này, chính là làm qua, hắn bây giờ tại cao tầng nơi đó như thế được sủng ái, ai có thể động hắn? Xấu như vậy nghe buộc ra ngoài, đây không phải là đang đánh cao tầng mặt. Hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài kéo dài, suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Về phần đem tin tức tuôn ra đi, hắn càng không có nghĩ tới. Cứ như vậy, mũ thúc thúc chẳng phải là còn muốn điều tra, không cẩn thận liền điều tra đến cha con bọn họ trên đầu, loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Thẩm Thiên Thu cúi thấp đầu, song quyền nắm chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nhìn thấy trên giường bệnh Thẩm Bắc Đạt dần dần ngủ thiếp đi, hắn lặng yên không tiếng động rời đi phòng bệnh, ngăn cản chiếc xe, trực tiếp hướng Thẩm gia lão trạch chạy tới. Chương 822, ác ngữ đả thương người tháng 6 lạnh. Chương 822, ác ngữ đả thương người tháng 6 lạnh. Lúc này đã là hơn 9 giờ đêm. Thẩm gia, Ngu gia, Bao gia, Trần gia, Tứ gia nhân một khối ăn xong cơm tất nhiên về sau, tiểu hài tại lao trạch cao hứng bừng bừng đặt vào pháo hoa, đại nhân thì tốt năm tốt ba ngồi vây chung một chỗ tán gẫu. Đúng lúc này, quản gia đi tới đang cùng Ngu Triều Nam đám người nói chuyện Thẩm Phú Thành trước mặt, muốn nói lại thôi.
Chuyện gì?
Lao gia, Thẩm Thiên Thu ở bên ngoài cầu kiến. Thẩm Phú Thành lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, không thấy, để hắn đi. Quản gia cười khổ, hắn chính quỳ gối ngoài cửa, nói chỉ muốn cùng Thẩm Lãng thiếu gia nói mấy câu, nói xong cũng đi, nếu không liền muốn quỳ chết tại cửa ra vào. Cái này đồ hỗn trướng, hắn đến cùng muốn làm gì? Thẩm Phú Thành nổi giận nói, để bảo an đem hắn kéo đi, hắn muốn chết, cũng làm cho hắn chết xa một chút. Ngu Triều Nam lại nói, hắn kiên quyết như vậy, xem ra là có cái gì chuyện trọng yếu, việc quan hệ A Lãng, trước hết để cho hắn vào nói rõ ràng đi, miễn cho hắn bên ngoài ác ý chửi bới A Lãng thanh danh. Thẩm Phú Thành trầm mặc mấy giây, nhìn về phía quản gia nói, nếu như thế, ngươi đem hắn mang vào đi.
Vâng, lao ra.
Bất quá một lát, quản gia đi mà quay lại, đi theo phía sau sắc mặt âm trầm Thẩm Thiên Thu. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới hôm nay trong nhà tới nhiều người như vậy, có thể giờ phút này, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều bị phẫn nộ lấp đầy, cũng không lo được nhiều người như vậy ở đây, ánh mắt dừng lại đến Thẩm Lãng vị trí, sải bước đi tới, chất vấn, ngươi tại sao muốn hại Thẩm Bắc Đạt? Thẩm Lãng ngẩn người, vẹn vẹn một câu nói kia, hắn liền nghe ra rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Thẩm Bắc Đạt trở về, hay là Thẩm Bắc Đạt tại cô nàng hẹn ăn xin bị người phát hiện. Thứ hai, Thẩm Thiên Thu đem Thẩm Bắc Đạt biến thành người trệ tội danh, gắn ở trên đầu mình. Thẩm Thiên Thu, ngươi có phải hay không có ma bệnh, gần sang năm mới ngươi nổi điên làm gì? Ngu Chỉ Tình một thanh ngăn ở Thẩm Lãng trước mặt, trợn mắt nhìn nhau. Thẩm Thiên Thu lên cơn giận dữ, chỉ vào Thẩm Lãng quát, ngươi làm hắn là người tốt lành gì sao? Tâm hắn nghĩ ác độc, bởi vì ghen ghét Bắc Đạt, thế mà tại cô nàng hẹn chặt đứt hắn tay chân, đem Bắc Đạt biến thành người trệ. Vì cái gì? Bắc Đạt đều đã không tranh với ngươi, ngươi liền nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết không thể sao? Lời này vừa ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thế mà chặt đứt Thẩm Bắc Đạt tay chân, đem hắn biến thành người trệ. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Tại mọi người trong ấn tượng, Thẩm Lãng từ trước đến nay nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, đối người một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy, là một cái phi thường thiện lương, phi thường tốt chung đụng người. Chẳng lẽ, hắn sau lưng lại là cái hai mặt người, ở trước mặt hiền lành, sau lưng ác độc. Như thế là như thế này, cái kia coi là thật thật là đáng sợ. Người đánh giắm. Ngu Chỉ Tình đơn giản bị hắn bị chọc tức, ngươi có cái gì chứng cứ nói xấu nhi từ ta, Thẩm Thiên Thu, ngươi quả thực là cái xuất sinh, ta thật hối hận quen biết loại người như ngươi. Thẩm Thiên Thu nội tâm có chút bối rối, nhưng nhớ tới Thẩm Bắc Đạt thảm trạng, hắn lập tức lẽ thẳng khí hùng bắt đầu, có người đập tới hắn hành hung toàn bộ quá trình, mà lại, Bắc Đạt bị hại đoạn thời gian kia, hắn vừa lúc ở cô nàng hẹn tổ chức âm nhạc hội, không phải hắn làm còn có thể là ai? Thẩm Lãng, ngươi dám làm không dám chịu sao? Thẩm Lãng không quá muốn theo hắn giải thích quá nhiều, hắn quá rõ ràng Thẩm Thiên Thu người này, đã hắn đã nhận định, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, ngươi nếu là nhận định là ta làm, vậy liền báo cảnh đi. Lời này ngược lại để Thẩm Thiên Thu có chút ngây người, hắn cứ như vậy chắc chắn sao, chủ động yêu cầu báo cảnh. Chẳng lẽ trong chuyện này ở giữa còn có cái gì hiểu lầm? Cái này sao có thể? Bắc Đạt ở nước ngoài cũng không có cựu nhân, duy nhất cùng hắn có thủ chính là Thẩm Lãng, mà lại hắn như vậy xảo lại vừa vặn ở nơi đó, không phải hắn làm lại có thể là ai? Thẩm Lãng, ngươi theo ta đi. Thẩm Thiên Thu đi lên liền muốn kéo Thẩm Lãng. Ngươi làm gì? Ngu Chỉ Tình bỗng nhiên đẩy hắn ra. Bên cạnh mấy người đều kích động, Thẩm Thiên Thu phạm là dám có cái gì quá kích cử động, ngay lập tức sẽ bị chế phục. Hắn đem Bắc Đạt hại thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, chẳng lẽ không nên đi nói tiếng xin lỗi sao? Thẩm Thiên Thu quát, ngươi đi với ta bệnh viện, quỳ gối Bắc Đạt trước mặt, hắn lúc nào nguyện ý tha thứ ngươi, ngươi liền từ khi nào đến? Thẩm Lãng phảng phất nghe được cái gì cho cười, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi thế mà còn tại cười? Thẩm Thiên Thu tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, khó có thể tin nói, ngươi cứ như vậy lãnh huyết sao? Ngươi còn có lương tâm sao? Đem người hại thành dạng này, ngươi còn cười được? Thẩm Lãng thực sự không muốn cùng loại người này bước bước lại lại, nghe thấy hắn ở chỗ này nói chuyện, cũng cảm giác đau đầu. Mẹ, ta cùng Diệu Hàm mang tốt tốt lên lầu nghỉ ngơi. Nói, hắn lôi kéo ôm Hải Tử Tô Diệu Hàm, trực tiếp đi lên lầu. Toàn bộ hành trình đều không có nhìn nhiều Thẩm Thiên Thu một chút. Ngươi đứng ở. Thẩm Thiên Thu giận dữ hét, Thẩm Lãng, ngươi chết không yên lành, ngươi ỷ vào mình bây giờ lẫn vào không tệ, uổng cố sinh mệnh, ngươi sẽ gặp thiệt hiển. Hắn khí đến cực hạn, đã sớm mất lý trí, lời gì khó nghe liền nhặt loại chuyện gì. Ngươi ngậm miệng. Tô Diệu Hàm rốt cuộc nghe không nổi nữa, trước đây đọc lấy Thẩm Thiên Thu dù sao cũng là Thẩm Lãng sinh vật cha phân thượng, nàng một nhẫn lại nhẫn, lúc này nghe hắn thế mà bắt đầu nguyền rủa lên Thẩm Lãng, chỗ nào còn nhịn được, ngươi có phải hay không không có đầu óc. Thẩm Lãng gia đình bây giờ mỹ mãn, sự nghiệp có thành tựu, cái kia Thẩm Bắc Đạt thứ đồ gì, một đầu chó nhà có tăng, đáng ra hắn tự mình đi xử lý. Ngươi nếu là đầu óc có vấn đề, ta đề nghị ngươi đi khoa tâm thần treo cái hảo. Thẩm Thiên Thu nghe nàng đem lời nói đến khó nghe như vậy, cũng là tức giận đến không được, chỉ vào Thẩm Lãng quát, tên xuất sinh này từ nhỏ sống ở cô nhi viện loại kia ô yên trướng khí địa phương, cái tốt không học, xấu học hết, loại này không có nhân tính người, có thù tất báo, hắn nhớ kỹ năm đó Bắc Đạt cùng hắn tranh đoạt phụ mẫu thủ, hiện tại có thực lực này trả thù, tìm một cơ hội trả thù cái này cũng rất bình thường. Ta thật hận a. Ta hận ta thế mà còn muốn lấy vãn hồi như ngươi loại này lang tâm cầu phế xuất sinh. Ta đã cúi đầu, đã tại cho ngươi vãn hồi cơ hội, ngươi lại như cũ không vừa lòng, y lìa nhân liễu lây quá khứ điểm này cựu hận không thả. Đời ta hối hận nhất sự tình, chính là sinh ngươi tên xuất sinh này. Tô Diệu Hàm đứng tại thông hướng lầu 2 đệ tam giai trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn xem Thẩm Thiên Thu tấm kia giữ tận sắc mặt, cười lạnh nói, hy vọng có một ngày, ngươi sẽ không vì ngươi vừa rồi lời nói này cảm thấy hối hận. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Thẩm Thiên Thu quát tầm lên, ta hối hận liền hối hận tại, không có ngay từ đầu liền bóp chết cái này lòng dạ rắn rết xuất sinh, để hắn đã lớn như vậy ra hại người. Hắn một câu so một câu đoán độc lời nói, để hiện trường tất cả mọi người trong lòng phát lên hàn ý, cái kia dù sao cũng là thân nhi tử a, dù là làm lớn hơn nữa chuyện sai, cũng không phải là mọi thuyết những thứ này ác độc lời nói, ác ngữ đả thương người tháng 6 lạnh, hắn nói là thống quái miệng, có thể sau nghĩ lại vãn hồi vậy coi như khó khăn. Khó trách, Thẩm Lãng cho tới nay cũng không chịu nhận hắn. Thẩm Thiên Thu cái kia từ trong hai con người phun ra tới khắc cốt minh tâm đoán độc cùng chán ghét, mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng. Lao ra, Thẩm Lạc Thi tiểu thư trở về. Đúng lúc này, quản gia lần nữa đi đến. Chương 823 sơ hở trăm chỗ, chương 823, sơ hở trăm chỗ, tốt, tốt, đêm nay thật đúng là náo nhiệt a. Thẩm Phú Thành miệng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Từ vừa rồi Thẩm Thiên Thu một phen chất vấn đến xem, Thẩm Lạc Thi đột nhiên trở về, hơn phân nửa cũng là vì Thẩm Bắc Đạt, hướng Thẩm Lãng nổi lên. Thẩm Lãng đem Thẩm Bắc Đạt chặt thành người trệ, Thẩm Phú Thành nửa chữ cũng không tin, hắn tin tưởng vững chắc Thẩm Lãng nhân phẩm. Sở dĩ một mực không nói chuyện, hắn chính là muốn nhìn Thẩm Thiên Thu tự mình tìm đường chết, triệt để đoạn tuyệt mình tất cả hy vọng. Để cho nàng đi vào đi. Một lát sau, Thẩm Lạc Thi đỉnh lấy một trương trắng bệnh mặt xài bước đi tiến đến. Sau khi đi vào, ánh mắt vẫn tại tìm kiếm Thẩm Lãng hạ lạc, đợi đến nhìn thấy Thẩm Lãng về sau, nàng đánh mắt đột nhiên đỏ lên, lóe ra vô tận oán độc, gào thét liền muốn hướng Thẩm Lãng nào tới. Nhưng mà, nàng chưa kịp bổ nhào vào Thẩm Lãng bên người, liền bị mấy cái nữ quyến ngăn cản. "Súc sinh, ngươi tên súc sinh này, ngươi trả cho ta hoàn hảo nhi tử tới." Thẩm Lạc Thi gào thét. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, rất êm tai, nhưng lúc này nghe lại có chút làm người ta sợ hãi, phảng phất ác quỷ thanh âm từ lòng đất thẩm thấu mà tới. "Thẩm Lạc Thi, ngươi ngậm miệng." Ngu Chỉ Tình nhìn thấy nữ nhân này liền giận không chỗ phát tiết, năm đó nàng cùng Tô Chấn Hà sự tình, mình giúp là tình cảm, không giúp là bản phận, nàng dựa vào cái gì lý trực khí tráng ghen ghét mình nhiều năm như vậy? Cũng bởi vì lúc trước mình cùng Thẩm Thiên Thu đối nàng tốt nhất, đối nàng tốt cũng là một loại sai lầm. Những năm này, mình càng là đần độn giúp nàng nuôi hơn 20 năm nhi tử, tỉ mỉ che chở hơn 20 năm, bây giờ nàng còn có mặt mũi trái lại nói xấu con của mình. Người con mắt nào nhìn thấy nhà ta A Lãng đối phó ngươi con trai, ta cảnh cáo ngươi, còn dám phỉ báng nhi tử ta danh dự, ta nhất định báo cảnh. Thẩm Lạc Thi tóc cũng không kịp quản lý, nàng từ trước đến nay là một cái dấu không được tâm sự người, mặt ngoài đáp ứng Trương Thế Thành tạm thời nén lên giận, có thể sau đó nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam tâm, thế là liền tựa dịp Trương Thế Thành không sẵn sàng, một nắng hai sương chạy đến Thẩm gia đòi hỏi thuyết pháp. Nàng giờ phút này cùng trong ngày thường tỉ mỉ ăn mặc bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng, nhìn qua hơi có chút chật vật cùng thê thảm, ta chỗ này có hắn phạm tội video, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn muốn bao che tên xuất sinh này sao? Thẩm Phú Thành hướng về phía quản gia sử ánh mắt. Quản gia lập tức hiểu ý, Lạc Thi tiểu thư, có thể hay không đem video giao cho ta, ta phóng xuất, cũng tốt để tất cả mọi người nhìn xem. Thẩm Lạc Thi không do dự, đem một cái USB móc ra. Rất nhanh, phòng khách hình chiếu dụng cụ bên trong xuất hiện cái kia đoạn Thẩm Lãng cầm cưa điện tách rời Thẩm Bắc Đạt video. Phúc. Xem hết đoạn video này, Tô Diệu Hàm nhịn không được bật cười. Người cười cái gì? Thẩm Thiên Thu ánh mắt sắc bén nhìn xem Tô Diệu Hàm. Thua thiệt hắn trước kia đối Tô Diệu Hàm vẫn rất có hảo cảm thấy cái này con dâu cho mình mạch này khai chi tán diệp, thứ nhất thai chính là con trai. Hiện tại xem ra, nữ nhân này cùng Thẩm Lãng đồng dạng lãnh huyết, lúc này thế mà còn cười được. Không có gì, ta chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Lãng cầm cưa điện, có chút mới mẻ. Thẩm Lãng, ngươi là lúc nào học được dùng cưa điện? Nghe nàng trêu ghẹo âm thanh, Thẩm Lãng bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Cái video này tựa như là giám sát, phía trên ngày là tháng 9 số 28 3 giờ chiều, Thẩm Lãng, lúc này ngươi đang làm gì à? Tô Diệu Hàm cười hỏi. Ta là xế chiều hôm nay hơn 1 giờ đến cô nàng hẹn, 8 giờ tối tại cô nàng hẹn phần lớn đều ca kịch viện tổ chức âm nhạc. Thẩm Lãng hồi đáp. Nói cách khác, ngươi hơn 1 giờ đến cô nàng hẹn, liền lập tức bắt cóc Thẩm Bắc Đạt tách rời, ban đêm còn có thể ung dung mở âm nhạc hội. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, Thẩm Lãng hành trình đều có thể tra, nhìn trong khoảng thời gian này thời gian là buổi chiều 3 điểm hơn 10, nếu như Thẩm Lãng thật sự là hơn 1 giờ mới đến cô nàng hẹn, căn bản không kịp à. Ai biết ngươi có phải hay không đã sớm để cho người ta bắt cóc Bắc Đạt, tự mình tách rời hắn về sau, lại vội vàng rời đi, lúc này hoàn toàn tới kịp. Thẩm Thiên Thu nội tâm đột nhiên có chút bối rối, cứng cổ giải thích. Tô Diệu Hàm lại nhìn về phía Thẩm Lãng hỏi, ngươi hơn 1 giờ đến cô nàng hẹn về sau, đã làm gì à? Cử hành một trận ngắn gọn buổi họp báo, đại khái 2 điểm hơn 20 mới tan cuộc. Thẩm Lãng nhớ lại một chút tình huống lúc đó, về sau lại cùng đoàn đội diễn tập một lần, đại khái đến 6 điểm mới kết thúc. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái này đã có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Không, ngươi đang nói láo, nhất định là ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có ai sẽ đối với Bắc Đạt hạ sát thủ, hắn dựa vào cái gì trong nhà ngay cả con gà cũng không dám giết, lá gan rất nhỏ, ra nước ngoài căn bản không có khả năng đắc tội với người. Thẩm Lạc Thi liều mạng lắc đầu, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi làm, ngươi đã sớm cùng ngươi đoàn đội thông cung tốt. Tô Diệu Hàm hỏi, lúc ấy diễn tập thời điểm, cũng chỉ có các ngươi đoàn đội người có đây không, có cái gì ghi âm thu hình lại cái gì? Đương nhiên là có, mỗi lần diễn tập, chúng ta đều có thu hình lại, thuận tiện sau đó tìm ra vấn đề. Mặt khác, lúc trước diễn tập thời điểm, phần lớn đều ca kịch viện bên kia cũng có thật nhiều người tại hiện trường quan sát. Tô Diệu Hàm danh manh nói, ngươi có thể hay không đem những người kia đều đón mua a? Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nghe được vợ chồng bọn họ kẻ sướng người họa, Thẩm Lạc Thi cùng Thẩm Thiên Thu sắc mặt đã sớm hoàn toàn trắng bệnh. Những chuyện này, căn bản không làm được giả, cha một cái liền có thể điều tra ra, cho nên Thẩm Lãng căn bản không cần thiết nói dối. Chẳng lẽ, thật oan uổng hắn? Lúc này, Tô Diệu Hàm lại lần nữa trêu tức nói, Thẩm Lãng ngươi thật là ngốc à, nơi này xem xét chính là cái vứt bỏ nhà kho, một cái vứt bỏ nhà kho lắp đặt camera thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế HD, đem các ngươi động tác biểu lộ đập đến như thế rõ ràng, cái này đã không thua gì chuyên nghiệp quay chụp. Nhìn ống kính vị trí, ngươi hẳn là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi gây án thời điểm liền không nghĩ tới phải xử lý rơi camera sao? Câu nói này vừa ra, Thẩm Lạc Thi cùng Thẩm Thiên Thu đều là ngẩn ngơ. Trước đó bọn hắn đều giật đầu góc mê muội, nơi nào sẽ hướng phương diện này suy nghĩ, hiện tại kinh qua Tô Diệu Hàm đề điểm về sau, cũng nhìn ra vấn đề. Pixel quá cao, đem trong ống kính hai người đập rất rõ, thậm chí Thẩm Lãng tại trong video lời nói đều nhất thanh nhị sở, nói hắn đoán hận Thẩm Bắc Đạt đoạt cha mẹ mình hơn 20 năm, hắn muốn Thẩm Bắc Đạt gấp 10 hoàn lại. Một cái vứt bỏ nhà kho, tại sao có thể có cao như vậy lần camera? Hơn nữa nhìn vị trí cũng không ẩn nấp, hẳn là có thể trước tiên liền nhìn thấy, Thẩm Lãng thế mà không có trước tiên xử lý. Còn có à, ngươi nhìn trong video cái kia Thẩm Bắc Đạt, ta nhớ được hắn má phải vị trí có khoảng nốt rồi, trong video cũng không có. Luận đối Thẩm Bắc Đạt quen thuộc độ, không ai qua được Thẩm Thiên Thu cùng Thẩm Lạc Thi, nghe vậy, bọn hắn cẩn thận phân biệt một chút, quả nhiên, trong video cái này Thẩm Bắc Đạt có trên mặt cũng không có viên kia nốt rồi. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Thẩm Thiên Thu sắc mặt có chút tái nhợt, hắn biết, mình bị người buộc địch, video này bên trong người căn bản cũng không phải là Thẩm Bắc Đạt, mà là có người vai trò, bởi vì tại chi tiết làm được không đúng chỗ, cho nên mới sơ hở trăm chỗ. Chương 824, kẻ dã tâm chương 824, kẻ dã tâm Thẩm Lạc Thi cũng là một mặt thất thần, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm cái gì. Thẩm Phú Thành mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn, ngu xuẩn, hiện tại hài lòng. Bị người bán, còn giúp người khác kiếm tiền, ta Thẩm Phú Thành anh minh một thế, làm sao lại xin các ngươi hai cái này xuẩn đồ vật, ngoại trừ sẽ gia đình bạo ngược, các ngươi còn có thể làm gì? Thẩm Lạc Thi bụ mặt đau khóc thành tiếng. Thẩm Thiên Thu cầm nắm đấm đứng ở nơi đó, cảm giác mình như cái rổ kẹ, hắn thỉnh thoảng hướng Thẩm Lãng nơi đó nhìn lên một cái, nội tâm không biết là cái gì tư vị. Lần này tới vốn là vì trả thù Trương Thế Thành, từ đó vãn hồi Thẩm Lãng, nhưng vì cái gì, sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này? Vì cái gì, mình lại một lần nữa, cha cũng không cha, liền kiên định không thay đổi đem bô địa chụp tại Thẩm Lãng trên đầu. Đây đã là bao nhiêu lần? Nhớ tới vừa rồi chính mình nói những cái kia ác độc lời nói, hắn toàn thân cũng nhịn không được phát run. Đó thật là một cái phụ thân có thể đối với nhi tử lời nói ra. Thẩm Lãng nghe đến mấy câu này, trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở, rất đau lòng. A Thẩm Thiên Thu nhìn xem Thẩm Lãng, bờ môi lúng túng, có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cha, ta cầu ngươi giúp đỡ nữ nhi, bác đạt quá thẳm rồi, hắn quá thẳm rồi, nữ nhi cầu ngươi giúp hắn cha ra hung thủ. Thẩm Lạc Thi quỳ trên mặt đất, ôm Thẩm Phú Thành đùi khóc ròng ròng. Thẩm Phú Thành đối cái này tiểu nữ nhi tóm lại là có mấy phần thua thiệt, khẽ thở dài một tiếng, đỡ dậy nàng, đứng lên đi, chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra. Ta ơn cha. Ngu Chỉ Tình hừ một tiếng, Thẩm Lạc Thi, ngươi vừa rồi như thế nói xấu nhi tử ta, chẳng lẽ ngay cả câu xin lỗi đều không có sao? Thẩm Lạc Thi ánh mắt phức tạp mắt nhìn Thẩm Lãng, nàng nhớ tới lúc ấy mình hỏi Thẩm Bất Đạt, có phải hay không Thẩm Lãng hại thời điểm, hắn do dự nhẹ gật đầu. Từ điểm đó cũng có thể thấy được đến, Bất Đạt đối Thẩm Lãng kiêu hận đến cùng sâu bao nhiêu, hắn tình nguyện từ bỏ báo thù, cũng muốn kéo Thẩm Lãng xuống nước. Làm Thẩm Bắc Đạt mẫu thân, nàng đương nhiên sẽ không đối Thẩm Lãng có bất kỳ sắc mặt tốt, cũng không có khả năng cùng hắn xin lỗi. Bắc Đạt rơi xuống hôm nay tình trạng này, cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Thẩm Lãng cũng không cần một câu dối trá xin lỗi, hướng đám người xin lỗi một tiếng, lôi kéo Tô Diệu Hàm lên lầu. Hắn vừa về đến phòng, Vương cầm điện thoại đánh tới, thanh âm mang theo vội vàng, không xong Thẩm ca, có người tại trên mạng mang tiết tấu nói xấu ngươi. Thẩm Lãng ngẩn người, nói xấu ta cái gì? Nói ngươi ghen ghét cha mẹ ngươi con nuôi, tại cô nàng hẹn hành hung đem hắn làm thành người trệ, còn có một đoạn ngươi hành hung video. Hiện tại trên mạng đều nhao nhao lật ra. Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm liếc nhau một cái. Tô Diệu Hàm tức giận nói, bọn hắn tại không có tra rõ ràng tình huống phía dưới, thế mà còn phát đến trên mạng đi, thật sự là khinh người quá đáng. Khả năng không phải bọn hắn. Thẩm Lãng nói. Vì cái gì? Tô Diệu Hàm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi nghĩ à, cái kia Trương gia phụ tử chúng ta đều biết bọn hắn là mặt hàng gì, bọn hắn làm sao có thể chân tâm đợi Thẩm Bắc Đạt, bọn hắn thậm chí ước gì Thẩm Bắc Đạt đi chết, không thể là vì hắn ra mặt. Thẩm Lãng phân tích nói, nếu như là Thẩm Lạc Thi cùng Thẩm Thiên Thu làm, bọn hắn đêm nay liền sẽ không tự chui đầu vào lưới đến Thẩm gia đòi hỏi thuyết pháp. Tô Diệu Hàm trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Nếu như không phải bọn hắn, vậy ngươi cảm thấy là ai? Thẩm Lãng nói, ta cảm thấy phía sau hẳn là có người tại trợ giúp, tỉ như bọn hắn đoạn video kia là từ đâu tới. Đoạn video kia rõ ràng là người vì quay chụp biên tập, tính nhắm vào rất rõ ràng. Ta nghĩ, là có người trong bóng tối mượn Thẩm Bắc Đạt tay cố ý nhằm vào ta. Ta bình thường thiện chí giúp người, duy nhất đắc tội qua người chính là Trương Tuấn Vy cùng Ôn Cẩn Dương phụ tử, Trương Tuấn Vy không cha không mẹ, sẽ không có người cho hắn ra mặt, có thể Ôn Cẩn Dương mặc dù ngồi tù, vẫn còn có một cái phụ thân, một cái đệ đệ. Như thế vừa phân tích, Tô Diệu Hàm cũng cảm thấy rất có đạo lý, ngươi cảm thấy là Ôn Đình Trung hoặc là Ôn Cẩn Nghị thủ bút. Rất có thể. Thẩm Lãng nói, hiện tại đã trung tuần tháng 2, còn có không đến 3 tháng, Ôn gia tỷ thí liền kết thúc. Bọn hắn lựa chọn ở thời điểm này làm bẩn thanh danh của ta, chỉ sợ vì cái gì cũng không phải ta, mà là vì đánh lén Bạch Gia Hắc cái này dược phẩm. Nói, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Ôn Thanh Nhiên gọi tới. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến Ôn Thanh Nhiên có chút thanh âm nội vàng, "Thẩm Lãng, ngươi sự tình ta nghe nói, có người tại Hải Ngoại hoa món tiền khổng lồ trắng trợn chửi đối ngươi, chửi đối Bạch Gia Hắc cái này sản phẩm, nghĩ đến hẳn là Ôn Đình Trung phụ tử không thể nghi ngờ." "Quả nhiên." Thẩm Lãng nói ra, "Thanh Nhiên, ngươi bên kia có kế hoạch gì sao?" Ôn Thanh Nhiên nói, "Hiện nay là cha gia Thẩm Bắc Đạt bị làm thành người trệ trận tướng, trả lại ngươi một cái trong sạch." Thẩm Lãng cười nói, "Ngươi liền không nghĩ tới, thật sự là ta làm." "Không có khả năng." Thẩm Lãng trong lòng ấm áp, "Ta ơn." "Thanh Nhiên, ta đến lúc đó có thể cung cấp một cái phương hướng." "Phương hướng nào?" Thẩm Bắc Đạt sở dĩ đi cô nàng hẹn, nghe nói là vì giúp Trương gia đảm một cái hạng mục lớn. Hắn cái kia người chính là cái bao cỏ, loại này hạng mục lớn chỗ nào đến phiên hắn. Cho nên ta suy đoán, hắn xảy ra chuyện có lẽ cùng Trương gia phụ tử có quan hệ. Đây cũng không phải là Thẩm Lãng đoán mò. Từ khi nhìn thấy bị làm thành người trệ Thẩm Bắc Đạt về sau, hắn liền đơn giản điều tra một chút, tìm ra mấy điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Thẩm Bắc Đạt thương nghiệp năng lực phi thường phổ thông, tại Trương gia xí nghiệp công việc, thường xuyên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, không có làm ra bất luận cái gì công trạng không nói, cũng bởi vì đánh bạc tham ô công khoản. Dạng này người, là người bình thường, cũng sẽ không đem một cái hạng mục lớn giao cho hắn đi đàm phán. Thứ hai, hắn tại cô nàng hẹn đàm phán trong lúc đó, thường xuyên lưu luyến sòng bạc cùng quán ăn đêm, chính sự chưa làm qua một kiện, nhiều lắm thì ngẫu nhiên tiếp khách hàng vui chơi giải trí. Đã có hạng mục lớn cần, hắn một cái người phụ trách chủ yếu, tuyệt không nên cái bộ dáng này, một cái bình thường công ty lão bản cũng sẽ không cho phép hắn tiêu cực biếng nhác. Thứ ba, hắn quỷ dị tra được, tại Thẩm Bắc Đạt xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, Trương Minh nào, Trương Minh nghĩa huynh đệ thế mà mang theo Thẩm Lạc Thi nghỉ phép đi. Phải biết, từ sau khi lớn lên, mẹ con bọn hắn chưa từng có đi ra ngoài cùng dạo qua, lại vẫn cứ ở thời điểm này, nghỉ phép, không thể không nói thời gian này tiết điểm rất có vấn đề. Tổng hợp những chi tiết này, Thẩm Lãng có lý do tin tưởng, Thẩm Bắc Đạt xảy ra chuyện, tuyệt đối cùng Trương gia thoát không ra quan hệ. Đúng rồi. Thẩm Lãng lại bổ sung một câu, lúc trước đi theo Thẩm Bắc Đạt đi nói chuyện hợp tác phụ tá Triệu Trình, người này rất khả nghi, ngươi có thể từ trên người hắn làm một chút văn chương. Ôn Thanh Nhiên lập tức nói, tốt, ta nhớ kỹ, nhiều nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ có tin tức. Thẩm Lãng gật gật đầu, hắn không chút nghi ngờ Ôn Thanh Nhiên thủ đoạn cùng hiệu suất làm việc, một buổi tối thời gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Hy vọng nàng có thể nhanh tra được chân tướng, trả lại ngươi một cái công đạo đi. Tô Diệu Hàm thở dài, hảo hảo giao thừa, đều bị những thứ này kẻ dã tâm quái, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Thẩm Lãng cười cười, yên tâm đi, buổi sáng ngày mai hẳn là liền sẽ ra kết quả, chúng ta tranh thủ thời gian ngủ đi. Nhìn hắn ánh mắt có điểm gì là lạ, Tô Diệu Hàm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại nhà khác đâu? Cái gì nhà khác, đây cũng là nhà ta tốt ta. Thẩm Lãng đem ngủ say tốt tốt ném cho trong nhà bà mẫu, khóa lại cửa phòng, hướng Tô Diệu Hàm nhào tới. Chương 825, tình thế đảo ngược chương 825, tình thế đảo ngược ngày thứ hai, Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm thật sớm rời giường, ôm tốt tốt từng nhà chúc Tết. Mới từ Trần gia ra, Vương cầm điện thoại đánh tới, giọng nói mang vẻ hưng phấn, "Thẩm ca, là ngươi xuất thủ sao? Hiện tại trên mạng tin tức tất cả đều đảo ngược." Nghe vậy, Thẩm Lãng theo bản năng nhìn xuống thời gian, hiện tại là buổi sáng 10 giờ hơn, lấy Ôn Thanh Nhiên cổ tay, có thể nhanh như vậy giải quyết vấn đề hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau khi cúp điện thoại, xem một chút tin tức, quả nhiên, tối hôm qua có quan hệ hắn tất cả mọi thứ mặt trái tin tức, toàn diện đổi thành Trương gia phụ tử. Kinh thiên đảo ngược. Trương gia phụ tử tự biên tự diễn giá họa Thẩm Lãng, cảnh sát chứng cứ lộ ra ánh sáng ai đang nói láo. Video trở lại như cũ chân tướng, Thẩm Lãng oan án phía sau cất giấu Trương gia phụ tử âm mưu trầm đoan đắc tuyết. Bị toàn mạng thoá mạ ác nhân Thẩm Lãng, nguyên lai là thảm nhất có nổi người Trương gia phụ tử mưu hại Thẩm Bắc Đạt video lộ ra ánh sáng hướng ca ca xin lỗi. Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm cùng nhau xem trên mạng khắp nơi điên truyền vài đoạn video. Đoạn thứ nhất, rõ ràng đến từ trong đó một vị thi bạo người, đem lúc ấy Thẩm Bắc Đạt khóc ròng ròng thảm trạng rõ ràng quay chụp xuống dưới. Đoạn thứ hai, là Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa huynh đệ, mở video phách lối xem trò vui chẳng cảnh, đôi huynh đệ này tựa hồ căn bản không nghĩ tới, sẽ có người đem một màn này vô xuống đến, tại trong video tất cả nên nói không nên nói tất cả đều thẳng thắn. Nhìn đoạn video này, Thẩm Lãng liền biết chuyện này hết thảy đều kết thúc, về phần tiếp xuống sẽ như thế nào, cũng không phải là hắn nên quan tâm. Trương gia phụ tử bất kể có phải hay không là giá họa hắn phía sau màn thủ phạm, nhưng chuyện này là bởi vì bọn hắn mà lên, đối Ôn gia xí nghiệp tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều, Ôn Thanh Nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Các ngươi hai cái này đổ có lợn, thế mà còn cùng hắn video. Trương gia thư phòng, Trương Thế Thành xem hết video, cả người suýt nữa ngất đi. Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa trên mặt cũng đầy là bối rối, lúc ấy bọn hắn chỉ muốn chút cơn giận, căn bản không nghĩ tới, Triệu Trình vì tự vệ, lo lắng sau đó sẽ bị diệt khẩu thanh toán, còn lưu lại như thế một tay. Lúc này bọn hắn hối hận phát điên, thế nhưng đã vô sự vô bổ. Cha, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trương Minh Nghĩa hoang mang lo sợ. Trương Thế Thành hai con ngươi xích hồng, còn có thể làm sao? Các ngươi đều tự mình bằng dao, chứng cứ vô cùng xác thực. Mà lại, chuyện này còn liên lụy tới Thẩm Lãng cùng Ôn gia, mặc kệ Thẩm, Ngu, Bao, Trần bốn nhà, vẫn là Ôn gia, đều tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Hít sâu một hơi, hắn nói, các ngươi lập tức thu thập một chút vật phẩm quý giá, ta lập tức đưa các ngươi xuất ngoại. Trương Minh Đạo cùng Trương Minh Nghĩa liếc nhau, hai người đều biết, bây giờ không phải là thời điểm do dự, lúc này liền chuẩn bị đi thu thập hành lý. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thư phòng, đúng lúc này, cửa thư phòng đống nhiên bị người đẩy ra, Thẩm Lạc Thi hai con ngươi huyết hồng, dùng một loại kiều hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thế Thành. Trương Thế Thành, trên mạng nói có đúng không là thật, thật là các ngươi hại Bắc Đạt. Mẹ, không phải ngươi thấy như thế, trên mạng đều là giả tin tức, là có người đang ô miệt chúng ta. Trương Minh Đào muốn đi qua kéo nàng, lại bị Thẩm Lạc Thi hung hăng một thanh hất ra. Ngươi đi ra, ta không có ngươi ác độc như vậy nhi tử. Nàng cười thảm nói, các ngươi thật coi ta ngu xuẩn, thật hay giả cũng nhìn không ra. Ngươi lai, like, các ngươi ngay từ đầu động cơ liền không thuần, để Bắc Đạt trở về chỉ là muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, ta thế mà còn ngốc ngốc tin tưởng các ngươi. Ta thật ngốc, thật, ta thật ngốc, là ta hại Bắc Đạt, là ta đem hắn hại thành như vậy. Ô, nhìn xem nàng khóc đến thương tâm gần chết dáng vẻ, Trương Thế Thành ba người cũng không dễ chịu. Lạc Thi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, thật sự là Thẩm Bắc Đạt làm được quá phận, không chỉ muốn rời khỏi ngươi cùng Minh Đạo, Minh Nghĩa tình cảm, còn vụ trộm tham ô công ty công khoản, thậm chí còn muốn cầm công ty đi thế chấp. Trương Thế Thành cũng không làm giải thích, thở dài nói, nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ bị hắn làm hại cửa nát nhà tan. Thẩm Lạc Thi từng bước một hướng phía sau tối lui, cười thầm nói, còn tại gạt ta, ngươi còn tại gạt ta, chính ngươi xem đi. Nói, nàng lấy điện thoại cầm tay ra ném cho Trương Thế Thành. Phụ tử ba người đến gần xem thử, trên mạng tình lình có người vạch trần, năm đó là Trương Thế Thành tìm người trộm đi Thẩm Bắc Đạt sự tình. Trương Thế Thành hung hăng chấn động, chuyện này như thế bí ẩn, đến cùng là ai vạch trần ra? Hắn ngẩng đầu, thấy được Thẩm Lạc Thi cặp kia phảng phất muốn ánh mắt giết người, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Ngươi nói a, ngươi không phải rất có thể giải thích sao? Ngươi nói tiếp a. Thẩm Lạc Thi như phát điên la lớn. Trương Thế Thành bờ môi lung túng, một lúc lâu sau đang chát cười một tiếng, ta không có gì đáng nói, đây đều là thật. Thẩm Lạc Thi hét lên một tiếng, tiến lên đối với hắn vừa cào vừa cấu, rất nhanh, Trương Thế Thành trên mặt liền xuất hiện mấy đạo vết máu, may mắn bị Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa hai huynh đệ kịp thời kéo ra. Súc sinh, ngươi chính là cái súc sinh, ngươi lừa ta nhiều năm như vậy, Trương Thế Thành, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Trương Thế Thành ra mặt run rẩy, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy lệ quang, ta bạc đãi ngươi hả? Thẩm Lạc Thi ngây ngẩn cả người. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi không tốt sao? Ta nghĩ hết biện pháp để ngươi vui vẻ, ngươi nhớ cái kia Tô Chấn Hà, ta cũng không nói cái gì, ngươi còn muốn ta làm thế nào? Trương Thế Thành hít sâu một hơi, vâng, ta không quen nhìn cái kia con hoàng, biết ngươi mang thai Tô Chấn Hà con hoàng, ngươi biết ta là tầm tình gì sao? Ngươi thay ta nghĩ tới sao? Ta mỗi ngày đêm không thể say giấc, hung hăng quất chính mình cái tát đến tê liệt chính mình. Ngươi biết, ta từng ngày nhìn xem bụng của ngươi lớn, là tâm tình gì sao? Ta hận à, dựa vào cái gì ta yêu nữ nhân, muốn thay nam nhân khác sinh con, dựa vào cái gì? Cho nên ta muốn cho hắn chết, chỉ có hắn chết ta mới có thể hạ giận, mới có thể trừ bỏ trong lòng cái đinh. Thẩm Lạc Thi tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt giống đoạn mất tuyến chân châu gì rào mà rơi. Trương Thế Thành một hơi phát tiết xong đè nén ở trong lòng tâm tình tiêu cực, cả người cũng lý trí mấy phần. Lạc Thi, ta làm đây hết thảy đều là bởi vì yêu ngươi à? Cái này hơn 20 năm, ta thương ngươi yêu ngươi thắng qua sinh mệnh của mình, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì, ngươi không thích cái kia Thẩm Lãng, ta thậm chí để cho người ta trộm đi hắn, để Thẩm Thiên Thu, ngu chỉ tình vợ chồng cũng chịu đựng giống như ngươi mất con thống khổ. Ta đã làm đến bước này, chẳng lẽ ngươi liền không phải níu lấy ta điểm ấy sai lầm nhỏ lầm không thả sao? Nghe đến đó, Thẩm Lạc Thi mở to hai mắt nhìn, run giọng hỏi, năm đó Thẩm Lãng bị trộm đi, cũng là ngươi làm? Đúng, chính là ta làm. Trương Thế Thành hào phóng thừa nhận. Ngươi thật là một cái xuất sinh. Thẩm Lạc Thi khó có thể tin nhìn xem cái này làm bạn hơn 20 năm người bên gối, cảm thấy hắn là như thế lạ lắm, diện mục đáng ghét như vậy. Nàng là hận Thẩm Thiên Thu cùng ngu chỉ tình năm đó không có giúp nàng, thật đáng giận bể khí, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tổn thương bọn hắn, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem trách nhiệm trốn tránh đến một đứa bé con trên thân. Chương 826, hết thệ thì đã trễ. Chương 826, hết thệ thì đã trễ. Nàng kìm lòng không được nhớ tới Thẩm Lãng tấm kia ôn hòa gương mặt đẹp trai. Nhớ tới hắn nhận tổ quy tông ngày ấy, mình không phân tốt xấu chạy tới nhục mạ hắn, ngăn cản hắn, nhớ tới đêm qua, đêm trừ tịch, nàng phong trần mệt mỏi tìm tới cửa chất vấn. Sau đó kết quả, đều rõ ràng nói cho nàng, nàng sai, một lần lại một lần oan uổng Thẩm Lãng. Có thể nàng chưa từng có xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, như cũ tại trong lòng oán trách thậm chí oán hận Thẩm Lãng. Cho đến hiện tại, nàng mới biết được mình rốt cuộc sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Nói cho cùng, Thẩm Lãng cũng chỉ là một cái hài tử đáng thương. Hắn ngậm lấy vững chắc địa xuất sinh, vốn nên hưởng thụ hậu đãi giàu có sinh hoạt, có thể hắn từ nhỏ đã bị trộm đi, chưa từng có qua một ngày ngày tốt lành, ngược lại nhận hết gặp chắc trở. Trước kia Thẩm Lạc Thi chỉ coi hắn là người dưng, đối với Thẩm Lãng tao nộ, nàng đồng tình không nổi, nhưng bây giờ biết, hắn là bởi vì chính mình mới bị trộm đi, nội tâm một loại nồng đậm cảm giác tội lỗi của tới, đơn giản muốn đem nàng bao phủ. Nàng toàn thân run rẩy, hai mắt đẫm lệ nhìn xem trước mặt lý trực khí tráng Trương Thế Thành, buồn bã cười một tiếng, nguyên lai, mình cả đời này, bất chi bất giác vậy mà phụ nhiều người như vậy. Bởi vì oán hận, nàng theo nhỏ thương nàng yêu nàng phụ thân ly tâm, cái này hơn 20 năm chưa từng có tận qua hiếu đạo. Bởi vì thua thiệt, Thẩm Thiên Thu vì mình bỏ rơi vợ con, thay mình nuôi hơn 20 năm nhi tử, rơi xuống một cái thê ly tử tán hạ chẳng. Bởi vì yêu, Trương Thế Thành làm đủ trò xấu, Tô Chấn Hà tù khốn cả đời. Bởi vì hận, Thẩm Bắc Đạt biến thành người trệ, Thẩm Lãng tại trong vũng bùn gian nan tập tễnh hơn 20 năm. Ta chính là một cái chẳng lành người. Thẩm Lạc Thi ánh mắt mất tiêu, có lẽ mình căn bản liền không nên tới đến thế giới này, nếu không cũng sẽ không liên lụy đến nhiều người như vậy. Lạc Thi, ngươi đi nơi nào? Nhìn xem nàng không nói một lời đi ra phía ngoài, Trương Thế Thành khẩn trương hô. Có thể lúc này, hắn cũng không lo được lại chiếu cố Thẩm Lạc Thi cảm xúc, nhìn về phía Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa huynh đệ nói, thời gian không đợi người, các ngươi lập tức đi thu thập hành lý xuất ngoại, về sau cũng không cần lại về Cảng Thành. Mẹ bên kia. Trương Minh Đào trần chờ nói.
Yên tâm đi, nàng chỉ là tạm thời nghĩ quẩn, ta sẽ thuyết phục nàng. Các ngươi hiện tại quản tốt mình là được.
Trương Minh Đào nhẹ gật đầu, chúng ta đi, cha ngươi làm sao bây giờ?
Trương Thế Thành thở dài, đoạn video kia chỉ có các ngươi, mặc dù các ngươi cũng nâng lên ta, bất quá dù sao không tính là chứng minh thực tế, ta tạm thời sẽ không có việc. Chờ ta xử lý tốt hết thảy, sẽ đến nước ngoài cùng các ngươi tụ hợp.
Trương Minh Đào không nói thêm lời, cha, ngươi hết thảy cẩn thận là hơn.
Mẹ bên kia nếu là thực sự,
coi như xong đi, ngươi bảo trụ mình quan trọng.
Trương Thế Thành vỗ vỗ bả vai hắn, đi thôi, đến nước ngoài, chiếu cố thật tốt đệ đệ ngươi.
Chờ bọn hắn thu thập xong, Trương Thế Thành tự mình lái xe, đem bọn hắn đưa đến sân bay.
Ai ngờ phụ tử ba người mới từ trong xe xuống tới, 10 cái đã sớm chờ ở chỗ này mũ thúc thúc một loạt cùng lên.
Trương Minh Đào, Trương Minh Nghĩa đúng không? Các ngươi dính liễu cùng một chỗ cố ý tổn thương án, xin các ngươi theo chúng ta đi một chuyến hiệp trợ điều tra.
Ngươi có quyền giữ yên lặng.
Xong.
Thấy cảnh này, Trương Minh Đào, Trương Minh Nghĩa chân đều mềm nhũn.
Trương Thế Thành cũng là một mặt tuyệt vọng, bọn hắn đã tận lực trước thời hạn, nhưng mà ai biết vẫn là bị mũ thúc thúc nằm vùng.
Thẩm Lạc Thi ngơ ngơ ngác ngác lái xe tại trong thành thị xuyên thẳng qua, bất chi bất giác, xe lái vào lương trường núi vịnh.
Lạc Thi tiểu thư.
Quản gia thấy được nàng, khuôn mặt tươi cười đi tới, an tết tốt.
Thẩm Lạc Thi giật mình, mới nhớ tới hôm nay là đầu năm mùng 1.
Nhìn qua thẩm gia cửa chính vui mừng đèn lồng cùng câu đối, nàng thần sắc có chút hoảng hốt, nàng bao nhiêu năm chưa từng trở về qua tết. Nhớ kỹ trước kia thẩm phú thành luôn luôn mang theo nàng tự mình viết câu đối, thiếp câu đối, lúc kia nhiều vui vẻ à, khắp nơi đều lộ ra hoan thanh tiểu ngữ, chừng nào thì bắt đầu, phần này mỹ hảo biến mất, thay vào đó là hơn 20 năm ngăn cách.
Thẩm Lạc Thi hốc mắt ướt át.
Tiểu thư, lão gia tại thư phòng, ngươi mau mau đến xem hắn, cho hắn bái niên sao?
Quản gia thở dài, lão gia hàng năm hy vọng nhất sự tình, chính là ngươi có thể về nhà đến bái niên.
Tiểu thư, hơn 20 năm, lão gia cũng lão, ngươi cũng không cần lại ghi hận hắn.
Thẩm Lạc Thi cúi thấp đầu xuống, giấu đi đã chứa đầy nước mắt hai con ngươi, nhẹ gật đầu.
Quá tốt rồi, tiểu thư, chính ngươi đi vào đi.
Thẩm Lạc Thi mở rộng bước chân, từng bước một đi vào cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhà.
Hơn 20 năm đi qua, bố cục của nơi này không có quá nhiều biến hóa, khắp nơi đều tràn đầy ký ức điểm, khắp nơi đều lưu lại qua tiếng hoan hô của nàng cười nói, trước kia mỗi lần tới, nàng đều thần sắc chết lặng, không muốn nhìn thấy nơi này một ngọn cây con cỏ, cũng không có lưu ý hiện tại mới phát hiện, bởi vì nàng thích hoa cỏ, cho nên lão trạch khắp nơi vẫn là bảo lưu lấy nàng trước kia thích những cái kia hoa hoa thảo thảo, bố cục cùng hơn 20 năm trước giống nhau như lúc, có lẽ rất dùng nhiều cỏ đã sớm chết, nhưng lại bị hoàn toàn mới thay thế.
Thần Phú Thành một mực tại dùng loại này im ắng phương thức nói cho nàng, cái nhà này vĩnh viễn hoang nên nàng, cũng vĩnh viễn đang chờ đợi nàng.
Thẩm Lạc Thi cũng nhịn không được nữa, che miệng nghẹn ngào lên tiếng.
Đi lại càng ngày càng nặng nặng, nàng không biết nổi lên bao lớn dũng khí, từng bước một đi tới thư phòng trước.
Cửa phòng cũng không có khóa, đứng tại cổng, nàng ngơ ngác nhìn bên trong cái kia đạo đang ngồi ở bàn đọc sách về sau, giữa bàn viết cái gì thân ảnh.
Hán,
đã như thế lão sao? Tại trong trí nhớ của nàng, Thần Phú Thành vĩnh viễn lưng thẳng tắp, tự tin dâng trào, toàn thân trên dưới tràn đầy cơ trí, hắn là cái kia vĩnh viễn đánh không bại Thẩm Nửa Thành.
Hơn 20 năm đi qua, đầu hắn hoa mắt bạch, lưng hơi có chút còng xuống, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt khe rãnh.
Hắn lão, già thật rồi.
Thẩm Lạc Thi bờ môi run rẩy, chật vật gọi ra một chữ, "Cha."
Ngay tại múa bút thành văn Thẩm Phú Thành bàn tay bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ có chút khó có thể tin, sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt Thẩm Lạc Thi tấm kia hiện đầy nước mắt mặt.
"Lạc Thi, thật là ngươi?"
Thẩm Phú Thành còn có chút không dám tin, "Ngươi vừa rồi
gọi ta cái gì?"
Thẩm Lạc Thi nước mắt liều mạng rơi xuống, nghẹn ngào kêu, "Cha."
Thẩm Phú Thành trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, kích động có chút không biết làm sao, "Tốt tốt tốt, Lạc Thi, ngươi rốt cục chịu gọi ta một tiếng ba."
"Cha."
Thẩm Lạc Thi tiến lên, nhào vào trong ngực hắn, giống nhau khi còn bé, nàng luôn luôn thích đi lại cái này rộng lớn ấm áp trong lồng ngực nũng nịu, điểm điểm nhân nhất hô hào ba ba.
Thẩm Phú Thành nước mắt tuôn đầy mặt, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, "Tổ tông phù hộ, ta Thẩm Phú Thành còn có thể chờ đến một ngày này, hôm nay cho dù là chết rồi, ta cũng cam tâm."
Thẩm Lạc Thi khóc đến không kềm chế được, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cha, trước kia là ta quá tùy hứng, quá ích kỷ, để ngươi lo lắng cho ta nhiều năm như vậy, nữ nhi bất hiếu.
Trở về liền tốt, trở về liền tốt."
Thẩm Phú Thành đẩy ra nàng, mặt mũi tràn đầy hối hận nói, "Trước kia là ba ba không đúng, không có bận tâm đến ngươi ý nghĩ, những năm này, cha cả ngày lẫn đêm vì thế dày vò tự trách."
"Lạc Thi, khổ ngươi."
Thẩm Lạc Thi liều mạng lắc đầu, "Không, là năm đó ta quá không hiểu chuyện, ta thân là Thẩm gia nữ nhi, thưởng thụ gia tộc nhiều năm như vậy cung cấp giàu có sinh hoạt, ta thiên sinh nên vì cái nhà này nỗ lực. Có thể năm đó ta chỉ biết tác thủ, cho rằng hết thảy chuyện đương nhiên. Kỳ thật, ta đã sớm hối hận, nếu như ta năm đó sớm một chút nghe ngươi, buông xuống Tô Chấn Hà, đánh dụng hài tử gả cho Trương Thế Thành, hiện tại ta hẳn là sẽ trôi qua phi thường hạnh phúc. Ta hối hận không nên không nghe ngươi, đã không có đánh dụng hài tử, còn trần trừ ở trong lòng nhớ nam nhân khác, còn nhớ hận ngươi nhiều năm như vậy."
Nàng khóc ròng ròng, "Nếu như năm đó chẳng phải tùy hứng, không có sinh hạ Thẩm Bất Đạt, cũng sẽ không có hậu mặt một loạt sự tình.
Trương Thế Thành yêu nàng như vậy sủng nàng, nếu như có thể trước kia bỏ qua khúc mắc cùng hắn hảo hảo ở tại cùng một chỗ, cả đời này cũng sẽ rất hạnh phúc cả, nhưng bây giờ, hết thảy đều vì lúc đã muộn."
Chương 827, khám phá hồng trần. Chương 827, khám phá hồng trần. Hai cha con tại thư phòng nói chuyện thật lâu.
Thẩm Lạc Thi cự tuyệt lưu lại ăn cơm chưa mời, rời đi láo chạch.
Một lần nữa cùng Thẩm Phú Thành nhận nhau về sau, đã trong nội tâm nàng nguyện vọng lớn nhất, một khối đặt ở nàng đấy lòng chịu nặng đại thạch đầu, phảng phất trong khoảnh khắc bị rời đi.
Nhìn xem bầu trời bên ngoài,
tựa hồ cũng sáng suốt mấy phần. Sau đó không lâu, nàng đứng tại một tòa giá rẻ tân quán gian phòng trước mặt, do dự mãi, gõ cửa phòng. Thẩm Thiên Thu râu ria sồm soàm kéo cửa ra, hốc mắt hăm sâu, đáy mắt phát xanh, vừa nhìn liền biết thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Nhìn thấy bên ngoài lại là Thẩm Lạc Thi, hắn sửng sốt một chút, "Lạc Thi, sao ngươi lại tới đây?" "Mau vào ngồi." Thẩm Lạc Thi ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, khe khẽ lắc đầu, "Ta liền không tiến vào." Nói, nàng 90 độ thật sâu hướng phía Thẩm Thiên Thu bái, "Nhị ca, thật xin lỗi." Thẩm Thiên Thu nghe được cái này âm thanh, nhị ca toàn thân phảng phất qua điện, đần độn mặt người. "Những năm này là ta hại ngươi." Nhìn xem cái kia Trương Tăng thương mặt, Thẩm Lạc Thi hốc mắt hơi có chút phím hồng, "Ngươi vốn có thể có một cái rất tốt tiền đồ, thế nhưng là, vì hướng ta chịu tội, vì thay ta nuôi bác đạn, ngươi tự tay tống táng đây hết thảy." "Lạc Thi, ngươi..." Thẩm Thiên Thu thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn chưa từng có nghĩ tới, đời này còn có thể thu hoạch được Thẩm Lạc Thi tha thứ. Hít sâu một hơi, hắn đắng chát cười nói, "Ta đáng chết, năm đó nếu không phải ta tự tư, trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này." "Lạc Thi, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy thua thiệt ta, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão." Thẩm Lạc Thi chỉ là lắc đầu, kỳ thật ta đã sớm suy nghĩ minh bạch. Thân ở đại gia tộc, chúng ta mỗi người đều có sứ mạng của mình, là năm đó ta bị các ngươi làm hư, nuôi thành một thân công chỗ bệnh. Gia tộc nhiều người như vậy, nếu như lúc ấy không hy sinh ta đổi lấy lợi ích, để gia tộc một lần nữa quật khởi, bọn hắn nên làm cái gì à? Nhị ca, ta không trách ngươi, thật, ta đã không trách ngươi. Thẩm Thiên Thu nghe được câu này, nhịn không được rơi lệ, như muốn đem nhiều năm như vậy ủy khuất đều khóc lên. Câu nói này, hắn bao nhiêu lần ở trong mơ mơ tới qua, hắn vô cùng khát vọng một ngày kia có thể từ Thẩm Lạc Thi miệng bên trong nghe được. Hiện tại nguyện vọng rốt cục thực hiện, hắn lại có một loại mờ mịt cùng lòng chua xót cảm giác. "Nhị ca, làm phiền ngươi thay ta cùng tẩu tử nói một câu thật có lỗi, trước kia nàng đối ta tốt như vậy, có cái gì tốt ăn ngon chơi đều nhờ ta, có thể ta lại vì sự kiện kia ghi hận nàng nhiều năm như vậy, ta không có mặt mũi lại đi đối mặt nàng." Thẩm Thiên Thu theo bản năng nhẹ gật đầu, "Lạc Thi, ngươi nhị tẩu kỳ thật đối chuyện năm đó cũng một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy thua thiệt ngươi, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Qua đi đều để hắn đi qua đi, ngươi cũng không cần quá tự trách." Thẩm Lạc Thi lần nữa hướng phía Thẩm Thiên Thu bái, "Tạ ơn nhị ca, tạ ơn nhị tẩu." "Ta đi." Tại sắp lúc xoay người, nàng ngừng lại, "Nhị ca, Thẩm Lãng rất tốt, ngươi đừng lại tổn thương hắn, tìm một cơ hội cùng hắn vào được rồi." Thẩm Thiên Thu giật mình, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất, khóe miệng không khỏi nổi lên cười khổ, "Thật, còn có cơ hội không?" Trước kia hắn liền không chịu nhận mình, trải qua buổi tối hôm qua mình không phân tốt xấu nói xấu, nhục mạ, hắn nhất định đối với mình người phụ thân này càng thất vọng đau hơn hẳn đi. Từ Thẩm Thiên Thu nơi này cách mở về sau, Thẩm Lạc Thi nhiều lần nghe ngóng về sau, lái xe tới đến Trần Gia ngoài cửa. Lúc này, Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm chính mang theo Tốt Tốt tại Trần Gia làm khách. Nghe được Thẩm Lạc Thi tìm mình, Thẩm Lãng theo bản năng nhíu mày, nữ nhân này vẫn chưa xong không có rồi. Sự tình đã giải thích, nàng chẳng lẽ còn dự định dây dưa không dứt. "Thẩm Lãng, đừng phản ứng nàng, nữ nhân này là triệt để điên rồi, chứng cứ bày ở trước mắt, nàng đều không tin, cùng với nàng căn bản giảng không rõ đạo lý." Tô Diệu Hàm cũng vô cùng phiền chán. Thẩm Lãng do dự một chút, vẫn là có ý định đi xem một chút, ngày đầu tháng riêng, nàng một mực ngăn ở người cửa nhà cũng không phải biện pháp. Đi vào Trần gia cửa chính, Thẩm Lạc Thi chính mặc một thân màu vàng nhạt đây này con áo khoác sử ở nơi đó, khuôn mặt cóng đến đỏ bừng. Thẩm Lãng tại cửa ra vào dừng lại mấy giây, hướng nàng đi tới, "Nếu như ngươi lên lưới hẳn là nhìn đưa tin, Thẩm Bắc Đạt sự tình không liên quan gì đến ta, xem ở ngươi là ta tam cô phân thượng, có một số việc ta không muốn cùng ngươi so đo, ngươi..." Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Lạc Thi liền đánh gậy hắn, "Ta không phải đến nói cho ngươi cái này." Thẩm Lãng giật mình, "Vậy ngươi muốn nói cái gì?" "Mình cùng với nàng tựa hồ không có gì có thể nói a." Thẩm Lạc Thi ánh mắt chân thành, "Ta là tới xin lỗi ngươi." Thẩm Lãng ngây người nói, "Ngươi hướng ta xin lỗi?" Hắn cảm thấy mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Thẩm Lạc Thi tự lo nói, "Đã vì ta cũng bị bắt đạn. Trước kia ta đối với các ngươi một nhà từ đầu đến cuối mang theo thành kiến, cho nên rất nhiều chuyện không chút nghĩ ngợi, liền đem các ngươi thay vào cái tên xấu xa kia nhân vật. Mặc kệ là ta cũng tốt, bắt đạn cũng tốt, đều đối ngươi làm quá nhiều chuyện sai lầm. Mặc kệ ngươi là có hay không có thể tha thứ mẹ con chúng ta, ta vẫn còn muốn chân thành hướng ngươi nói một tiếng thật có lỗi, thật xin lỗi." Thẩm Lãng há to miệng, nhìn xem nàng cặp kia chân thành lại chân thành tha thiết đôi mắt, tâm tình trở nên phức tạp, trầm mặc không nói chuyện. Thẩm Lạc Thi cũng không nghĩ tới có thể được đến Thẩm Lãng tha thứ. Dù sao mình mẹ con thương hắn quá sâu, càng đừng đề cập, hắn năm đó còn là bị trượng phu của mình phái người buộc đi thụ hơn 20 năm cực khổ. Phần này tội nghiệp, cũng không phải hai câu ba lời liền có thể bù đắp. "Thẩm Lãng, ta một nữ nhân không có quá lớn năng lực, càng không cách nào đền bù những năm này chúng ta một nhà đối ngươi thua thiệt, ta sẽ dùng ta nửa đời sau thay ngươi cầu phúc, hy vọng ngươi về sau vô bệnh vô thai, hạnh phúc căng căng." Thẩm Lạc Thi chắp tay trước ngực, hướng phía Thẩm Lãng thi cái lễ. Thẩm Lãng đội vàng nghiêng người tránh thoát, thẳng đến thấy được nàng lên xe rời đi, cũng không tiếp tục nói chuyện. Đối Trương Thế Thành, Thẩm Bắc Đạt hận, đây cũng không phải là nàng nói câu xin lỗi liền có thể bù đắp. Về phần Thẩm Lạc Thi nữ nhân này, mặc dù bị nàng nhục mạ mấy lần, có thể Thẩm Lãng kỳ thật đối nàng cũng không có bao nhiêu hận ý, nàng bất quá cũng là bị người khác nắm mũi dẫn đi đáng thương nữ nhân, từ nàng hôm nay có thể hoàn toàn tỉnh ngộ liền có thể nhìn ra bản tính của nàng là thiện lương. Đáng tiếc, nàng nguyên bản hảo hảo một cái Thẩm gia thiên kim, gả cho một cái ác độc lão công, sinh một cái ác độc nhi tử, đến mức để nàng vốn nên cuộc sống hạnh phúc trở nên như thế bất hạnh. "Thẩm Lãng, nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên giải thích với ngươi?" Tô Diệu Hàm từ cổng đi ra. Thẩm Lãng lắc đầu, "Ta cũng nghĩ không thông, nhưng nhìn nàng ánh mắt, hẳn là phát ra từ thật lòng." Tô Diệu Hàm ngắm nhìn xe đi xa phương hướng, cau mày nói, ta luôn cảm giác nàng không thích hợp, giống như có một loại khám phá hồng trần cảm giác. Thẩm Lãng cười nói, chuyện của nàng cũng không liên quan chúng ta chuyện gì, làm gì thao lòng này. Đi thôi, tranh thủ thời gian vào nhà, đừng đông lạnh lấy ngươi. Chương 828, Trương Thế Thành mặt lộ chương 828, Trương Thế Thành mặt lộ ban đêm, Trương Thế Thành một mặt mỏi mệt từ cục cảnh sát đi ra, cả ngày hôm nay, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, tìm có thể tìm tất cả nhân mạch, ý đồ giúp hai đứa con trai thoát tội, có thể một chút tác dụng đều không có, hắn biết, đây là có đại nhân vật ở sau lưng tạo áp lực. Bất kể như thế nào, chuyện này là bởi vì Thẩm Lãng mà lên, chính là bởi vì sự kiện ảnh hưởng đến Thẩm Lãng danh dự, người ở sau lưng hắn mới đứng ra lấy lôi đình thủ đoạn tìm tới chứng cứ phạm tội, thay Thẩm Lãng rửa sạch. Nếu như Thẩm Lãng có thể giơ cao đánh khẽ, nói không chừng chuyện này còn có chuyện cơ. Nhưng mà, hắn cùng Thẩm Lãng không chỉ có không có bất kỳ cái gì giao tình, ngược lại có thâm cừu đại hận. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này chỉ có để Thẩm Lạc Thi ra mặt. Bất kể nói thế nào, nàng đều là Thẩm Lãng thân cô, nếu như kéo xuống mặt mũi đi cầu Thẩm Lãng, lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ mở một mặt lưới. Lái xe về đến nhà, Trương Thế Thành đem trong nhà trong trong ngoài ngoài tìm mấy lần, đều không nhìn thấy Thẩm Lạc Thi thân ảnh. Hắn lập tức tâm phiền ý loạn, chẳng lẽ biết là Minh Đạo cùng Minh Nghĩa đem Thẩm Bắc Đạt biến thành người trệ về sau, nàng đến bây giờ còn đang giận. Cái này đến lúc nào rồi? Hắn Thẩm Bắc Đạt là con của ngươi, chẳng lẽ Minh Đạo, Minh Nghĩa cũng không phải là ngươi thân nhi từ sao? Trương Thế Thành có chút căm tức, lấy ra điện thoại di động cho Thẩm Lạc Thi gọi tới. Nhưng mà, hắn liên tục gọi mười mấy thông, đều nhắc nhở đối phương máy đã đóng, tức giận đến Trương Thế Thành tại chỗ ngã điện thoại. Không kịp nghỉ chân một chút, hắn lập tức lái xe chạy tới bệnh viện, lại biết được, ngay hôm nay buổi chiều, Thẩm Bắc Đạt đã bị Thẩm Lạc Thi đón đi. Nàng đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ liền thật bởi vì việc này, muốn theo ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Trương Thế Thành tức giận đến nổi điên, mình nhiều năm như vậy xem nàng như trong mắt đồng dạng đau, nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, nàng còn muốn thế nào? Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ nàng liền có thể đương nhiên quên nhiều năm như vậy mình đối nàng nỗ lực sao? Trương Thế Thành giống như là điên rồi, đem toàn thành đều tìm một lần, có thể Thẩm Lạc Thi phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, từ đầu đến cuối không có chút nào tin tức. Sau đó mấy ngày, phản phất thái sơn áp đoán, gió thu quét lá vàng, trong lúc vô hình vươn mấy cái đại thủ, Trương Thế Thành cùng với công ty không có bất kỳ cái gì thở dốc cùng cơ hội phản ứng, tại mấy ngày ngắn ngủi các loại bạo lôi, cổ phiếu phát triển mạnh mẽ. Trương Thế Thành mặt trái tin tức càng giống là ôn dịch đồng dạng truyền bá ra. Xui khiến người khác trộm hải tử, liên quan hắc, trốn thuế lậu thuế, quan thương cấu kết, tham ô công khoản các loại, từng cái trầm rãi, chứng cứ vô cùng xác thực. Thanh Đông, một gian phổ thông nhà dân bên trong, Trương Thế Thành sắc mặt tái nhợt tận thân ở chỗ này. Ngày bình thường, hắn kiểu tóc luôn luôn dùng sáp chải tóc tỉ mỉ quản lý qua, mỗi ngày đều nhìn tinh thần tỏa sáng, nhưng lúc này, hắn tóc thai bù xù, đầy bụi đất, nhìn qua vui mừng một bộ chật vật lao già bộ dáng, nơi nào còn có ngày xưa nửa phần thần thái. Thẩm Lãng, ha ha, ngươi thật sự là tốt, thật sự là tốt. Trương Thế Thành buồn bã mà cười cười, cho tới bây giờ hắn làm sao không biết, có thể có được cường lực như vậy thủ đoạn, nhất định là cao tầng có người muốn làm hắn, cái này hiển nhiên là xuất từ Thẩm Lãng thủ bút. Hắn hiện tại chỉ hận, năm đó không có giết chết Thẩm Lãng, để hắn đã có thành tựu. Nhưng bây giờ, hối hận còn có cái gì dùng? Cái gì đều đã chậm, công ty không có, tiền toàn bộ bị đông cứng, nhi tử ngồi tù, thê tử chạy trốn, chỉ còn lại hắn như thế một cái bị truy nã lao già hầm hẹm, chỉ có thể giống chim sợ cảnh con ẩn thân tại cái này hắn trước kia nhìn một chút đều ghét bỏ nhà dân bên trong. Hắn biết rõ, nhiều như vậy đầu tội danh, một khi bị bắt, ít nhất là 15 năm cất bước chờ hắn ra đã là 7-8 chục tuổi cúi xuống lao ông, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên, dọa đến Trương Thế Thành hung hăng run run một chút. Tay hắn bận bịu chân loạn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy phía trên là trước kia tìm một vị thám tử tư dãy số, đội vàng ấn nút trả lời. Trương tiên sinh, Tôn phu nhân hạ lạc, chúng ta đã tìm được. Nàng ở đâu? Trương Thế Thành đội vàng hỏi. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đi cầu Thẩm Lạc Thi, cầu nàng đi hướng Thẩm Lãng, hướng Thẩm Phú Thành cầu tình, nói không chừng mình còn có một chút cơ hội sống sót. Tại Tĩnh Chiếu chùa, Trương Thế Thành há to miệng. Tĩnh Chiếu chùa hắn tự nhiên không xa lạ gì, đây là một nhà Amnico, là Thẩm Lạc Thi thường xuyên đi địa phương, cùng trong miếu Nico đều hết sức quen thuộc, Trương Thế Thành cũng bồi tiếp nàng đi không ít lần. Không nghĩ tới, nàng thế mà mang theo Thẩm Bắc Đạt trốn đến nơi này. Không nói hai lời, Trương Thế Thành cải trang cách ăn mặc về sau, lái xe hướng Tĩnh Chiếu chùa chạy tới. Tĩnh Chiếu chùa tọa lạc tại độ cao so với mặt biển hơn 800 mét Tĩnh Chiếu trên núi, một đường uốn lượn hướng lên thạch dài, Trương Thế Thành chật vật leo đi lên về sau, lại vừa vặn phát hiện trong miếu đang tiến hành quy y nghi thức. Phật điện bên trong, trong miếu mấy cái lao Nico ngồi tại vị trí cao nhất, một đám Nico phân loại hai bên, một cái tóc dài phất phới nữ tử chính quỳ gối trong đại điện một chương bồ đoàn bên trên. Chúng Nico đều hai mắt nhắm chặt, đọc trong miệng Phật kinh. Phật điện bên trong đàn hương lượn lờ, tràn đầy thần thánh trang nghiêm cảm giác. Tín nữ Thẩm Lạc Thi chân thành hướng Phật tổ sám hối. Thẩm Lạc Thi nằm dạp trên mặt đất, tại Phật tiền sám hối quá khứ nghiệp chướng, nguyện tinh tiến tu hành, lợi ích chúng sinh. Trương Thế Thành đứng tại cổng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thẩm Lạc Thi lại muốn quy y xuất gia. Nàng trước kia mặc dù tin Phật, nhưng cũng chỉ là tín đồ mà thôi, chưa từng có nghe qua nàng có xuất gia làm ni cô ý nghĩ này. "Tốt, Lạc Thi, sám hối của ngươi Phật tổ đều nghe được. Hiện tại muốn chính thức giúp ngươi quy y đi, ngươi có thể nghĩ tốt." Chủ trì từ tâm hỏi. Thẩm Lạc Thi gật đầu, tín nữ đang nghĩ kỹ, mời chủ trì giúp tín nữ quy y. "Chờ một chút, ta không cho phép." Trương Thế Thành trừng lớn con mắt đỏ ngầu, đột nhiên bật vào, đi lên liền muốn kéo Thẩm Lạc Thi tay, "Thẩm Lạc Thi, ngươi đến cùng đang làm gì? ai cho phép ngươi xuất ra? Thẩm Lạc Thi mặt không thay đổi quay đầu nhìn hắn một cái, Trương Thế Thành, kiếp này chúng ta duyên phận đã hết, ta đã quyết ý xuất ra, xin ngươi đừng lại ngăn cản. Trương Thế Thành khó thở nói, ngươi có biết hay không hiện tại lúc nào, Minh Ngạo cùng Minh Nghĩa đều bị bắt, công ty bị người chèn ép đến phá sản, ta thiếu đặt mông sổ sách không nói, bây giờ còn đang bị cảnh sát truy nã. Hiện tại chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không cần ta sao? Lạc Thi, ngươi đây là tại bức ta đi chết à? Thẩm Lạc Thi có trong nháy mắt ngây người, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, khẽ thở dài, cái này lại trách được ai đâu, hết thảy đều hữu duyên pháp, hôm nay bởi vì ngày mai quả, ngươi trước kia nếu như không làm như vậy chuyện sai, làm sao đến hôm nay hạ chẳng? Trương Thế Thành cười thảm một tiếng, tốt tốt tốt, ngươi bây giờ là không muốn quản thật sao? Những năm này ta đối với ngươi thế nào, ngươi nhất thanh nhị sở, ta làm nhiều như vậy còn không phải bởi vì yêu ngươi, muốn cho ngươi cuộc sống tốt hơn, ta liền không nói, Minh Ngạo cùng Minh Nghĩa thế nhưng là ngươi 10 tháng hoài thai sinh ra tới thân nhi tử, chẳng lẽ sống chết của bọn hắn ngươi cũng không quan tâm sao? Thẩm Lạc Thi nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã cho bọn hắn lưu lại một khoản tiền, đều đặt ở quỹ ủy thác bên trong, số tiền kia hàng năm chỉ có thể lấy ra 500 vạn, đầy đủ hai người bọn họ huynh đệ áo cơm vô ưu cả đời. Vậy ta đâu, ta ngươi liền mặc kệ sao? Ngươi có biết hay không, ta một khi bị bắt lại, ít nhất phải hình phạt 10 mấy 20 năm. Lạc Thi, coi như ta văn ngươi, ngươi chỉ cần cùng Thẩm Lãng văn mải, cùng ngươi cha văn mải, có lẽ ta còn có một đầu sinh lộ. Xem ở ta nhiều năm như vậy đối ngươi không tệ phân thượng, ngươi mau cứu ta đi. Trương Thế Thành gần như cầu khẩn nói. Chương 829, âm nhạc hội bên trên kinh hỉ. Chương 829, âm nhạc hội bên trên kinh hỉ. Thẩm Lạc Thi mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Trương Thế Thành, ngươi ta ở giữa đã hòa nhau. Cái gì hòa nhau? Trương Thế Thành trong lúc nhất thời còn chưa hiểu nàng có ý tứ gì. Có chuyện, cha ta đã nói cho ta biết. Thẩm Lạc Thi ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia tình cảm ba động. Năm đó là ngươi cố ý chế tạo Thẩm gia nguy cơ, dùng cái này đến bức bách ta gả cho ngươi, ngươi cho rằng chuyện này vĩnh viễn sẽ không có người biết không? Trương Thế Thành toàn thân run lên. Ta không hận ngươi, nhưng đối ngươi cũng không có yêu. Trương Thế Thành, giữa chúng ta triệt để thanh toán xong. Trương Thế Thành lảo đảo lui lại một bước, ta vì cái gì làm như thế, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Đó là bởi vì ta quá yêu ngươi. Ngươi yêu quá làm cho người ta hít thở không thông. Thẩm Lạc Thi ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý, bởi vì ngươi tự tư, ta cùng cha mẹ anh trai và chị dâu quyết liệt, bởi vì ngươi tự tư, ta cùng bác đạt cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, bởi vì ngươi tự tư, nhị ca một nhà thê ly tử tán. Ngươi nói ngươi yêu ta, kết quả ngươi mang tới tất cả đều là tổn thương, ngươi cũng không phải là thật yêu ta, ngươi chỉ là tự tư, chỉ là lòng ham chiếm hữu mạnh. Trương Thế Thành, qua đi đều đã đi qua, ta không muốn lại truy cứu cái gì, nhưng từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng xin ngươi đừng lại đến dây dưa ta. Trương Thế Thành sắc mặt trắng bệnh, có thể hắn như cũ không cam tâm, hắn còn không muốn chết, phù phù một tiếng quỳ xuống, Lạc Thi, ngươi nói đều đúng, là ta tự tư, là ta lòng ham chiếm hữu mạnh, năm đó lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền không thể tự kiểm chế yêu ngươi, mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy được ngươi. Mặc dù thủ đoạn của ta ám muội, nhưng ta tự hỏi những năm này đối ngươi cũng xem là tốt, ngươi có thể hay không xem ở vợ chồng một trận phân thượng, thay ta hướng Thẩm Lãng, hướng ba ba của ngươi văn mải, tha ta lần này. Thẩm Lạc Thi nhìn xem hắn cái này một bộ trò hề lộ ra dáng vẻ, ánh mắt càng nhiều mấy phần lạnh ý, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thẩm Lãng đã sớm biết năm đó là ngươi để cho người ta trộm đi hắn, về phần cha ta bên kia, ngươi không chỉ có làm cục lừa gạt nữ nhi của hắn, còn trộm đi hắn cháu trai, hắn không lột da của ngươi đều tính nhân tử. Trương Thế Thành lập tức phảng phất đã mất đi khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng, chuyện này như thế ẩn ấp, bọn hắn làm sao có thể biết đến? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thẩm Lạc Thi lạnh lùng nói, bọn hắn sở dĩ ẩn nhẫn lấy không có đối ngươi hạ tử thủ, lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống, đều là cha ta xem ở ta cùng Minh Đạo, Minh Nghĩa trên mặt mũi, ai biết ngươi không biết hối cải, thế mà còn ám hại Bắc Đạt, đem nước bẩn rội tại Thẩm Lãng trên thân. Ngươi có hiện tại, đều là gieo gió gặt bão. Ova, ova. Đúng lúc này, dưới núi vang lên tiếng còi cảnh sát. Trương Thế Thành bỗng nhiên đứng dậy, hoảng hốt chạy bừa sông ra đại điện. Trương Thế Thành lập tức ngồi xổm người xuống hai tay ôm đầu. Hắn mới vừa đi tới phía ngoài trên quảng trường, từ chỗ tối cấp tốc chui ra ngoài mấy cái thường phục, từng cái hai tay cầm súng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Là cái kia thám tử bạn ta. Trương Thế Thành nghiến răng nghiến lợi, mấy cái này thường phục chỉ sợ tại hắn đến nơi đây về sau liền âm thầm ẩn nút tiền đến, mà biết hắn đến tính chiếu chùa chỉ có cái kia thám tử. Trương Thế Thành không muốn làm vô vị dãy rủa, lập tức ngồi xuống hai tay ôm đầu. Trương Thế Thành quay đầu mắt nhìn cùng ra Thẩm Lạc Thi, thê thảm cười một tiếng. Hiện tại đầu hàng chờ đợi hắn chính là dài rằng giặc lao ngục thai đường, dù là hắn còn có cơ hội ra, cũng là tóc trắng xóa vô dụng lão ông, còn sống còn có cái gì ý tứ? Lạc Thi, ngươi làm thật không chịu sẽ giúp ta sao? Trương Thế Thành tự dễ hỏi. Thẩm Lạc Thi mặt không chút thay đổi nói, Trương Thế Thành, đã làm sai chuyện liền muốn mình đi gánh chịu, không ai có thể giúp được ngươi. Trương Thế Thành không ngừng cười, tựa hồ đang cười mình nhiều năm như vậy nỗ lực đều thành cho cười, lại có lẽ đang cười mình anh minh một thế, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế này? Hắn cười ra nước mắt, thật sâu nhìn Thẩm Lạc Thi một chút, gầm nhẹ một tiếng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, nhảy lên hướng phía trước thẳng đứng độ cao chí ít hơn 30 mét sườn núi khe nhảy xuống. Trương Thế Thành chết, tại Thẩm gia cũng không có tạo thành bao lớn oanh động. Người đã trải qua chết rồi, Thẩm gia cũng không tiếp tục truy cứu, ngược lại Thẩm gia còn phái người có mặt Trương Thế Thành tăng lễ, duy trì hắn sau cùng thể diện. Thời gian bình thản không gợn sóng từng ngày trôi qua đi. Đảo mắt, đã đến xuân hoa rực rỡ tháng 4. Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm ngày mồng 3 Tết liền trở về Thượng Hải bên trên, sau đó cái này hơn một tháng, Tô Diệu Hàm nhà ở làm việc, Thẩm Lãng cũng buông xuống tất cả công việc, toàn bộ hành trình ở nhà bồi tiếp nàng cùng Giang Mặc Đùng.
A, hai tử lại đã ta, Thẩm Lãng, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi hài tử.
Giang Mặc Đùng lười biếng ngồi tại vườn hoa sâu trên đế, ai đoán sông Thẩm Lãng làm nũng.
Ngươi bình thường điểm.
Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói, bị Diệu Hàm nghe được, nhìn nàng làm sao sửa chữa ngươi.
Giang Mặc Đùng ăn một chút cười một tiếng, ngươi là lo lắng nàng sửa chữa ta.
Ngươi quả nhiên quan tâm nhất vẫn là ta.
Thẩm Lãng im lặng.
Ta muốn ăn nho.
Ta để Ngô Mụ rửa cho ngươi.
Không muốn, ta chỉ ăn ngươi tẩy qua, ngươi tẩy nhất ngọt.
Thẩm Lãng liếc nàng một cái, từ lúc mang thai về sau, nữ nhân này dính người trình độ thẳng tắp tiêu thăng, xem ở nàng là cái phụ nữ có thai phân thượng, Thẩm Lãng không cùng với nàng bình thường so đo, đứng dậy đi tẩy nho tới.
Uy ta ăn a.
Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a.
Ngươi lớn tiếng như vậy, hù đến hải tử.
Thẩm Lãng nhất thời im bặt, không thể làm gì lấy xuống một viên nho đút vào trong miệng nàng.
Giang Mặc Đùng cắn một cái bảo, cười đến mặt mày cong cong, thật ngọt.
Thẩm Lãng mắt nhìn nàng đã 6 tháng mang thai bụng, hôm qua sinh kiểm kết quả thế nào?
Coi như ngươi có chút lương tâm, còn biết quan tâm con của mình.
Thẩm Lãng sờ lên cái mũi, sắc mặt xấu hổ.
Hải tử phát dục rất tốt, bác sĩ nói rất khỏe mạnh, bất quá bác sĩ cũng đã nói, để cho ta thời khắc bảo trì tâm tình, mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ, tiếp xuống, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi.
Giang Mặc Đùng cười đến giống con tiểu hồ ly.
Thẩm Lãng nói ra, trong tháng này tuần, Đế Đô âm nhạc hội trận đầu liền muốn bắt đầu, trong khoảng thời gian này ta cần đuổi tới Đế Đô bên kia cùng đoàn đội tập luyện, trong khoảng thời gian này chỉ sợ không có thời gian đợi ở nhà.
Nhanh như vậy a?
Giang Mặc Đùng lập tức như đưa đám.
Thẩm Lãng cũng không có cách, năm ngoái Đế Đô âm nhạc hội liền cắt, năm nay cái này hai trận vô luận như thế nào đều phải hoàn thành, nếu không không cách nào cùng fan hâm mộ bằng giao.
Hai trận âm nhạc hội, hắn nguyên chuẩn bị chia làm trung tuần tháng 4 một lần, trung tuần tháng 5 một lần, bất quá tại đoàn đội thương thảo lúc, cảm thấy dạng này lãng phí nhân lực vật lực, dứt khoát liền duy nhất một lần cử hành, ngày 16 tháng 4 một trận, số 17 một trận.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng cũng không phải hoàn toàn ở nhà nghỉ ngơi, hắn còn chuẩn bị một trận kinh hỉ, chuẩn bị tại ngày 17 tháng 4 trận này âm nhạc hội bên trên, chính thức hướng Tô Diệu Hàm cầu hôn.
Chương 830, hiện trường cầu hôn chương 830, hiện trường cầu hôn thời gian rất nhanh tới Thẩm Lãng Đế Đô âm nhạc hội một ngày này.
Lúc này, Ôn Đình Trung tứ hợp viện bên trong.
"Cha, ngươi thật sự là thần a, dựa theo hiện tại cái này xu thế, còn thừa lại nửa tháng, chúng ta thật có khả năng chuyển bại thành thắng."
Nhìn xem bảng báo cáo, Ôn Cẩn Nghị hưng phấn địa không kềm chế được.
Nhưng rất nhanh, hắn liền lo lắng hỏi, "Thế nhưng là,
nếu như lão gia tử nhìn ra mánh khóe?"
Ôn Đình Trung khoát tay áo, "Hắn không nhìn ra, phần này bảng báo cáo ta làm nhiều tầng nguy trang, tộc lão bên kia, ta giao hảo cũng chiếm cứ đại đa số, chờ đến lúc đó bỏ phiếu, bọn hắn phần lớn sẽ đứng tại chúng ta bên này, chỉ cần số liệu so Ôn Đình Ngọc cha con xinh đẹp, cuối cùng thắng chính là chúng ta."
Ôn Cẩn Dương lần nữa hưng phấn lên, "Bọn hắn cha con muốn cùng cha ngươi so, vẫn là còn non chút,
chỉ sợ bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ ở thời khắc cuối cùng bị chúng ta tuyệt địa lật bàn đi."
Ôn Đình Trung khẽ miệng không thể xem xét có chút giơ lên, hỏi, "Hôm nay là Thẩm Lãng âm nhạc hội."
Nghe được Thẩm Lãng danh tự, Ôn Cẩn Nghị theo bản năng chán ghét nhíu mày, "Em đẹp ngươi xách cái này mà cả bông làm cái gì, bại hào hứng.
Đi mua hai tấm hàng trước nhất chỗ ngồi."
Ôn Cẩn Nghị cả kinh nói, "Ngươi muốn đi nhìn hắn âm nhạc hội?"
"Cha, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? Hắn đem đại ca hại thành dạng này, ngươi làm gì nâng hắn chân túi?"
Ôn Đình Trung chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn, "Ngươi chính là không giữ được bình tĩnh, điểm ấy ngươi so cả của ngươi kém xa. Ngươi càng là tại đắc ý thời điểm, liền càng phải khiêm tốn, càng phải yếu thế, để cho người ta nhìn không ra hư thực.
Cũng tỉ như hiện tại, chúng ta chủ động hướng Thẩm Lãng lấy lòng, chủ động cúi đầu, những người khác liền sẽ nhìn xuống cha con chúng ta mấy phần, ít chú ý chúng ta mấy phần, dạng này chúng ta bại lộ phong hiểm lại càng nhỏ, biết không?"
Ôn Cẩn Nghị bừng tỉnh đại ngộ, "Vẫn là cha ngươi nghĩ đến sâu xa, ta liền đi tìm người mua vé."
"Chờ một chút, còn có chuyện gì?"
"Nhiều mua mấy chương đi, cho lão gia tử cùng Ôn Đình Ngọc cha con đưa tiền phiếu, bọn hắn muốn càng tốt hơn không muốn, cũng lộ ra chúng ta tại cúi đầu trước bọn họ."
"Tốt."
Ôn Đình Ngọc trong văn phòng.
Ôn Cẩn Nghị đến đưa phiếu.
Ôn Đình Ngọc nhìn xem trong tay Thẩm Lãng âm nhạc hội vé vào cửa, rơi vào trầm tư.
Ôn Thanh Niên cười nhạo nói, "Hai cha con này sợ là không có ý tốt.
Có thể hay không, bọn hắn là thật phục nhuyễn?"
Ôn Đình Ngọc trần chờ nói,
"Ngươi cảm thấy bọn hắn biết sao?"
Ôn Thanh Niên khịt mũi coi thường, "Người khác đều không đưa, đơn độc đưa cho chúng ta vé vào cửa, chợt nhìn tựa như là tại yếu thế, nhưng lại không phải là không tại cho chúng ta kéo cửu hận, lại hoặc là cố ý dùng loại phương pháp này tê liệt chúng ta."
Nàng từ nhỏ đến lớn đều đang cùng Ôn Đình Trung mạch này tranh, đối Ôn Đình Trung phụ tử ba người nhân phẩm nhất thanh nhị sở, bọn hắn vì vị trí gia chủ kinh doanh nhiều năm như vậy, mà lại hiện tại bọn hắn như cũng còn có một chút hy vọng sống, làm sao có thể đột nhiên chủ động cúi đầu?
"Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý."
Ôn Đình Ngọc gật gật đầu, "Vậy ý của ngươi là nói, bọn hắn là tại tê liệt chúng ta, để chúng ta giảm bớt đối bọn hắn chú ý.
Có thể thời gian chỉ còn lại cuối cùng nửa tháng, còn có cần thiết này sao?
Tỷ thí đến ngày 30 tháng 4 liền kết thúc, tính toán đâu ra đấy còn có thời gian nửa tháng."
Ôn Thanh Niên nói, "Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn nhất định có hậu chiêu, cái này hậu chiêu hắn tạm thời còn không muốn để cho chúng ta biết."
Ôn Đình Ngọc tán đồng gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Càng là đến lúc này liền càng không thể khinh địch chủ quan, dạng này, ta lập tức tự mình đi một chuyến Lương Tương Quốc, tự mình tra một chút bọn hắn cái kia mấy nhà bệnh viện đến cùng là chuyện gì xảy ra."
Ôn Thanh Niên nhắc nhở, "Cha, vạn sự cẩn thận, đến lúc này, bọn hắn có khả năng bí quá hóa liệu."
Ôn Đình Ngọc ngưng trọng nói, "Ta minh bạch."
8 giờ tối, Thẩm Lãng trận đầu Đế Đô âm nhạc hội kéo lên màn mở đầu.
Trận này âm nhạc hội, từ bên trong xem âm nhạc kênh toàn bộ hành trình trực tiếp.
Hơn 3 giờ âm nhạc hội, tại trên mạng tạo thành ảnh động lớn, trong lúc nhất thời, các trang web lớn đều là Thẩm Lãng âm nhạc hội tin tức soát bình phong. Lao công, khổ cực hay không? Trở lại khách sạn, Tô Diệu Hàm đã trước hắn một bước trở về. Trước kia nước ngoài âm nhạc hội quá xa, Tô Diệu Hàm lại mang thai, không tiện qua đi, lần này Đế Đô âm nhạc hội nàng tự nhiên muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Chính là đánh đàn dương cầm, kéo đàn violon tay có chút chua. Tô Diệu Hàm liền tranh thủ tay của hắn đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng thay hắn theo xoa nhẹ bắt đầu. Dễ chịu sao? Dễ chịu. Thẩm Lãng hắc hắc cười ngây ngô, "Lão bà, ta đêm nay biểu hiện thế nào?" "Không tệ a, dưới đài người xem đều nhanh muốn điên rồi." "Đúng, đoàn đội của ngươi tại báo trước thảo luận, ngày mai âm nhạc hội sẽ có mới khúc mắt, ngươi chín thủ hòa âm không phải đã ra hết à, tại sao lại có tác phẩm mới rồi?" Tô Diệu Hàm tò mò hỏi. Thẩm Lãng thần bí thừa nước đục thả câu, "Trời tối ngày mai ngươi sẽ biết." "Sú Mỹ." Tô Diệu Hàm lườm hắn một cái. Thẩm Lãng ngăn trở nàng tiếp tục theo vỏ, bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ, "Lão bà, ngày mai chúng ta đi mua mấy bộ quần áo đi." "Làm gì nha, thật xa chạy Đế Đô mua quần áo, Thượng Hải bên trên đều không đủ ngươi mua sao? Lại nói ngươi bây giờ là đại minh tinh, đi ra ngoài liền không sợ bị fan hâm mộ ngăn chặn. Ta cải trang cách ăn mặc một chút, không có chuyện gì." "Vậy được rồi." Nàng nhớ kỹ Thẩm Lãng không phải rất ưa thích dạo phố loại hình, mỗi lần mua quần áo đều là đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không nhiều đi dạo, hắn thật vất vả có dạo phố nhàn hạ thoải mái, mình tự nhiên muốn cùng đi. "Lão bà, chúng ta..." Thẩm Lãng nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp đôi mắt đẹp, trong mắt dâng lên một trận dục vọng. Tô Diệu Hàm ngượng ngập nói, "Ngươi cũng mệt mỏi cả đêm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta tinh lực tốt đây." "A, ngươi chờ chút, đi tắm trước." "Ta cái này đi." Ngày thứ hai, hai người ngủ đến 10 giờ hơn mới rời giường, về sau liền tại Thái Cổ bên trong đi dạo cho tới trưa, chủ yếu là giúp Tô Diệu Hàm mua một đống lớn quần áo. Chọn chọn lựa lựa về sau, Thẩm Lãng từ đó chọn lựa một bộ màu hồng nhạt lễ phục. "Diệu Hàm, buổi tối âm nhạc hội ngươi mặc cái này một thân chuẩn đẹp mắt." "Cái này, có phải hay không có chút quá chính thức rồi?" Thẩm Lãng bộ nói, "Bộ này màu hồng lễ phục, vừa vặn phối ta bộ kia màu hồng đầu phục." Nghe xong lời này, Tô Diệu Hàm cũng không do dự nữa, đáp ứng. Thời gian rất mau tới đến hơn 7 giờ tối, Thẩm Lãng muốn đi hậu trường đợi lên sân khấu, Tô Diệu Hàm cũng muốn xét vé vào sân, liền tạm thời tách ra. Các loại ngồi vào hàng trước nhất trên chỗ ngồi về sau, Tô Diệu Hàm kinh ngạc phát hiện, bên trên một trận âm nhạc hội không đến Trần gia, Thẩm gia, Ngô gia, Bao gia đám người, thế mà tất cả đều tới, trong đó còn có mấy cái nàng công ty bằng hữu cùng cao tầng. "Mẹ, ngươi làm sao cũng tới?" Tô Diệu Hàm kinh ngạc nhìn xem ngồi bên phải trong tay Bao Ngọc Phân. "Ta con rể âm nhạc hội, ta làm mẹ vợ không thể tới." Bao Ngọc Phân cười tủm tỉm hỏi lại. Tô Diệu Hàm im lặng, nàng muốn hỏi chính là cái này à, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, sân khấu ánh đèn bỗng nhiên lóe lên, hấp dẫn lấy nàng lực chú ý. Chương 831, một lần liền tốt chương 831, một lần liền tốt lại cạnh. Lại cạnh. Sân khấu chói mắt ánh đèn lần lượt mở ra. Sau một khắc, dàn giáo chậm rãi bay lên. Thẩm Lãng đứng tại dàn giáo bên trên, một thân màu hồng hệ Âu phục, tay cầm microphone, phất tay hướng hiện trường người xem chào hỏi. "Con rể hôm nay cái này một thân thật sự là đẹp trai ngây người." Bao Ngọc Phân nhịn không được tán thán nói, bọn hắn Thẩm gia mặc dù từng cái đều lớn lên không tệ, còn chưa từng sinh ra như vậy xuất khí, "Diệu Hàm, ngươi xem như nhặt được." Tô Diệu Hàm cũng có chút hứa kinh diễm. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn Thẩm Lãng mặc màu hồng hệ Âu phục, lãng mạn màu hồng, đem hắn toàn thân trên dưới cái kia cô yêu nhã, phong độ nhẹ nhàng tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Đã có nam tính lực lượng cảm giác, lại dẫn một loại trong cương có nhu mị lực. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình màu hồng váy, hiểu ý cười một tiếng, khó trách hắn sẽ muốn cầu mình thay đổi cái váy này. "Rất đẹp trai a. Cà ca ta yêu ngươi." Hiện trường vang lên một mảnh nữ sinh tiếng thét chói tai. Thẩm Lãng ánh mắt từng cái lướt qua Tô Diệu Hàm đám người, mỉm cười mở miệng nói, "Cảm ơn mọi người tới tham gia ta âm nhạc hội, hôm nay trận này âm nhạc hội sẽ có chút đặc biệt, về phần chỗ nào đặc biệt, xin cho ta trước thừa nước đục thả câu, đương nhiên cũng sẽ có nhiều thủ mọi người mong đợi mới khúc chia sẻ cho mọi người." Nghe nói như thế, hiện trường lại truyền ra một mảnh tiếng thét chói tai. Thẩm Lãng đem ngón trỏ đặt ở cánh môi bên trên, làm cái im lặng thủ thế, sau một khắc, nguyên bản huyên náo hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn đi lại ưu nhã đi đến tản ra mở mị xương mù màu trắng trước dương cầm ngồi xuống, thon dài mười ngón phảng phất như tinh linh tại trên phím đàn nhấn bắt đầu. Một bài Trong Mưa Dạo Bước khúc nhạc dạo vang lên. Tô Diệu Hàm hưởng thụ híp mắt lại. Cái này thủ khúc đối với nàng có đặc thù ý nghĩa, đây là Thẩm Lãng đưa cho nàng độc nhất vô nhị từ khúc, mặc dù bị nàng chủ động chia sẻ ra, nhưng vẫn cũ trong lòng nàng chiếm cứ lấy phân lượng rất lớn. Một khúc hoàn tất, tiếp xuống, yêu kỷ niệm thiếu nữ cầu nguyện yêu bản hòa tấu tinh không bao quát mấy thủ đàn violon khúc, hòa âm tuyển đoạn. Một bài tiếp lấy một bài. Thời gian rất mau tới đến 10 giờ tối, trận này âm nhạc hội đã qua nửa. 3. Đến lúc cuối cùng một bài từ khúc hoàn thành, hiện trường ánh đèn đột nhiên không có dấu hiệu nào dập tắt. Sau một khắc, phía trước lớn màn ảnh đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp hình tượng bên trong Thẩm Lãng ngồi tại một khung trước dương cầm, chính thần yêu sâu sắc chú khải, yêu mỹ dễ nghe âm phủ từ hắn giữa ngón tay đổ xuống mà ra. Trên màn ảnh đánh ra bài hát này danh tự, Trong Ngộng Hôn Lễ. Thấy cảnh này, Tô Diệu Hàm đột nhiên bị miệng lại, hốc mắt dần dần phím hồng, nàng giống như đoán được Thẩm Lãng muốn làm gì. "A, Trong Ngộng Hôn Lễ, ca ca đây là muốn hướng tẩu tử cầu hôn sao?" Hảo Hảo nghe từ khúc ca, "Ồ, nếu là bạn trai ta có thể cho ta viết một bài dễ nghe như vậy từ khúc, ta không muốn lễ hỏi đều được. Tẩu tử cũng quá hạnh phúc đi, mộ mộ." Ngắn ngủi vài giây đồng hồ Thẩm Lãng đàn tấu hình tượng qua đi, hình tượng hoán đổi, Thẩm Lãng mặc màu trắng Âu phục, đi vào một nhà quán bar, hắn đứng tại trên sân khấu đầy mắt thâm tình nhìn xem một cái ghế chống bị. Ký ức quay lại, đây là tìm hai cái diễn viên, nam sinh ở trên đài đạn lấy guitar ra sức biểu diễn, Dưới đài, một cái cô gái xinh đẹp chính phẩm lấy rượu không nháy một cái nhìn chăm chú lên hắn. Sơ cấu hai chữ từ hình tượng bên trong thổi qua. Hình tượng hoán đổi, Thẩm Lãng đứng tại một bộ trống rông trong biệt thự. Ký ức quay lại, nam sinh có chút cẩn thận chặt chẽ đi theo nữ sinh phía sau, lần thứ nhất tiến vào bộ này biệt thự sang trọng. Quen biết hai chữ thổi qua. Một thân trắng loan đổ vét Thẩm Lãng một mình đi qua biệt thự mỗi một nơi hẻo lánh. Theo hắn đi lại, ký ức không ngừng quay lại, mỗi một chỗ địa phương đều lưu lại bọn hắn sinh hoạt từng ly từng tí. Hiểu nhau. Hình tượng lại một lần nữa hoán đổi. Thẩm Lãng đứng tại một mảnh sân đánh gôn. Sau một khắc, hình tượng tránh về bọn hắn ở chỗ này quay chụp ảnh chụp cô dâu ngọt ngào một màn. Mến nhau. Hơn 3 phút đồng hồ video, cuối cùng tất cả hình ảnh cùng hình tượng chậm rãi ngưng tụ thành một câu, cho ta một lần chiếu cố ngươi cả đời cơ hội, một lần liền tốt. Tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng thâm tình thanh âm vang lên theo. Muốn nhìn ngươi cười, muốn cùng ngươi náo nghị ủng ngươi nhập ta ôm ấp bên trên một giây đỏ mặt tại cãi lộn một giây sau quay người liền có thể hòa hảo lại cạnh. Một chùm sáng chiếu vào trên người hắn, phản phất vì hắn tăng thêm một tầng lãng mạn còn sáng. Hắn từng bước một hướng dưới đài đi tới, ánh mắt thẳng tắp cùng Tô Diệu Hàm cặp kia bóng ánh đôi mắt đẹp đối mặt cùng một chỗ. Một lần liền tốt, ta dẫn ngươi đi xem thiên hoàng địa lao tại dương quang sáng lạn thời gian bên trong thoải mái cười to tại tự do tự tại trong không khí cãi nhau ngươi cũng đã biết, ta duy nhất muốn hát đến nơi đây, Thẩm Lãng tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong, đi tới Tô Diệu Hàm trước mặt. Hướng về phía mặt đầy nước mắt nàng mỉm cười, Thẩm Lãng dắt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng từng bước một hướng sân khấu đi đến. Bọn hắn đi rất chậm, phảng phất muốn dắt tay bước qua muôn sông nghìn núi, tuyết nguyệt tinh hà, cho đến chạy về phía vĩnh hằng. Đi vào trên sân khấu, tiếng ca vừa bật đến cuối cùng một câu, hắn nhìn chăm chú Tô Diệu Hàm hiện ra nước mắt con ngươi, phát ra từ nội tâm biểu diễn nói: "Ngươi cũng đã biết ta toàn bộ nhịp tim, tùy ngươi nhảy động lòng người tiếng ca rơi xuống, toàn trường không có người vỗ tay, không có người phát ra một điểm thanh âm, tất cả mọi người đang mong đợi, tiếp xuống Thẩm Lãng chính thức cầu hôn." Ong ong ong. Một khung máy bay không người lái bay tới. Máy bay không người lái bay tới Thẩm Lãng trên không, cột vào phía dưới hộp trang sức lập tức tự động chốc ra, ở phía trên nhỏ dù nhảy lực cản hạ chậm rãi bay xuống, bị Thẩm Lãng chuẩn xác không sai tiếp tại trong lòng bàn tay. Hắn động tác rất lịch sự quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, đối mặt Tô Diệu Hàm cặp kia đã kích động vừa khẩn trương xinh đẹp hai con người. Cái này ngày bình thường ở đâu đều không sợ mỹ nữ tổng giám đốc, giờ phút này ngược lại là có chút khẩn trương. Thẩm Lãng ôn nhu nhìn xem nàng, ngữ khí chân thành tha thiết lại tràn ngập yêu thương, "Diệu Hàm, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trước kia ta luôn luôn cảm thấy vận mệnh khắc khe khắc ta." Trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Về sau Lý Gia Gia nói cho ta, vận mệnh cho mỗi cá nhân đều an bài đặc biệt quy tích, ngươi muốn sống thành một chùm sáng, đã chiếu sáng mình, cũng ôn nhoáng người khác. Khi đó ta ngây thơ không hiểu, thẳng đến gặp ngươi một khắc này, hết thảy đều có đáp án. Nguyên lai chúng ta duyên phận sớm đã viết tại vận mệnh kịch bản bên trong. Làm ta biết chúng ta từ nhỏ đã định qua thông gia từ bé một khắc này, ngươi biết ta là cái gì cảm thụ sao? Ta chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, nguyên lai, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều là nhất định cùng một chỗ, là thiên định nhân duyên. Cho nên hiện tại ta rất cảm kích vận mệnh mỗi một lần an bài. Những cái kia đã từng cực khổ, đều biến thành chỉ dẫn ta đi hướng con đường của ngươi tiêu. Mỗi một lần tham hại, đều là vận mệnh trôn xuống để ngươi ta trùng phùng phục bút. Tương lai đường tràn đầy các loại dụ hoặc cùng khiêu chiến, nhưng vô luận tới khi nào, ngươi cũng là ta duy nhất kiên định lựa chọn. Thẩm Lãng sẽ chỉ vĩnh viễn yêu Tô Diệu Hàm. Cả một đời dài đằng đẵng, nhưng cũng rất ngắn. Ta cả đời này không cầu lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ muốn mang theo lên tay của ngươi, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, mấy lần mỗi một cái thần hôn. Diệu Hàm, gả cho ta được không? Cho ta một lần chiếu cố ngươi cả đời cơ hội. Một lần liền tốt. GS, trường kỳ thức đêm, cho mình cả nhập viện rồi. Mọi người không cần lo lắng thái giám, không thể nào sự tỉnh, mà lại cũng sắp kết thúc chương 832, một bước đúng chỗ chương 832, một bước đúng chỗ một gian giá rẻ, nhỏ hẹp nhà khách bên trong. Thẩm Thiên Thu bưng lấy một cái 100 khối mua 78 tay điện thoại, nhìn xem trong điện thoại di động âm nhạc hội trực tiếp hình tượng, một chương ngày càng trên khuôn mặt dàn mua, treo đầy di mụ cười. Theo hiện trường người xem lớn tiếng ồn ào đáp ứng hắn trong miệng hắn cũng tại nhỏ giọng lẩm bẩm đáp ứng hắn. Tô Diệu Hàm tại ngắn ngủi kích động tắt tiếng về sau, chủ động từ trong tay hắn nhận lấy microphone, thâm tình chậm rãi nói: "Lao công, tạ ơn, cảm ơn ngươi một mực tại chiếu cố tâm tình của ta. Ngươi luôn nói có thể gặp được ta là vận may của ngươi, nhưng đối với ta tới nói, đời này có thể gặp được ngươi mới là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Lao công, ta vô cùng nguyện ý gả cho ngươi cùng chung quãng đời còn lại. Tương lai mỗi một ngày, ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ yêu cầu xa vời chúng ta một đời một thế một đôi người, không rời không bỏ, gắn bó làm bạn." Dầm dầm. Nghe được nàng trả lời khẳng định, hiện trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Thật tốt ta." Thẩm Thiên Thu mặt mo treo đầy tiểu dung, nhìn xem Thẩm Lãng vì Tô Diệu Hàm đeo lên chiếc nhẫn, hai người thâm tình ôm hôn cùng một chỗ, hắn tuổi già an lòng. Nhi tử ưu tú như vậy, con dâu cũng ưu tú như vậy, dù là Thẩm Lãng còn không chịu nhận hắn, cũng mặc kệ nói thế nào, Thẩm Lãng cũng là hắn loại, nhìn thấy hắn như thế ưu tú, hạnh phúc như thế, hắn cũng trong lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. "Thẩm Thiên Thu, cút ra đây." Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người đập vang, to lớn vang động phảng phất là có người ở bên ngoài dùng sức phá cửa, đừng mẹ hắn làm con rùa đen rút đầu, coi là trốn đi chúng ta liền không tìm được ngươi sao? Thẩm Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, lần này về cảng thành về sau, lúc trước hắn tại Thượng Hải bên trên khuôn vác cái kia hơn một vạn cấp tốc tiêu hết, không có cách, hắn chỉ có thể tìm nhà vay nặng lãi cho mượn 10 vạn. Vốn nghĩ lần này đối phó xong Trương Thế Thành, thuận lợi lấy được Thẩm Lãng tha thứ về sau, liền có thể từ trên người hắn cầm tới tiền trả hết, ai biết cuối cùng bởi vì hiểu lầm, ngược lại cùng Thẩm Lãng mâu thuẫn tiến một bước sâu hơn. Những thứ này vay nặng lãi từng cái đều không phải là dễ trêu chủ, tiền hắn là khẳng định còn không lên, nếu như bị bọn hắn bắt lấy, không chết cũng muốn lộn ra. Thẩm Thiên Thu ép buộc mình tỉnh táo lại, nhìn xuống mở rộng cửa sổ, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống mắt, nơi này là lầu 3, hắn liên hành lý cũng không cần, nắm lấy rào chắn hướng xuống bò, dẫm lên điều hòa không khí bên ngoài cơ, cắn răng một cái nhảy xuống. T. 4-5 mét độ cao, cả người hắn vừa xuống đất, chân liền uy, đau đến hắn càng không ngừng hít một hơi linh khí. Có thể hắn không lo được đau đớn, khập khiễng rời đi hiện trường. Lãng mạn bạo kích. Thẩm Lãng Âm nhạc hội hiện trường quỳ xuống đất hướng thê tử cầu hôn, sân khấu dây biến thần tượng kịch bạo đỉnh lưu nam tài tử tại chỗ quỳ xuống đất cầu hôn. Phan Hâm Mộ thét lên nước mắt bắn ra trận một lần liền tốt Thẩm Lãng hoàn toàn mới khúc dương cầm trong mộng hôn lễ Thẩm Lãng Âm nhạc hội hiện trường lãng mạn cầu hôn, trong nháy mắt dẫn nổ internet. Các lớn tin tức trang web đầu đề cơ hồ bị Thẩm Lãng xử lý. Lúc này, Đế Đô, tiểu tử này là thật sự có tài hoa, một cái cầu hôn hiện trường cũng có thể cả một bài dễ nghe như vậy khúc dương cầm. Ôn Đình Ngọc hôm nay khó được có nhàn tâm, trong nhà buổi tiếp Ôn Thanh Nhiên xem hết Thẩm Lãng Âm nhạc hội, đối với Thẩm Lãng Âm nhạc tài hoa cũng là phi thường thưởng thức. Ôn Thanh Nhiên mấp máy môi, tâm tình rất phức tạp. Ôn Đình Ngọc nhìn nàng một cái, cười nói, thế nào, còn không có buông xuống, muốn hay không cha giúp ngươi đi thẩm gia thi tạo áp lực. Ôn Thanh Nhiên cười khổ nói, ngươi cũng đừng mù quan tâm, lấy Thẩm Lãng tính cách, coi như thẩm gia tạo áp lực, Thẩm Lãng cũng chưa chắc đồng ý, cho tới nói không chừng còn muốn cùng chúng ta trở mặt thành thủ. Dừng một chút, nàng nói, kỳ thật ta cũng nghĩ thoáng, hắn cùng Tô Diệu Hàm kinh lịch nhiều như vậy, thật vất vả mới cùng một chỗ, không phải ta có thể so sánh, chỉ sợ trên đời này không ai có thể chia rẽ bọn hắn. Liên nói cái kia Giang Mặc Đúng đi, nàng cùng Thẩm Lãng cùng một chỗ, mấy chuyến kinh lịch sinh tử đều không thể thay thế Tô Diệu Hàm vị trí, chúng chi là ta. Ôn Đình Ngọc khẽ bước cằm, cha nhất định phải nói, tại chúng ta trên vị trí này, tình cảm chỉ là gia vị tệ, nhất là thân phận của ngươi, không thể quá xa vào đi vào. Ôn Thanh Niên đột nhiên nói, cha, nếu như ta cũng giống Giang Mặc Đúng như thế, lưu đứa bé, ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Đình Ngọc ngẩn ngơ. Giang Mặc Đúng điểm này sự tình, người khác không biết, Ôn gia tại Ưng Tương quốc thế lực khổng lồ, hơi một điều tra liền nhất thanh nhị sở. Mặc dù còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng bọn hắn cha con cơ hồ có thể khẳng định, Giang Mặc Đúng trong bụng đứa con trong bụng chính là Thẩm Lãng. Ngươi thật sự như thế thích Thẩm Lãng? Ôn Đình Ngọc cao mày nói, thế giới này rất lớn, so Thẩm Lãng ưu tú hơn nam nhân cũng không phải không có, ngươi liền nhất định phải ở trên người hắn treo cổ. Ôn Thanh Niên yên lặng, dĩ nhiên không phải. Cha, ta đối tình cảm kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, có cố nhiên tốt, không có cũng không quan trọng. Cùng cái này tìm một cái không thích nam nhân kẻ nhạt vô vị, chẳng bằng tìm Thẩm Lãng đẹp trai như vậy khí, có tài hoa tốt ghen lưu cái loại. Ta cũng không muốn đem thời gian tinh lực vùi đầu vào vô vị tình cảm bên trong, không bằng học Giang Mặc Đúng một bước đúng chỗ. Nghe nói như thế, Ôn Đình Ngọc có chút cúi đầu, đắn đo được mất. Ngươi đây là quyết định chủ ý. Ôn Đình Ngọc nói, ngươi không phải đã điều tra rõ ràng, Thẩm Lãng tất cả hạt giống đều bị Giang Mặc Đúng mua đi rồi sao? Ngươi đi đâu mua đi? Ôn Thanh Nhân nói, đi một bước nhìn một bước đi, hiện tại còn không đổi. Ôn Đình Ngọc gật gật đầu, không tệ, hiện nay giải quyết hết đại bá của ngươi mới là việc cấp bách, cái khác đều là thứ yếu. Lần này đi Ưng Tương quốc, hắn đã tra rõ ràng, Ôn Đình Trung mở cái kia mấy nhà bệnh viện, rất có thể ở nước ngoài xử lý khí quan buôn bán thuốc giả, phi pháp thí nghiệm các loại phạm pháp hành vi phạm tội. Bọn hắn bình thường sẽ mượn danh nghĩa từ thiện, cho một chút không quyền không thế người nghèo làm giải phẫu, đem hảo hảo bệnh nhân trị chết, hái mới mẻ khí quan tiến hành buôn bán. Lấy thí nghiệm tính trị liệu làm tên, chiêu mộ người bệnh tiến hành cao phong hiểm, chưa dám thị chữa bệnh thí nghiệm, từ đó thu lấy kết sủ phí tổn. Ngoài ra, nghiên cứu phát minh thuốc giả, theo thứ tự hàng nhái, dùng chi phí giá rẻ thuốc giả, tăng giá gấp trăm lần nghìn lần xem như lâm sàng dược phẩm bán cho bệnh nhân. Không thể không nói, một chiêu này xác thực lợi hại, ngắn ngủi mấy tháng, cái kia mấy nhà bệnh viện kiếm lấy lợi nhuận hết sức kinh người, thẳng bức bạch giá hắc cái này dược phẩm toàn cầu lợi nhuận. Cha, chuyện này có nên hay không nói cho ra ra? Ôn Thanh Niên hỏi. Ôn Đình Ngọc tranh thủ thời gian quát tay, còn không phải thời điểm. Đại bá của ngươi làm được phi thường bí ẩn, trước mắt ta cũng chỉ là lấy được tin tức, không có bất kỳ chứng cứ nào. Sợ là việc này đâm đến ra ra ngươi nơi đó đi, đại bá của ngươi biết về sau sẽ trước tiên tiêu hủy tất cả chứng cứ. Khoảng cách ngày 1 tháng 5 còn có thời gian nửa tháng, ta tranh thủ tại nửa tháng này cầm tới hắn tất cả chứng cứ phạm tội lại nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ôn Thanh Niên, có lẽ chuyện này Thẩm Lãng có thể giúp một tay. Chương 833, tấm thứ hai hóa đơn tạm. Chương 833, tấm thứ hai hóa đơn tạm. Ôn Thanh Niên kinh ngạc, hắn giúp thế nào? Không phải nàng xem thường Thẩm Lãng, lấy Ôn Đình Trung tại Ưng Tương quốc giao thiệp, Thẩm Lãng mặc dù lực ảnh hưởng rất lớn, cùng Ưng Tương mấy cái chính khách đều rất quen thuộc, nhưng lại không có khả năng cắm vào đi vào tay. Ôn Đình Ngọc nói ra, ngươi có phải hay không quên, hắn cùng Hận Tở gia tộc gia chủ Sở Tát Hận Tở quan hệ tốt vô cùng, Sở Tát Hận Tở nữ nhi Hải Luân Hận Tở hay là hắn trung thực fan hâm mộ. Hận Tở gia tộc tại toàn Ưng Tương cũng là đủ để đứng vào năm vị trí đầu đại gia tộc, nhất là tại chữa bệnh ngành nghề địa vị hết sức quan trọng. Nếu để cho Thẩm Lãng mời được Hận Tở gia tộc đi thăm dò, tuyệt đối so với chúng ta mình đi thăm dò muốn tốt gấp trăm lần. Ôn Thanh Niên rơi vào trầm tư, mời được Hận Tở gia tộc cái kia thế tất yếu thiếu một phần đại nhân tình, nàng chủ yếu là không muốn lại thiếu Thẩm Lãng nhân tình, nếu không về sau làm bằng hữu cũng không có cách nào nhìn thẳng hắn. Thanh Niên, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, thời gian không đợi người. Ngươi cũng biết, hiện tại lao gia tử mặc dù hướng về chúng ta, có thể tộc lao bên kia đại bộ phận đều là Ôn Đình Trung người, nếu như chúng ta không có nghiền ép tính ưu thế, tỉ thí lần này chúng ta chưa hẳn có thể thắng. Ôn Đình Ngọc nói lợi hại quan hệ, một khi đại bá của ngươi chiến thắng, kết quả của chúng ta là cái gì ngươi cũng có thể muốn lấy được. mặc dù thiếu Thẩm Lãng một phần đại nhân tình, nhưng về sau thời gian còn rất dài, chúng ta luôn có thể bù đắp thời điểm. Lại nói, đại bá của ngươi cực hận Thẩm Lãng, nếu như hắn chiến thắng, chỉ sợ không chỉ Thẩm Lãng, cùng Thẩm Lãng có liên quan tất cả mọi người phải bị liên lụy. Nghe đến đó, Ôn Thanh Nhiên không do dự nữa, như vậy đi, ta ngày mai liền liên hệ Thẩm Lãng. Liền đêm nay đi, thời gian cấp bách, muộn một phần liền nhiều một phần nguy hiểm. Ôn Thanh Nhiên gật gật đầu. Phòng tổng thống bên trong, Thẩm Lãng vừa cùng Tô Diệu Hàm làm xong một trận kịch liệt vận động tắm rửa xong nằm ở trên giường. Tô Diệu Hàm đổi cái tư thế thoải mái nằm tại hắn cường kiện trong cự tay, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sau đó đỏ ửng. Thẩm Lãng một cái tay ôm nàng, một cái tay khác ngay tại nhanh chóng hồi phục tin tức. Đêm nay cầu hôn thành công, hắn hoẹ chặt cơ hồ muốn bị chúc phúc tin nhắn soát phát nổ. Lúc này, hắn ngay tại hồi phục Giang Mặc Lùng phát tới tin nhắn. Đau bụng. Thế nào? Có phải hay không bảo bảo lại đá ngươi rồi? Không phải, ăn ngươi cùng Tô Diệu Hàm thức ăn cho chó ăn quá no, cho nên đau bụng. Thẩm Lãng một mặt im lặng. Thẩm Lãng, ngươi nói ta cả đời này có phải hay không rất thất bại a? Trước kia ta luôn cảm thấy, ta mọi thứ đều so Tô Diệu Hàm mạnh, ta hình dạng không mạnh bằng nàng, dáng người so với nàng tốt, bằng hữu so với nàng nhiều, giao tế mạnh hơn nàng, làm ăn cũng mạnh hơn nàng. Có thể ta hết lần này tới lần khác liền thua ngươi, thua ta nhân sinh bên trong thứ trọng yếu nhất. Thẩm Lãng, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý ta dùng ta tất cả đến đổi lấy ngươi. Thẩm Lãng trong lòng phức tạp, có một loại hế ẩm cảm giác. Hôm nay là ngươi cầu hôn thành công thời gian, ngươi phải rất cao hứng, ta không nên nói những thứ này đến quét ngươi hứng, có thể trong lòng ta rất khó chịu, đặc biệt khó chịu. Thẩm Lãng, ngươi sẽ có hay không có một ngày rời xa ta, triệt để không cần ta nữa. Thẩm Lãng mắt nhìn trong ngực đã ngủ say Tô Diệu Hàm, khẽ thở dài một tiếng, trả lời, mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Thẩm Lãng, ngươi còn nhớ rõ thiếu ta một chương hóa đơn tạm à? Ừm, nhớ kỹ. Lúc trước hai tấm hóa đơn tạm, nàng tờ thứ nhất đã dùng để muốn một đứa bé, còn thừa lại cuối cùng một chương. Vậy ta muốn hành xử chương này hóa đơn tạm quyền lợi, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không cho phép tận lực xa lánh ta, muốn vĩnh viễn xa coi ta là bằng hữu tốt nhất, còn có, ngươi tại nghệ thành giải trí chức vị vĩnh viễn không cho phép sa thải. Thẩm Lãng trong lòng có chút nỗi khổ riêng. Hắn không phải một cái lạm tình người, có thể gặp được một cái đối với mình như thế si tình lại nữ nhân ưu tú, hắn không có cách nào làm được ý chí sắt đá. Nàng ưu tú như vậy một nữ nhân, lại vì mình hèn mọn đến đáy cốc, ương thuận nguyện vọng cũng là hèn mọn như ở trước mắt, để hắn nhịn không được sinh lòng thương tiếc. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Nói xong a, ta đã đem nói chuyện phiếm ghi chép bảo tốt." "Ừm, nói xong." Giang Mặc Đùng, ngươi yên tâm đi, tại ngươi cùng Tô Diệu Hàm không có ly hôn trước đó, ta sẽ không tận lực đi chia rẽ các ngươi, nhưng có một ngày các ngươi nếu làng án, nhớ kỹ trước tiên cân nhắc ta nha. Thẩm Lãng không có lại đáp lời, bởi vì hắn biết, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Mặc Đùng, ngươi không suy tính một chút bên ngoài những cái kia ưu tú nam sinh sao, trong bọn họ cũng có rất nhiều ưu tú, ta thật không nghĩ, ngươi vì ta khốn thủ cả đời, lương tâm của ta sẽ rất bất an. Thường thấy tấm lòng rộng mở, chịu đựng chọc nước nước bùn đâu. Thẩm Lãng lần nữa im lặng. Ngươi không cần lương tâm bất an, đây là chính ta lựa chọn. Mà lại cũng vì này mà vui vẻ, tại bên cạnh ngươi mỗi một phút mỗi một giây ta đều là vui vẻ, chỉ cần ngươi về sau không tận lực tránh đi ta, chúng ta coi như không có trên thân thể tầng kia quan hệ, ta cũng là vui vẻ. Thẩm Lãng trả lời, ngươi còn mang hài tử, đi ngủ sớm một chút đi, ta hai ngày nữa liền trở lại. Kết thúc cùng Giang Mặc Đùng trò chuyện, Thẩm Lãng mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được. Len keng. Đúng lúc này, một đầu hẹ chặt gửi đi qua. Thẩm Lãng cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện lại là Ôn Thanh Niên phát tới tin tức. Này lại đã ngủ chưa? Còn không có, có chuyện gì sao? Thuận tiện gọi điện thoại sao? Ngươi chờ một hồi. Thẩm Lãng biết Ôn Thanh Niên muộn như vậy gọi điện thoại nhất định có chuyện gì khẩn yếu, cẩn thận đem cánh tay rút ra, rón rén đi đến khách sạn trong đại sảnh, bấm Ôn Thanh Niên dây số. Thanh Niên, muộn như vậy có chuyện gì khẩn yếu sao? Vậy ta liền nói ngắn gọn. Ôn Thanh Niên đem Ôn Đình Trung khách sạn tình huống, cùng muốn cho hắn tìm hận tự gia tộc hỗ trợ sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nói xong, gặp Thẩm Lãng bên kia nửa ngày không có âm thanh, Ôn Thanh Niên nói bổ sung, Thẩm Lãng, nếu như thực sự khó xử cũng không cần cưỡng cầu. Thẩm Lãng biết nàng hiểu lầm, vội nói, không phải là khó. Ta chỉ là không nghĩ tới, Ôn Đình Trung phụ tử sẽ như vậy xấu, trong lòng có chút sinh khí. Thanh Niên, ngươi yên tâm đi, coi như chuyện này không quan hệ an toàn của chúng ta cùng lợi ích, loại này rác rưởi bại hoại ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không biết ngươi ngày mai có thời gian hay không? Ôn Thanh Niên hỏi, ngươi nghĩ? Gọi điện thoại có chút không có thành ý, cho nên nếu như ngươi có thời gian, ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến đương tương, tìm hận tờ thúc thúc ở trước mặt tâm sự chuyện này. Ôn Thanh Niên nghe vậy lại hỉ, lập tức nói, đương nhiên không có vấn đề, buổi sáng ngày mai ta liền an bài máy bay tư nhân, chúng ta cùng đi. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lãng ngồi ở trên ghế salon do dự một lát, lại bấm hận tờ dây số, bảo ngày mai muốn đi bãi phòng hắn, hỏi hắn có thời gian hay không. Hận tờ rất vui vẻ, biểu thị ngày mai có bó lớn thời gian, còn muốn hôn tự mang Thẩm Lãng cùng bằng hữu của hắn du lãm Los Angeles.